ngay tại lúc cái kia vận binh xe tải xuống núi thời điểm, tất cả mọi người chợt thấy có đàn sói giữa rừng núi biến mất, cái này đàn sói dường như có tính toán có tổ chức xuyết tại xe tải đằng sau. Nhậm Tiểu Túc trong lòng giật mình, đàn sói là muốn giết chết cái này đội Lý Thị tập đoàn binh sĩ ư? Cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu. Người tốt cả đời bình yên. Chương 211, thờ ơ tờ kích chẳng gác. Đàn sói đi vào ngọn núi này bên trong sau đó, một mực cùng nhân loại bình an vô sự, bây giờ trên đồng hoang lũ dã thú thiếu nhân loại uy hiếp, ngay tại tự nhiên phong phú vật chất tài nguyên bên trong dã man sinh trưởng, cho nên đàn sói cũng căn bản không thiếu đồ ăn. Cho nên, Nhậm Tiểu Túc một lần cho rằng cái này đàn sói là ôn hòa, yêu thích hòa bình. Nhưng hắn giờ khắc này mới chợt nhớ tới, trước kia tại thị trấn bên ngoài hắn có thể thu được nhân sinh bên trong thanh thứ nhất súng, chính là bởi vì đàn sói tập kích nhà máy cùng 113 hàng rào quân đội tư nhân. Đàn sói cùng 113 hàng rào quân đội tư nhân có mối hận cũ, đây là Nhậm Tiểu Túc đã sớm biết sự tình, không nghĩ tới hôm nay đàn sói vậy mà lại muốn công kích Lý Thị tập đoàn quân chính quy. Cái kia chậm rãi hướng dưới chân núi chạy tới xe cộ dường như còn chưa ý thức được nguy hiểm đến, mà Lý Thanh Chính bọn họ tuy là thấy được đàn sói, nhưng người nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mặt là mọi người lo lắng đàn sói đem bọn hắn chạm gác cho mang, một phương diện khác thì là Côn Sơn Lang Vương còn không có lên tiếng đây, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Lý Thanh Chính nói, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta cũng không nhúng vào cái gì tay, coi như không nhìn thấy được rồi. Mắt nhìn thấy đàn sói hình như đối chạm gác cũng không có gì hứng thú, Lý Thanh Chính quyết định làm đà điểu. Dù sao đám kia Lý Thị quân gia cũng không đã cho mọi người cái gì tốt vẻ mặt, sống chết của bọn hắn cùng mọi người có quan hệ gì. Lý Thanh Chính đem tất cả đều ẩm về trong phòng đi, đừng nhìn, có lẽ cái này đàn sói chỉ là đi ra đi dạo một chút đây. Tiếp đó, Lý Thanh Chính trước quay về trong phòng ôm mình súng tự động run lẩy bẩy, nhiều như vậy đàn sói à, muốn san bằng bọn họ chạm gác quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn đột nhiên cảm giác tới đây chạm gác là thật kích động, mỗi ngày có thịt ăn nhưng lại qua nơm nớp lo sợ. Trời mới biết lúc nào sói các đại gia một không vui vẻ, liền đem bọn hắn tha đi. Nhậm Tiểu Túc làm bộ cũng rất sợ hãi giống như đi vào nhà, bất quá hắn đại khái nhìn lướt qua, những con sói kia đàn số lượng không như trong tưởng tượng nhiều lắm, hình như chỉ xuất động một phần giống như. Trở lại trong phòng, Nhậm Tiểu Túc đối Trần Vô Địch nói, Vô Địch, ngươi để ý cái nhà này, ta trở về trước đó ai cũng không được dẫn dụ đến, nếu có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vậy thì nói ta ra ngoài đau bụng đi nhà xí. Bởi vì bọn hắn cái này tiểu đoàn thể quan hệ, tổng cộng liền 30 người chạm gác tác chiến ban tổ, trong đó có 1/3 đều là bọn hắn người, cho nên an bài doanh trại thời điểm cũng là bọn hắn 10 người cùng một chỗ. Đây cũng là Nhậm Tiểu Túc lúc trước tranh thủ lại đây, bởi vì an bài như vậy thuận tiện hắn một mình ra ngoài hoạt động, bên cạnh phải là người có thể tin được mới được. Các học sinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nhà mình tiểu đội trưởng làm sao cũng sẽ không có chuyện, ngày bình thường Lý Thanh Chính tự xưng Côn Sơn Lang Vương, nhưng ở trong con mắt của bọn họ, khả năng Nhậm Tiểu Túc mới là cái kia chân chính Lang Vương. Nhậm Tiểu Túc theo cửa sổ nhảy ra ngoài, một đường theo trong sơn dã hướng dưới chân núi tiến đến, hắn cũng không phải có cái gì đặc biệt mục đích, cũng chính là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng làm sao, lại tiện thể nhặt điểm người máy nạ nổ trở về. Thế đạo này, có thể tăng cường thực lực đồ vật đều sẽ để Nhậm Tiểu Túc cảm thấy hứng thú, đâu còn quản nó có phải hay không phong kiến mê tín đây. Lần trước đạt được người máy nạ nổ sau đó, Nhậm Tiểu Túc lên đỉnh núi đứng gác canh gác một chỗ thời điểm, liền sẽ nhịn không được đem người máy nạ nổ triệu hoán đi ra thí nghiệm thí nghiệm. Nhậm Tiểu Túc tại đây cái trong quá trình liền phát hiện, coi như không cho người máy nạ nổ đi vào trong cơ thể tăng cường cơ bắp gân cốt lực lượng, chỉ là làm bên ngoài che thức thiết giáp cũng đã rất lợi hại, có lẽ làm bên ngoài che thức thiết giáp bao phủ toàn thân sau đó, liền thật có thể làm được đau thương bất nhập mức độ. Sơ kỳ siêu phàm giả sợ nhất là cái gì? Không phải mặt khác siêu phàm giả, mà là nhân loại văn minh hiện tại giai đoạn có đơn binh vũ khí nóng. Siêu phàm giả lợi hại hơn nữa, chịu mấy phát đồng dạng chết. Vận binh xe tải còn tại trong núi chạy lấy, trên xe binh sĩ tràn đầy phấn khởi nói chuyện thiếm, dù sao sĩ quan không ở phía sau mặt trong xe, bọn họ tán gẫu liền tùy ý lên. Cuối tuần liền muốn thay phiên nghỉ ngơi về hàng rào, cũng không biết ta nuôi cái kia tiểu tình nhi có nhớ ta không, một tên binh lính dựa vào vách xe cười nói, quân đội tư nhân thời gian trải qua rất thảm, nhưng Lý Thị dòng chính quân đội đãi ngộ từ trước đến nay rất cao. Những này Lý Thị dòng chính quân đội ngày bình thường tại hàng rào bên trong sinh hoạt, trật tự tư cùng quân đội tư nhân thấy bọn họ từ trước đến nay đều là đi vòng. Chẳng qua tập đoàn bên trong từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh, cấm chỉ quấy nhiễu dân. Trong quân cấm chỉ tự sắc, ngươi có thể cẩn thận đừng để người phát hiện, một người nhắc nhở. Chỉ sợ cái gì, binh sĩ kia khinh thường nói, Lý Thị các trưởng quan còn không khỏi đây, bọn họ hiện tại căn bản mặc kệ việc này. Mặc kệ bất kỳ nội bộ tổ chức đều có trên làm dưới theo tiềm ẩn quy tắc, cấp trên tin Phật, cấp dưới cũng sẽ tin Phật, không tin cũng làm bộ tin tưởng. Nếu như cấp trên giữ mình trong sạch, như vậy cấp dưới cũng sẽ nhận vô hình ràng buộc. Bây giờ Lý Thị thế hệ sau đại lượng đi vào quân đội, hai năm này ở giữa có một loại xa hoa lãng phí lòng rộn ràng khí ngay tại Lý Thị trong quân đội không ngừng lan ra. Cuối cùng, là Lý Thị đang tìm kiếm lực lượng đường tắt bên trên bành trướng quá nhanh, nhân tài căn cơ không có đánh tốt. Một đám người tán gẫu ở giữa, căn bản không có chú ý tới nguy hiểm đã sắp muốn giáng lâm. Chẳng qua đàn sói cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên ra tay, mà là yên lặng đi theo trên đồng hoang, chỉ có Nhậm Tiểu Túc rõ ràng nhất, cái này trên đồng hoang dã thú bên trong, sói tuyệt đối là cực kỳ có kiên nhẫn giống loài một trong. Sói đi theo Lý Thị quân đội, Nhậm Tiểu Túc đi theo đàn sói, từ từ đoạn đường này lại là kéo dài mấy chục cây số, cho đến cái này Lý Thị tác chiến ban tổ tới cái kế tiếp chẳng gác. Giờ khắc này, làm trước kia vận binh xe tải mới vừa tiến vào trạm gác trước mắt, đàn sói đột nhiên phát động như thiểm điện tập kích. Nhậm Tiểu Túc ở phía xa yên lặng nhìn, Lý Thị quân chính quy phản ứng vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủi 3 giây bên trong liền hợp thành hữu hiệu trận hình phòng ngự, toàn bộ trạm gác đều là quyết liệt tiếng súng, mà trạm gác bên trong quân đội tư nhân binh sĩ đều sợ choáng váng, bọn họ căn bản đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Mà lần này, Nhậm Tiểu Túc lấy người đứng xem góc độ hoàn chỉnh quan sát đàn sói tấn công quá trình. Cái này đàn sói tại súng ống bên trong, một phần xem như tiên phong thu hút hỏa lực, bản thân duy trì tốc độ cao quỹ tích vận hành để tránh trúng đạn, mà đổi thành một phần thì thừa dịp tất cả mọi người bị thu hút lực chú ý thời điểm, đã đi vòng qua Lý Thị quân đội phía sau. Trong lúc đó Lang Vương từng nhiều lần phát hiện Nhậm Tiểu Túc tung tích, nhưng đối phương dường như cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ, tiếp tục đi săn. Dưới tình huống bình thường, đàn sói tại gặp mặt bên ngoài quấy nhiều thời điểm, đều sẽ cẩn thận lý do từ bỏ đi săn. Cái kia Lý Thị quân đội chỉ là đến hoạt động kiểm tra sĩ quan mất tích sự tình, vốn là không nghĩ tới sẽ buộc phát chiến đấu kịch liệt như thế, bọn họ tuy là chiến đấu rèn luyện hàng ngày rất cao, nhưng đàn sói mặc kệ là theo lực lượng vẫn là về số lượng mặt tới nói, đối bọn hắn đều là nghiền ép đồng dạng tư thế. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc không ngạc nhiên chút nào phát hiện, cái này trong bầy sói súng sau đó, thời gian ngắn đều cùng không có việc gì giống như, thật sự là tố chất thân thể quá cường đại. Chương 212, lại lấy người máy nano. Cái này tiến công chớp nhoáng phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh, làm Lý Thị tác chiến ban tổ sau lưng đàn sói bắt đầu tập kích lúc, bọn họ nguyên bản hoàn chỉnh trận hình phòng ngự liền bắt đầu nhanh chóng tan tác. Chỉ có còn lại tên quan quân kia còn tại nhanh chóng né tránh, nhưng mắt nhìn thấy cũng không chống được bao lâu, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy đối phương bởi vì sử dụng người máy nạ nổ quan hệ mà biến thành màu bạc mạch máu ngay tại dần dần ảm đạm, hắn biết đối phương người máy nạ nổ có lẽ là sắp không có năng lượng. Đột nhiên, Lang Vương từ phía sau lưng cắn một cái tại sĩ quan kia trên lưng, ngay sau đó đầu mãnh liệt vung một cái, sĩ quan tựa như cùng toàn thân tan thành từng mảnh giống như ngã văng ra ngoài. Cho dù mạnh như Lang Vương như vậy dã thú cũng vẫn như cũ lấy đánh lén làm ưu tiên thủ đoạn, trên thế giới này chiến đấu vốn cũng không có công chính đáng nói, kết quả mới là trọng yếu nhất. Nhậm Tiểu Túc nhịn không được, cái kia, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Lang Vương quay đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nhậm Tiểu Túc chỉ bên kia trong miệng sói ngậm sĩ quan, cũng lấy ra một bình nhỏ hắc dược tới, trao đổi một chút. Lang Vương một ánh mắt, đầu kia sói liền đem sĩ quan buông xuống, sĩ quan kia còn thừa lại một hơi tại, trước đó thương thế cũng không tính có thể chết người, hắn chỉ là gần như bị choáng mà thôi. Khi hắn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm đã chấn kinh không hiểu, hắn không nghĩ tới thiếu niên này sẽ xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc lại còn có thể cùng đàn sói làm giao dịch. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ bản thân đây coi là không tính là phản bội nhân loại a, đều cùng giết người sói làm lên giao dịch tới. Đàn sói tại đồ sát toàn bộ trạm gác sau đó liền tại chỗ sửa chữa, tiếp đó liền ngậm thi thể trên đất chuẩn bị hướng trong núi đi tới. Đàn sói không có lại tiếp tục ở lại, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy có mấy con sói bộ lông màu trắng đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, xem ra bọn chúng nhu cầu cấp bách trở về xử lý thương thế. Chờ sói đi sau đó, Nhậm Tiểu Túc ngồi xổm ở tên quan quân kia bên cạnh, hỏi ngươi chút chuyện. Các ngươi bình thường là thế nào bổ sung người máy nạ nổ năng lượng? Trước đó Nhậm Tiểu Túc thao tác qua người máy nạ nổ rất nhiều lần, nhưng mà cũng là tại đây cái trong quá trình, Nhậm Tiểu Túc phát hiện cái này người máy nạ nổ nguồn năng lượng cung cấp lại là hoàn toàn nương tựa thân thể bản thân sinh vật có thể. Có thể như vậy tai hại chính là người máy nạ nổ đang sử dụng qua một lần sau đó cần ở trong người tiến hành thời gian dài nạp điện, mà đến tiếp sau sử dụng thời gian lại không phải rất dài. Cho nên Nhậm Tiểu Túc tại chính thức xâm nhập tìm hiểu người máy nạ nổ sau đó luôn cảm thấy Lý Thị người máy nạ nổ vẫn có thiếu hụt, nếu như bọn họ không có cách nào giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, như vậy cái này người máy nạ nổ tại chính thức trên chiến trường trải qua cường độ cao lúc chiến đấu, rất có thể trở thành gân gà. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc suy đoán Lý Thị nội bộ quân đội hẳn là còn có mặt khác cấp tốc bổ sung năng lượng phương thức. Chờ một chút, hiện tại đối nguồn năng lượng nghiên cứu sâu nhất hình như là Khánh Trần A, dù sao năng lượng hạt nhân mới là trên thế giới này hiệu suất cao nhất nguồn năng lượng một trong. Tên quan quân kia sắc mặt trắng bệch ngậm miệng không nói, Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi nhìn là như thế này à, thương thế của ngươi cũng không có thể chết người, ngươi phải trả lời vấn đề của ta nói không chừng còn có thể cứu. Ngươi thả ta trở về, chính ngươi còn có thể sống ư. Sĩ quan nghiến răng cười lạnh nói, ngươi dám thả ta trở về sao? Phép khích tướng không có gì dùng à, Nhậm Tiểu Túc phát hiện Lý Thị sĩ quan còn rất kiên cường, đến cùng vẫn là cùng quân đội tư nhân không giống nhau lắm. Hắn nói, sinh vật có thể nạp điện thực sự quá chậm, các ngươi hẳn là có đặc thù nạp điện phương thức à, nếu không làm sao chống đỡ cường độ cao chiến đấu. Sĩ quan kia nhắm mắt lại, cái gì cũng không chịu nói. Ngươi vừa mới chiến đấu đến cuối cùng hẳn là năng lượng nhanh dùng kết thúc à, Nhậm Tiểu Túc chậm rãi nói, liền chiến đấu cái kia hơn 10 phút, chiến trường chân chính đi đâu có nhanh như vậy chiến đấu. Lúc này, gã quân nhân kia kinh ngạc mở mắt ra, ngươi vì sao đối người máy nạ nổ như vậy cảm thấy hứng thú, còn hiểu rõ như vậy. Ngươi chỉ là một cái quân đội tư nhân binh lính bình thường mà thôi. Lúc này hắn cũng ý thức được không được bình thường, thậm chí hắn nghi ngờ Nhậm Tiểu Túc trên người cũng có người máy nạ nổ. Chờ một chút, bọn họ xác thực có rơi mất người máy nạ nổ, đúng là bọn họ muốn điều tra hai tên mất tích sĩ quan đeo trên người một nhóm kia a. Có thể việc này làm sao có thể chứ? Trước tiên không nói phía trước thiếu niên này có thể hay không giết chết hai cái mang theo người máy nạ nổ tinh nhuệ chiến sĩ, coi như có thể giết, nhưng bọn hắn trên người người máy nạ nổ đều phải đưa về tổng bộ giải tỏa sau đó mới có thể lần nữa tiến hành ghép đôi. Cho nên phía trước thiếu niên này coi như nhận được người máy nạ nổ cũng không cách nào sử dụng a. Vì sao? Hắn luôn cảm thấy hình như chỗ đó có vấn đề, hắn rất muốn đem chuyện này hướng bộ tham mưu báo cáo, nhưng hắn không có cơ hội. Đừng hy vọng ta sẽ vi phạm giữ bí mật điều lệ. Sĩ quan kia dãy rủa nói. Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, được rồi, kính ngươi là một hán tử. Giờ khắc này hắn ý thức được, bản thân vẫn không thể xem thường tập đoàn bộ đội tác chiến, không phải chỉ có Khánh Thị quân đội mới lợi hại, là trên đời này tất cả tập đoàn đều tất có dựa dẫm. Không có cái này vững vàng quân đội, tập đoàn cũng không cách nào sừng sững tại đây đất hoang phía trên. Nhậm Tiểu Túc chờ lấy sĩ quan này từ từ tắt thở về sau, liền lặng lặng nhìn sĩ quan trong thi thể có chất lỏng màu bạc theo làn da bên trong thẩm thấu ra. Hắn cũng coi là quen thuộc, kiên nhẫn chờ lấy cung điện cho cái này một nhóm người máy nạ nổ tiến hành khôi phục xuất xưởng thiết trí các một loạt thao tác. Thu hoạch lần này không coi là nhiều, dù sao chỉ có một người mang theo người máy nạ nổ, cho nên mang theo số lượng cũng chỉ là lần trước một nửa mà thôi. Bao tay vẫn chỉ là bao tay, không có gì thay đổi quá lớn, chẳng qua Nhậm Tiểu Túc hiện tại cũng không nội vã, dù sao Lý Thị mang theo người máy nạ nổ sĩ quan khẳng định còn nhiều nữa, hắn có thể từ từ tích lũy. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nghĩ đến một vấn đề, hắn nếu có thể mượn cung điện bờ giom, như vậy là không phải có dư thừa người máy nạ nổ về sau, có thể cho những học sinh kia chia một ít. Trần Vô Địch khẳng định là không cần cái đồ chơi này, nói thật Nhậm Tiểu Túc hiện tại cũng rất khó hiểu rõ Trần Vô Địch rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật muốn liều mạng đánh nhau, hắn đánh thắng được hay không bản thân vị kia đồ đệ thật đúng là khó mà nói. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cũng không quá để ý, dù sao Tây Du bên trong sư phụ cũng đánh không lại đồ đệ nhà, vừa nghĩ như thế, hắn liền thăng bằng. Nhậm Tiểu Túc điều khiển cái bóng nâng lên tên này sĩ quan thi thể, hắn chuẩn bị đem tên này sĩ quan cũng cho chìm đến cái kia trong hồ, dù sao thi thể là không thể lưu lại, không có đạo lý đàn sói ngậm đi tất cả mọi người lại một mực lưu lại sĩ quan này một người tới. Hơn nữa về sau chạy tới điều tra người phát hiện trên người hắn người máy nạ nổ không còn, đây mới thực sự là vấn đề lớn. Không bàn làm sao, Nhậm Tiểu Túc cũng không nguyện ý Lý Thị phát hiện hắn có thể cho người máy nạ nổ khôi phục xuất xưởng thiết trí sự tình. Nếu không Lý Thị nhất định sẽ đem hắn đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Sau một tiếng, Nhậm Tiểu Túc đứng tại nho nhỏ trong núi bên bờ hồ cũng có chút buồn phiền, mắt nhìn thấy hồ này bản thân liền không lớn, về sau nhiều hơn nữa hướng bên trong ném ít đồ, có thể hay không toàn bộ mặt hồ mực nước tăng lên a. Chờ chỗ khác lý xong hủy thi diệt tích sự tình về sau, đã là đêm khuya, Nhậm Tiểu Túc cũng không có vội vã về chẳng gác, mà là lên núi đi vào trong đi. Đêm nay trên núi cũng không có tiếng sói tru vang lên. Nhậm Tiểu Túc muốn nhìn một chút đàn sói tổn thương có nặng hay không. Chương 213, Trần Vô Địch biến báo năng lực. Dựa theo trước kia quy luật, sói cái có thai đến sinh thằng nhóc, có lẽ là 6-3 ngày tả hữu, đối với nhân loại tới nói thời gian này quá nhanh, cũng không biết những này đàn sói thuế biến tiến hóa sau cái này hiển nhiên chu kỳ có thể hay không cũng có chỗ thay đổi. Hắn lần theo đàn sói dấu vết lưu lại hướng trên núi tìm đi, Nhậm Tiểu Túc phán đoán ổ sói hẳn là sẽ không khoảng cách chạm gác quá xa. Bởi vì đêm hôm đó nghe được tiếng sói tru dường như rất gần. Kết quả cũng không có đi bao xa, Lang Vương đột nhiên xuất hiện tại đường núi cuối cùng, ngăn lại Nhậm Tiểu Túc đường đi. Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy, cái này Lang Vương hình như cũng đi ra ngoài tìm tìm bản thân. Chỉ nghe Lang Vương trầm thấp ai oán một tiếng, Nhậm Tiểu Túc trầm tư hồi lâu, ngươi là tới để cho ta giúp cho ngươi đồng bạn trị thương sao? Ở trong vùng hoang dã dã thú đi săn là phi thường cẩn thận, bởi vì bọn chúng khả năng bởi vì một chút vết thương nhỏ liền lây nhiễm mà chết, vi khuẩn bệnh khuẩn thứ này liền xem như cường đại tới đâu giống loài cũng rất khó chống cự. Sự thật đã sớm chứng minh trên thế giới này ngoan cường nhất sinh vật một trong chính là vi khuẩn. Thế giới trải qua bao nhiêu lần hủy diệt cùng chúng sinh, có chút vi khuẩn lại một mực mỗi lần đều có thể may mắn còn sống sót. Làm Nhậm Tiểu Túc hỏi xong, lại thấy Lang Vương vậy mà gật gật đầu. Nhậm Tiểu Túc lấy ra hắc dược tới, cái này có thể trị thương, ta biết ngươi tộc đàn bên trong có đồng bạn bị thương, ta có thể giúp ngươi cho chúng nó trị trị. Lang Vương nghi ngờ biểu lộ hình như đang nói, cái đồ chơi này còn có thể trị thương. Vừa mới Nhậm Tiểu Túc liền suy nghĩ, nhân loại có thể trực tiếp cầm ngón tay đi sức thuốc, sói làm sao bây giờ? Sói đồng dạng trị thương liền dựa vào liếm A. Vậy chúng nó nếu là dựa vào liếm tới bôi lên hát dược, cái này một liếm chẳng phải chuyện xấu à? Lúc này Lang Vương dường như do dự một chút, liền xoay người mang Nhậm Tiểu Túc hướng trên núi đi tới. Đi vào một chỗ cản gió trong sân cốc, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy mấy chục con sói con trên đồng cỏ lan lộn, bọn chúng cũng không sợ Nhậm Tiểu Túc, trước kia đang chạy trốn trên đường mọi người chỉ thấy qua. Chỉ là lũ sói con bây giờ càng nhiều một ít. Nhìn tới dọc theo con đường này, đàn sói cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên Nhậm Tiểu Túc cũng có thể hiểu, dù sao hiện tại đàn sói đồ ăn tốt như vậy tìm, cũng không cách nào đọc sách chơi bài cái gì, không có mặt khác giải trí hoạt động. Đàn sói nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc tới liền nhao nhao cho hắn nhường đường, Nhậm Tiểu Túc tại trong bầy sói ngang qua cũng là hãi hùng khiếp vía, chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có thể nói hắn đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi thành người khác thật không dám vào sâu như vậy ổ sói, ban đầu ở thị trấn bên trên liền hắn có thể dựa vào đi săn trải qua hảo hảo, không phải là không có nguyên nhân. Đi vào, Nhậm Tiểu Túc liền nhìn thấy 6-7 đầu sói đang ngã trên mặt đất thở hổn hển, bọn chúng lân cận thì tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Đạn xuyên thấu cơ thể của bọn nó mặc dù không cách nào tạo thành vết thương chí mạng, nhưng thời gian dài đau đớn cùng chảy máu, sẽ đem bọn chúng từ từ kéo vào thâm nguyên. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn bên cạnh Lang Vương nói, ta trước tiên cần phải đem bọn nó trong vết thương đạn lấy ra mới được, khẳng định rất đau, ngươi đến cho chúng nó giao phó xong đừng cắn ta. Lang Vương lắc lắc đầu, nhanh. Nhậm Tiểu Túc ngồi xổm ở một đầu bị thương sói được bên cạnh, hắn theo thu nạp trong không gian lấy ra một thanh tiểu cái kìm đến, lúc này cũng không cần chú ý cái gì tiêu không tiêu độc, dù sao đàn sói cũng không biết khử trùng là cái gì. Nói thật việc này hắn cũng là lần đầu làm, Nhậm Tiểu Túc một bên đem tiểu cái kìm hướng trong vết thương nô, vừa quan sát bên cạnh đầu kia sói phản ứng. Để tránh đối phương đau thời điểm cắn người linh tinh. Kết quả để Nhậm Tiểu Túc giật mình là, cái này mắt sói nhìn thấy đều đau mắt trợn trắng, lại ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Sói bên trong hảo hắn à, Nhậm Tiểu Túc cảm khái nói, lúc này hắn đã dùng cái kìm dò được đạn vị trí, đạn này so với hắn trong tưởng tượng đánh vào vị trí còn muốn nông một ít, chứng minh những này dã lang cơ bắp cường độ so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Len ken một tiếng, Nhậm Tiểu Túc đem kẹp đi ra đạn ném tới bên cạnh trên tảng đá. Ngay sau đó liền tùy ý bôi lên điểm hắc dược đến trên vết thương coi như xong việc. Xóa hắc dược trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc liền phát giác được đối phương bởi vì đau đớn mà run rẩy cơ bắp bắt đầu từ từ bưng lỏng. Giờ khắc này, Lang Vương nhìn Nhậm Tiểu Túc trong tay hắc dược ánh mắt liền thay đổi. Chờ Nhậm Tiểu Túc cho 7 con sói chữa khỏi tổn thương, đã là đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn cũng buông xuống đối đàn sói sợ hãi, Nhậm Tiểu Túc một bên lau mồ hôi một bên tùy tiện nói, chờ thương lành còn nhớ cho chúng ta lại tiễn điểm con mồi a. Kế hoạch chúng ta lấy đem thịt bán đi hàng rào bên trong đây, kiếm nhiều tiền một chút chúng ta cũng có thể qua cái tốt năm, Tiểu Ngọc tỷ cùng Lục Nguyên cái kia thêm quần áo mới. Lang Vương ở một bên yên lặng nghe cũng không có phản ứng Nhậm Tiểu Túc, một người một sói cứ như vậy hướng ổ sói bên ngoài đi tới. Nhậm Tiểu Túc thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày có thể như vậy tùy ý ra vào ổ sói, phải biết mấy tháng trước hắn còn cầm đàn sói làm địch giả tưởng ấy nhỉ. Được rồi, không cần tiễn, Nhậm Tiểu Túc đi ra ngoài đi tới. Nhớ kỹ để bọn chúng đừng ăn chua cay, đừng ăn hành gừng tỏi. Nói đến đây Nhậm Tiểu Túc đột nhiên dừng lại, hắn nhìn trong sơn dã cảnh tuyết cảm xúc, bản thân đây là bệnh nghề nghiệp phạm vào a, sói ăn cái dám chua cay a. Liên Thanh không có mấy ngày bác sĩ, lại còn có bệnh nghề nghiệp. Lại nói trước kia hắn tại 113 hàng rào bên ngoài thị trấn lúc vẫn là toàn tập trấn duy nhất một cái bác sĩ, nghe tới tựa như là người cả thôn hy vọng đồng dạng. Kết quả cái này ngay trước, vậy mà thành bác sĩ thú y. Chẳng qua có thương tích sói vẫn là tận lực ăn ít thịt dê, muốn tuân lời dặn của bác sĩ biết không? Nói xong, Nhậm Tiểu Túc hít sâu một hơi quay đầu nhìn Lang Vương nói, còn nhớ nhiều đưa chút trên mông dài lông xanh cái chủng loại kia gà rừng, đồ chơi kia so thịt dê ăn ngon, thơm. Lang Vương đã không quá muốn nghe cái này toé miệng tuyển thủ nói cái gì, quay đầu liền trở về ổ sói. Nhậm Tiểu Túc trên đường trở về cảm thấy, thực ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt à, so tại hàng rào bên trong bị người khinh bỉ tốt hơn nhiều. Ngay tại lúc sắp trở lại trạm gác thời điểm, Nhậm Tiểu Túc chợt nghe trạm gác bên trong động tĩnh không đúng, lúc này tất cả mọi người hẳn là đều ngủ à, làm sao còn có lớn như vậy ánh lửa. Hắn đi qua vừa nhìn, liền nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng thịt ăn, mà một cái người già thì ngồi trong đám người, hoa râm tóc đặc biệt bất ngờ. Lão giả nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc tới liền cười nói, ngươi chính là Nhậm Tiểu Túc à, bọn họ nói ngươi đi đau bụng, nhìn ngươi cái này đau bụng thời gian cũng không ngắn à. Trước đó Nhậm Tiểu Túc liền cùng Trần Vô Địch giao phó là, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, cái kia Trần Vô Địch có thể cân nhắc lấy tùy cơ ứng biến, nói hắn ra ngoài đau bụng, tận lực đừng lên xung đột. Bây giờ nhìn bộ dáng, Trần Vô Địch lại còn tính biến báo không sai, Nhậm Tiểu Túc gọi Trần Vô Địch tới, ta đau bụng bao lâu? Trần Vô Địch tách ra đầu ngón tay tính một cái, 6 giờ. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt hồi lâu không biết nên làm sao nói tiếp, hắn lại hỏi Trần Vô Địch tới hỏi, đây là ai? Trần Vô Địch suy nghĩ một chút nói, thổ địa Lao Nhi. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình thật sự là hồ đồ rồi, loại này chuyện đứng đắn sao có thể hỏi Trần Vô Địch. Lúc này Lý Thanh Chính thấy hắn đứng ở nơi đó không nổi, liền nhanh lên tới kéo hắn ngồi xuống. Trong quá trình này Lý Thanh Chính nhỏ giọng thầm thì nói, Lý thị người, cũng là đến hoạt động kiểm tra cái kia hai cái sĩ quan mất tích sự kiện, chúng ta đều không có nâng ban ngày đàn sói sự tình, ngươi cũng không nên nói lung tung à. Nhậm Tiểu Túc nhẹ như mày, một cái người già lại dám một mình tới đây điều tra vụ án. Ta, chân giỏ, cầu nguyện phiếu. Chương 214, trạm gác thành viên mới. Làm Nhậm Tiểu Túc biết được lão nhân kia là đến hoạt động kiểm tra Lý thị sĩ quan mất tích vụ án thời điểm, cũng đã lập tức cảnh giác. Bất quá hắn mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra cái gì. Nhậm Tiểu Túc ngồi tại bên cạnh đống lửa, bên cạnh học sinh cho hắn đưa tới một cái nướng xong đùi gà. Lão giả kia một bên ăn đồ ăn vừa hướng Nhậm Tiểu Túc cười nói, người tuổi trẻ bây giờ lúc nào cũng không quá chú ý dạ dày, chờ các ngươi đến ta cái tuổi này liền hiểu, có thể ăn mới là phúc à. Ngài nói đúng, Nhậm Tiểu Túc nhìn đối phương liếc mắt, đau bụng 6 giờ đây nhất định là không hợp với lẽ thường, trước đó còn tại trong lòng khen Trần Vô Địch biến báo năng lực mạnh ấy nhỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng thật ra là mình cả nghĩ quá rồi à. Trần Vô Địch nói mình đau bụng 6 giờ, liền mang ý nghĩa lão giả đã đến nơi này 6 giờ. Chẳng qua lão giả này cũng không hỏi hắn đến cùng đi đâu, lại là theo đau bụng lý do này nói đi xuống, phảng phất căn bản không có ý định nghiên cứu kỹ giống như. Nhậm Tiểu Túc không tin một cái phụ trách điều tra vụ án người, vậy mà có thể coi nhẹ đơn giản như vậy kiến thức bình thường vấn đề, đối phương đây là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngài lần này tới điều tra vụ án, có đầu mối ư? Nhậm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Nói là đến hoạt động kiểm tra, nhưng Lý thị người mất tích có quan hệ gì với ta đây? Lão giả cười tủm tỉm nói, ta như vậy đại nhất đem tuổi rồi lại còn để cho ta tại đây loại thời tiết đi ra làm việc, ngươi ngó ngó đây là người làm sự tình à? Nhậm Tiểu Túc quan sát một chút bộ dáng của đối phương, ngài năm nay thọ a? Năm nay 73, lão giả cười nói, còn không hảo hảo tự giới thiệu mình một chút, các vị tốt, ta tên Hồ Thuyết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tên này nghe tới thật cổ quái, chẳng qua Nhậm Tiểu Túc càng để ý là, đối phương cũng không họ Lý. Ở cái địa phương này, họ Lý người đều đáng giá Nhậm Tiểu Túc chú ý nhiều hơn, cho đến nay, loại trừ Lý Thanh Trinh cái này Côn Sơn Lang Vương bên ngoài, Nhậm Tiểu Túc đụng phải tất cả họ Lý cơ bản đều là tập đoàn trong quân bên trong cao tầng sĩ quan. Ngài là vì sao nhận vụ án này? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ta cũng không muốn nhận à, Hồ Thuyết cầm ngón út gãi ra đầu một cái cười nói, nhưng Lý Thị ra lệnh cho ta. Nói ta không đến kiểm tra vụ án này liền không để cho ta phát tiền lương, ta cũng chỉ có thể tới ứng phó việc phải làm. Chẳng qua không nghĩ tới, đến các ngươi chạm gác lại còn có thể ăn được nhiều như vậy thì dừng, ta xem như kiếm được. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy việc này chỉ sợ không có đối phương nói đơn giản như vậy, một cái 73 tuổi người già chạy đến nơi đây đến, có thể là cái gì người bình thường. Hơn nữa Lý Thị bên này xảy ra vấn đề liền mời đối phương đi ra, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng vào đúng lúc này, Hồ Thuyết đứng dậy vô vô bản thân trên quần cho bụi, được rồi, ăn uống no đủ. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngày ngày hôm nay đi mấy cái chẳng gác. Hồ Thuyết cười cười, liền các ngươi cái này một cái. Giờ khác này Nhậm Tiểu Túc cảm thấy, đối phương chỉ sợ là đã phát hiện manh mối gì, cho nên mới sẽ trực tiếp tới bọn họ nơi này. Trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc cũng bắt đầu do dự có muốn hay không lưu lại đối phương. Hồ Thuyết lại đột nhiên nói, cái kia, ta ở cái kia gian phòng. Lần này đem tất cả mọi người cho đang hỏi, Nhậm Tiểu Túc còn muốn lưu lại đối phương đây, lại không nghĩ rằng đối phương lại là ý định trực tiếp ở nơi này. Lý Thanh Chính ở bên cạnh cười theo nói, chúng ta cái này cho ngài quét dọn đi ra một gian phòng ốc. Trạm gác nhà một tầng có bảy ở giữa, nguyên bản liền còn trống không một gian làm tạp vật phòng chứa đồ, lại không thả bao nhiêu thứ. Hiện tại Hồ Thuyết nếu nói muốn nghỉ lại, cái kia Lý Thanh Chính xem như tác chiến ban tổ tiểu đội trưởng, cũng nguyện ý cùng loại này nghi ngờ đại nhân vật lão nhân ra đáp lên quan hệ. Phần lớn lưu dân đều có một loại bản năng, tất cả mọi người cảm thấy cùng hàng rào bên trong đại nhân vật kéo lên quan hệ, liền có thể để thời gian khá hơn một chút, bọn họ mê tín loại quan hệ này. Chẳng qua điều này cũng làm cho Nhậm Tiểu Túc có chút khó khăn, hắn quyết định tạm thời quan sát một chút, chờ hắn xác định ông lão này đến cùng cái mục đích gì rồi quyết định làm sao bây giờ cũng không muộn. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy cái này Hồ Thuyết rõ ràng đã tìm được manh mối, nhưng hắn không hiểu đối phương có gì lực lượng nghỉ lại nơi này. Nhưng mà để Nhậm Tiểu Túc càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, cái này Hồ Thuyết cũng không phải là phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, mà là không đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lang Vương đúng hẹn đưa tới một đống lớn gà rừng, những này gà rừng liền trồng chất tại trạm gác cổng. Có thể một màn này kỳ lạ cảnh tượng cũng không có dẫn tới Hồ Thuyết hỏi tới, đối phương hình như cái gì đều không có phát sinh giống như, chỉ là khen ngợi nơi này quả nhiên là ăn thịt địa phương tốt ta. Nhậm Tiểu Túc quan sát đến đối phương biểu lộ, rõ ràng mọi người đều biết việc này không bình thường, có thể Hồ Thuyết lại không hỏi một tiếng, vẫn tại trạm gác cổng đánh lên thái cực quyền, đánh xong liền để Lý Thanh Chính bọn họ nấu cơm, nói còn muốn ăn thịt. Ngay sau đó là mọi người theo vừa sáng sớm liền bắt đầu thịt nướng ăn, Nhậm Tiểu Túc đều cảm thấy mình toàn thân đều là thịt nướng ngùi. Ngài không hỏi xem cái này con ngồi từ chỗ nào tới. Nhậm Tiểu Túc ăn thịt lúc hỏi. Hồ Thuyết cười tủm tỉm nói, có ăn là được đâu còn quản cái này đồ ăn từ chỗ nào tới. Dù thế nào cũng sẽ không phải sói ngậm tới nha. Nhậm Tiểu Túc nhất thời nghẹn lời, hắn là càng ngày càng không làm rõ ràng được cái này Hồ Thuyết ý đồ. Ngày thứ ba sáng sớm, Hồ Thuyết vẫn là như cũ thức dậy đánh một chút thái cực quyền, đánh xong liền chào hỏi mọi người nấu cơm. Chỉ là có chút khác biệt chính là, này Thiên Sơn bên dưới lại tới một cỗ xe tải, nhưng lần này tới binh sĩ có chút đặc thù, bọn họ lại là mang theo chăn đệm ấm trà ít hôm nữa thường đồ dùng hàng ngày, cũng cho Hồ Thuyết lần nữa thu thập một chút gian nhà. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc ở giữa phát hiện, mắt nhìn thấy cái này Hồ Thuyết là ý định ở đây ở lâu à. Các binh sĩ thu thập gian nhà thời điểm, Nhậm Tiểu Túc ngay tại cẩn thận quan sát đến Hồ Thuyết có hay không cùng binh sĩ bàn giao một ít chuyện kỳ quái, chẳng hạn như ám chỉ đối phương mang trọng binh tới vây quét cái này chạm gác cá gì gì đó, kết quả cũng không có. Ngược lại là binh sĩ cùng Hồ Thuyết báo cáo chuyện thời điểm, Hồ Thuyết cũng không e dè Nhậm Tiểu Túc bọn họ, binh sĩ hồi báo sự tình còn cùng Nhậm Tiểu Túc liên quan đến. Một tòa khác đỉnh núi nhỏ chạm gác bị đàn sói tập kích, nơi đó phát hiện có sói máu cùng lông sói, tiếp đó quân đội đã đối với chuyện này cao độ coi trọng, ý định phát binh càn quét trên núi đàn sói. Nhậm Tiểu Túc quan sát đến Hồ Thuyết phản ứng, có thể Hồ Thuyết chỉ là cười nói, đàn sói cùng chúng ta bản án không có quan hệ gì, đừng xâm cùng loại này việc đâu đâu. Từ đầu đến cuối, đối phương hình như căn bản không có từ cái kia chạm gác cổng gà rừng liên tưởng qua cái gì giống như. Nhưng Nhậm Tiểu Túc rất rõ ràng. Đối phương chỉ là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Chính nhỏ giọng cùng Nhậm Tiểu Túc thầm nói, cho ông lão này đưa đồ sĩ quan, quân hàm là cái đại tá. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, có thể sai khiến đại tá loại cấp bậc này người, tại Lý Thị bên trong phải là dạng gì cấp bậc. Sau đó liền không còn có người tới qua chạm gác, mà Hồ Thuyết cái này ở một cái chính là một tuần lễ, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, đối phương có thể là ý định tại bọn họ nơi này cùng một chỗ qua mùa xuân. Chương 215 Trạm gác bên trong lão sư. Lân cận Tết Xuân thời gian càng ngày càng gần, Hồ Thuyết mỗi ngày tại trạm gác bên trong chính là đánh một chút thái cực, ha ha thịt nướng, cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Theo đạo lý nói đến hơn 70 tuổi, người răng đều đã không xong rồi, là ăn không nổi thịt nướng, kết quả ông lão này ăn đi đi thơm, chuyện gì đều không chậm trễ. Nhậm Tiểu Túc đều buồn bực, ngài cũng không về nhà. Trong lúc đó Lang Vương lại đưa qua mấy lần con mồi, kết quả nói bậy bạ gì đó cũng không hỏi, chỉ để ý ăn. Hồ Thuyết hồi đáp, không có con cái, về nhà cũng không có gì ý tứ, tại các ngươi cảm giác này thời gian qua rất tốt. Không có con cái. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, chẳng lẽ cái này Hồ Thuyết lại là cả đời chưa lập gia đình hoặc là vô sinh. Nhưng mà Hồ Thuyết nhìn trước mặt lửa trại nói, trước kia có cái con gái, sớm mấy năm vì để cho nàng không bị ta liên lụy, cho nên giấu giếm tất cả mọi người đem nàng gửi nuôi đến trong nhà người khác, thế nhưng là không nghĩ tới về sau nàng vẫn là xảy ra sự tình, ta biết nàng xảy ra chuyện thời điểm đã trưởng. Bây giờ lưu lại một cái tiểu ngoại tôn, có thể ngoại tôn cũng không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Nhậm Tiểu Túc không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy đáp án, chẳng qua ông lão này từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua con rể của hắn a, cũng không biết đối phương con gái là thế nào xảy ra chuyện, nhưng mọi người cũng không tốt hỏi nhiều. Ngài là ý định tại đây qua Tết Xuân ư? Nhậm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Hồ Thuyết suy nghĩ một chút giải đáp, cũng không phải không được, đã các ngươi mời, vậy ta cũng thỉnh tình không thể chối từ. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền mê, người nào mời ngươi? Ngay từ đầu Nhậm Tiểu Túc ngày ngày để phòng ông lão này, để tránh đối phương thật tìm tới đầu mối gì về sau, gọi binh sĩ đến cho toàn bộ trạm gác tận diệt, kết quả đã lâu như vậy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đối phương thế này sao lại là tới tra án A, chính là tới đây nghỉ A. Hơn nữa còn là ăn uống chùa, căn bản không có ý định bỏ tiền. Những này thịt rừng cầm tới hàng rào bên trong, thế nhưng là có thể bán bên trên giá tiền rất lớn. Phải biết hàng rào bên trong các đại nhân vật tuy là có thịt cung ứng, nhưng bọn hắn thực ra đối thịt rừng càng cảm thấy hứng thú. Ai có thể ăn thịt rừng, cùng các bằng hưu khoe khoang một vòng vậy cũng là mặt mũi. Từ từ Nhậm Tiểu Túc liền cảm thấy, cái miệng này miệng từng tiếng nói muốn tới điều tra vụ án lão đầu, làm sao cảm giác có chút không quá nghiêm chỉnh đây. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Lý Thị để ngài đến hoạt động tra án kiện, ngài cái này cũng không có điều tra à, Lý Thị không nói ngài ư. Ta đều bao lớn số tuổi, dựa vào cái gì cho bọn hắn thao phần này nhàn tâm. Hồ Thuyết đương nhiên nói, hơn nữa Lý Thị trẻ tuổi một đời đám kia lũ danh con căn bản không có mấy cái đồ tốt, không còn cũng liền không còn. Nhậm Tiểu Túc không có gì để nói, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá vị lao giả này. Từ từ, mọi người cũng đều quen thuộc trạm gác thêm một người thực tế, hơn nữa mọi người cũng chậm chậm phát hiện Hồ Thuyết cũng không có cái gì kiêu căng, ở chung lên cũng vô cùng hòa hợp. Không có qua mấy ngày, Hồ Thuyết đột nhiên biểu thị bản thân ăn uống chùa cũng thật không biết xấu hổ, nếu không hắn giúp mọi người làm chút công việc a. Cái này nói chuyện, mọi người xác định không thể đồng ý à, lão nhân gia ngài đều bao lớn số tuổi, lại để cho ngài làm chút tuổi đun cỏ nổi sống lại, nộ nhỡ ngài lại có cái gì tốt xấu, chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ, Hồ Thuyết nếu tại Lý Thị tập đoàn bên trong cấp bậc rất cao, cái kia hẳn là cũng rất có tiền à, ngài nhìn ngài làm cái này sống lại khẳng định là không thích hợp, nếu không ngài trực tiếp đưa tiền đi. Lý Thanh Chính nghe được Nhậm Tiểu Túc lúc nói lời này đều bối rối một chút. Hắn không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc lại còn dám tìm đối phương đòi tiền. Về sau Hồ Thuyết suy nghĩ một chút nói, các ngươi nơi này không phải có 8 cái học sinh nha, ta nhìn các ngươi ngày ngày tự học ấy nhỉ, nếu không ta cho các ngươi làm lao sư à, như vậy cũng không tính là ăn không ở không. Ha ha, Nhậm Tiểu Túc phát hiện ông lão này chính là không muốn đưa tiền. Lý Thanh Chính cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ hợp lại mà tính, đây cũng là cho Hồ Thuyết tìm một chút chuyện làm, Nhậm Tiểu Túc ngược lại là muốn nhìn một chút Hồ Thuyết có thể dạy dỗ thủ đoạn gì tới. Hơn nữa gần nhất Nhậm Tiểu Túc một mực tại buồn phiền, các học sinh luôn tự học cũng không được à, gặp được điểm nghi vấn khó xử lý vấn đề đều không có người giải đáp, có đôi khi các học sinh tìm hắn trưởng lớp này hỏi vấn đề, hắn đều hai mắt đen thui cái gì cũng sẽ không. Các học sinh còn có chút tò mò, tiểu đội trưởng ngươi không phải thi 560 phần ấy ư, làm sao cái gì cũng sẽ không. Nhậm Tiểu Túc đối mặt loại vấn đề này cũng không biết làm sao giải đáp. Cho nên hiện tại Hồ Thuyết nếu quyết định chủ động nói muốn làm nơi này lao sư. Cái kia Nhậm Tiểu Túc cũng vui vẻ thấy hắn thành, bất quá hắn nói, không phải 8 cái học sinh, là 9 cái, ta cũng là học sinh, ta cũng muốn nghe giảng bài. Lần này ngược lại là Hồ Thuyết sửng sốt một chút, ngươi là học sinh. Hồ Thuyết trước đó cùng mọi người tán gẫu thời điểm, mọi người cũng không có đề cập qua cái này gốc, các học sinh ngược lại là lao gọi Nhậm Tiểu Túc tiểu đội trưởng, nhưng Hồ Thuyết cho rằng Nhậm Tiểu Túc là cái này tác chiến ban tổ tiểu đội trưởng đây. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc thoạt nhìn cũng không giống là học sinh A. Hắn nghĩ một hồi vừa cười vừa nói, được a, vậy thì cho các ngươi 9 người lên lớp. Hồ Thuyết cũng đã làm dứt khoát lưu loát tính tình, ngày đó liền bắt đầu cho Nhậm Tiểu Túc bọn họ 9 người giảng bài, như vậy mọi người đều xem như có chuyện làm, hơn nữa Nhậm Tiểu Túc phát hiện Hồ Thuyết còn giống như thật thích làm lao sư loại cảm giác này. Nghỉ giữa khóa thời điểm các học sinh lén lút thảo luận, Hồ Thuyết lao sư nói cử trọng được hình, còn có rất nhiều mở rộng kiến thức, so trước kia toán lý hóa lao sư nói tốt hơn nhiều a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới lao gia tử như vậy bắt học, học sinh Vương Vũ chỉ nói. Thực ra Nhậm Tiểu Túc cũng phát hiện, Hồ Thuyết đang giảng bài thời điểm tùy ý giơ ví dụ đều vô cùng dễ hiểu, hơn nữa đối phương liền sách giáo khoa cũng không cần nhìn, liền có thể nói thao thao bất tuyệt. Nói kiến thức thủy chung vây quanh trên sách kiến thức điểm, còn có thể tiện thể nâng cao một ít. Chỉ bất quá chính là Nhậm Tiểu Túc cơ sở quá kém, hắn muốn nghe hiểu vẫn còn có chút mệt mỏi, cho nên các học sinh lên lớp liền lập tức nghe hiểu, hắn lại muốn suy nghĩ rất lâu. Tan học thời điểm Hồ Thuyết đối các học sinh nói, mọi người còn có cái gì không hiểu, cũng có thể lén lút hỏi ta, bây giờ có thể đụng phải mấy người các ngươi hiếu học hải tử, cũng coi là không dễ dàng, chỉ là các ngươi không có cách nào vào Lý Thị hàng rào bên trong đại học tiếp tục đào tạo sâu, có chút đáng tiếc. Những học sinh khác lên lớp cũng đã nghe hiểu nội dung, cho nên sau khi tan học liền không có lại có vấn đề gì, tan học thời điểm đã là sắp tối, Hồ Thuyết cái này chuẩn bị ra ngoài tổ chức mọi người cùng nhau thịt nướng. kết quả còn chưa đi ra gian nhà, liền bị Nhậm Tiểu Túc ngăn cản, người khác không có vấn đề, hắn ngược lại là có rất nhiều vấn đề. Hồ Thuyết mặt mũi hiền lành nhìn Nhậm Tiểu Túc nói, cổ nhân nói, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, ngươi cái này có can đảm ham học hỏi thái độ rất tốt, rất tốt. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc cái này hỏi một chút, thiếu chút nữa đã hỏi tới hai nửa đêm. Hồ Thuyết nhìn mọi người ở bên ngoài ăn thịt nướng, mà hắn thì cho Nhậm Tiểu Túc giảng giải miệng đắng lưỡi khô, liền uống miếng nước đều không có. Hắn cuối cùng nhịn không được nói, Nhậm Tiểu Túc ngươi nhìn là như thế này à, ta lấy ra tiền ăn có thể không? Những học sinh khác ta tiếp tục dạy, ngươi đây, trước tự học một chút đuổi tiến độ. Nhậm Tiểu Túc kiên định nói, không được. Chương 216, cùng Lục Nguyên gặp lại, bà canh cầu nguyện phiếu. Giờ khắc này Hồ Thuyết là có chút buồn phiền. Cổ nhân có câu chuyện xưa gọi là nâng lên tảng đá đập chân của mình, mà Nhậm Tiểu Túc tảng đá kia, đặc biệt là nặng. Hồ Thuyết nhịn không được hỏi, ngươi nhìn ngươi không có gì học vấn cũng sống rất tốt à, tại sao phải tốt như vậy học? Ngươi là muốn thi hàng rào bên trong đại học ư? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta không có ý định thi đại học, ta chỉ là muốn biết thế giới này chân tướng mà thôi. Hồ Thuyết thưởng thức câu nói này đột nhiên ngơ ngẩn, hắn suy nghĩ rất lâu sau thở dài nói, ngươi về sau có không hiểu còn có thể tùy thời tới hỏi ta. Hồ Thuyết trước đó sinh hoạt hàng ngày là, 6 giờ sáng thức dậy đánh quyền, đánh tới 7 giờ ăn cơm, tiếp đó phơi nắng, nói chuyện phiếm, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, ngủ. Mà bây giờ thì là 6 giờ sáng thức dậy đánh quyền, đánh tới 7 giờ ăn cơm, tiếp đó giảng bài, ăn cơm trưa, giảng bài, bị Nhậm Tiểu Túc chọc tức ăn không vô cơm tối, bị Nhậm Tiểu Túc chọc tức ngủ không được. Ở trong quá trình này Nhậm Tiểu Túc thủy chung có nỗi nghi hoặc, ông lão này tới bọn họ chạm gác đến cùng mưu đồ gì à? Trong khoảng thời gian này, có một nhánh tập đoàn quân đội đi vào trạm gác muốn điều tra đàn sói tập kích trạm gác sự tình, ý định hỏi một chút nơi này có cái gì phát hiện, kết quả mới vừa vào cửa bị Hồ Thuyết cho đuổi đi. Những quân quan kia tựa hồ cũng quen biết Hồ Thuyết, cũng không hỏi nhiều liền rời đi, hơn nữa cũng không cảm thấy đối phương ở chỗ này có vấn đề gì giống như. Cái này để Nhậm Tiểu Túc hơi kinh ngạc, ông lão này đến cùng là cái gì người a? Bất quá hắn vào lúc ban đêm vào một chuyến núi, nói cho Lang Vương cần phải đi càng sâu một ít trong núi nội địa đâm ổ mới được. Bởi vì Lý Thị tập đoàn chỉ sợ muốn phái binh đối bọn chúng tiến hành vây quét. Trong lúc đó Nhậm Tiểu Túc ngược lại là muốn tìm Hồ Thuyết hỏi một chút 88 hàng rào ở đâu, hắn cảm thấy Hồ Thuyết khẳng định biết, mà bây giờ liền nhìn Lý Thị cùng Dương Thị quan hệ, hắn lo lắng cho mình hỏi ra đối phương sẽ cho là hắn muốn thông đồng với địch. Mặc dù mọi người ở chung khá là hòa hợp, nhưng Nhậm Tiểu Túc cảm thấy bọn họ cùng Hồ Thuyết quan hệ còn chưa tới có thể tin tưởng lẫn nhau tình trạng. Mắt nhìn thấy niên quan gần tới, Lý Thanh Chính lôi kéo Nhậm Tiểu Túc thầm nói, chúng ta cái này mối đều sử dụng hết, nhất định phải đi một chuyến thị trấn, chúng ta cần mua sắm một ít Tết đến hàng Tết. Mặt khác trạm gác nghèo mau ăn không nổi cơm, vật tư xứng đưa cũng là càng ngày càng ít, mà Nhậm Tiểu Túc bọn họ cái này trạm gác thì là người người đều ăn bóng loáng vàng diện, từng cái ngày ngày ăn thịt tan đều chán, bây giờ muốn thay đổi hương vị ăn chút rau quả. Trạm gác đằng sau có một khối nhỏ ngược lại là có thể trồng rau, nhưng thời tiết này muốn trồng rau cái kia đến chơi nhựa đại bằng mới được. Bọn họ cũng không có thể làm lều bố trí tài liệu. Cho nên Lý Thanh Chính liền cùng Nhậm Tiểu Túc thương lượng, đi một chuyến thị trấn. Này ngược lại là cùng Nhậm Tiểu Túc ý tưởng ăn nhịp với nhau, hắn chờ đợi ngày này cắt thật lâu rồi. Ra đến phát trước Nhậm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch bàn giao, tuyệt đối đừng để Hồ Thuyết rời khỏi trạm gác, nếu như rời khỏi trạm gác liền theo hắn, xem hắn muốn làm gì. Mà Hồ Thuyết nghe nói Nhậm Tiểu Túc bọn họ ngày hôm nay về thị trấn, hơn nữa có thể muốn tại thị trấn bên trên ở một đêm. Hắn suýt chút nữa đều cảm động. Nói thật, đến Hồ Thuyết cái tuổi này, muốn cảm động một lần cũng không quá dễ dàng, dù sao đều là gặp qua sóng to gió lớn người, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Nhưng hôm nay, hắn có một loại chân thực cảm động ở trong nội tâm quanh quẩn lấy, Hồ Thuyết đối Nhậm Tiểu Túc nói, các ngươi chọn thêm mua điểm đồ Tết, không cần phải gấp gáp trở về. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, mọi người hình như đã thành thói quen có như vậy một cái kỳ quái lao đầu sinh hoạt tại trạm gác bên trong. Ngay cả Hồ Thuyết bản thân hình như cũng quen rồi giống như. Tất cả những thứ này biến hóa là thế nào phát sinh a? Theo trạm gác lái xe đi hướng thị trấn đại khái cần hơn 3 giờ, khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, lân cận nhà máy vẫn còn bận rộn bắt đầu làm việc, Lý Thị đài này tinh vi mà to lớn máy móc đã toàn diện chạy, chỉ là không có người biết nó chiến xa đem đi tới phương nào. Trên đường đi Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính nhìn thấy vận chuyển hàng hóa xe tải lui tới vãng lai tại hàng rào cùng từng cái nhà máy ở giữa. Vô cùng náo nhiệt. Ở giữa xe còn hỏng một lần, nhưng Lý Thanh Chính sửa xe lại là một tay hảo thủ, chỉ thấy hắn mở ra động cơ cái nắp tùy ý chơi đùa vài cái này cũ nát vận binh xe tải liền lại có thể cạch cạch vang vang lên đường. Nhậm Tiểu Túc đã cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ phân biệt hơn nửa tháng thời gian, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên tại thị trấn bên trên tìm tới Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ hỏi một chút tình hình gần đây, nhìn một chút có cái gì khó khăn. Mà Lý Thanh Chính thì khá là hưng phấn, phảng phất bị lưu đày tù phạm rốt cục trở lại phồn hoa đô thị đồng dạng, trên đường đi liền nói thầm lấy chờ bọn hắn đem thịt bán đi, hắn đêm nay nhất định phải tại thị trấn bên trên tìm tình nhân cũ nói một chút cũ. Chờ đến thị trấn bên trên, Nhậm Tiểu Túc nhìn một ít vừa mới đi lò sát sinh cắt điểm ra heo, thịt mỡ về nhà lưu dân, nhìn một ít hải tử theo trong tay đại nhân nhận lấy một ít giá rẻ bánh kẹo, đột nhiên cảm nhận được một loại ngày lễ gần tới khí tức. Cái này đất hoang phía trên, dù là ngày bình thường liều sống liều chết mới có thể miễn cưỡng sống tiếp mọi người, vẫn như cũ sẽ ở trong ngày lễ tận lực cho hải tử thêm một thân quần áo mới, vẫn như cũ sẽ cho hải tử mua lấy một thanh bánh kẹo, túi một hồi thơm thơm sủi cảo. Thế giới từng hủy diệt qua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho đất hoang phía trên người liền không có quyền lực nắm giữ hạnh phúc. Nhân loại, từ trước đến nay là rất biết khổ bên trong mua vui giống loài, kiên trì mà ngoan cường. Những cái kia từng tiên đoán sau tai nạn nhân loại đem rơi vào triệt để băng lãnh mà tàn khốc thế giới người, thực ra cũng không hiểu nhân loại. Đương nhiên, thị trấn ban đêm vẫn như cũ chẳng phải an toàn, luôn có người muốn không làm mà hưởng, nhưng cái này cùng hạnh phúc cũng không mâu thuẫn. Nhậm Tiểu Túc bọn họ đến thị trấn giao lộ thời điểm, liền nhìn thấy Nhan Lục Nguyên ngồi xổm ở giao lộ trơ mắt nhìn, Nhậm Tiểu Túc nhanh lên nô ra ngoài cửa sổ cùng hắn chào hỏi, "Lục Nguyên, ngươi làm sao tại đây ngồi xổm đây?" Nhan Lục Nguyên nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm con mắt đều sáng lên, "Ca ngươi rốt cục trở về, ha ha, sáng sớm hôm nay có chim khách rơi vào trong sân, ta liền cảm thấy ngươi khẳng định sẽ về thị trấn đi lên, cho nên liền ở chỗ này chờ lấy ngươi." Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc cảm thấy chân tướng khả năng cũng không phải là như vậy, cái gì chim khách không chim khách, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhan Lục Nguyên nhất định là tại hắn rời khỏi sau mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, cho nên mới có ngày hôm nay trùng hợp như vậy. Nhậm Tiểu Túc mở cửa xe đem Nhan Lục Nguyên kéo lên tay lái phụ, xe tải chỗ ngồi kế bên tài xế thế nhưng là rất rộng, ba người ngồi đều không có vấn đề gì. Nhậm Tiểu Túc hỏi, các ngươi hiện tại ở tại làm sao? Nhan Lục Nguyên mặt mày hớn hở nói, chúng ta mua tới gần hàng rào miệng cống vị trí liên bài gạch đá nhà, bây giờ chúng ta liền ở tại nơi đó, Phú Quý Thuốc tiệm tạp hóa cũng lần nữa mở ra, hắn nói hắn đã tìm được hàng rào bên trong phương pháp, cùng thị trấn bên trên người quản lý quan hệ cũng rất tốt. Lão Vương thật đúng là một nhân tài à, Nhậm Tiểu Túc cảm thán, hắn đây là thật tâm thật ý tán dương, cái này Vương Phú Quý thật sự là mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhanh chóng đem người tế quan hệ xử lý rất tốt, dùng cái này tới vì bọn họ sinh hoạt lấy được to lớn thuận tiện. Chương 217, người bạn đường của phụ nữ Nhan Lục Nguyên. Tại Nhan Lục Nguyên chỉ dẫn bên dưới, Lý Thanh Chính mở ra xe tải hướng thị trấn bên trong chạy tới, hắn có chút nghi hoặc, đám này xứ khác chạy nạn nhân viên làm sao lại nhanh như vậy tại thị trấn bên trên đặt chân, hơn nữa lại còn mua khoảng cách hàng rào miệng cống gần nhất gạch đá nhà. Một mua còn trực tiếp mua hai tòa. Bất quá hắn hồi tưởng lại trước kia Vương Phú Quý hối lộ hắn thời điểm, vừa ra tay chính là 100 viên thuốc kháng sinh và vài cái đồng hồ đeo tay. Những vật này còn tại trong bọc của hắn không có bán đi biến hiện tại đây. Người bình thường hối lộ, cái nào xuất ra nổi thủ bút lớn như vậy? Hiện tại Lý Thanh Chính nghĩ đến, bản thân cùng Nhậm Tiểu Túc cũng coi là bằng hữu, hơn nữa chạm gác cũng tìm được trong lúc kiếm sống, vậy trước kia thu hối lộ có muốn hay không còn cho Nhậm Tiểu Túc ca? Thế nhưng là nghĩ đến thoáng cái ném ra bên ngoài một khoản tiền lớn như vậy, Lý Thanh Chính trong lòng lại có chút không cam tâm. Trên đường, có phụ nữ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy Nhan Lục Nguyên liền cao hứng bừng bừng chào hỏi. Lục Nguyên, bên cạnh ngươi chính là ngươi nói ca ca à. Ngươi nhiều ngày như vậy ngồi xổm thị trấn giao lộ cuối cùng không uổng công chờ đợi à, có thể tính trở về. Cho ngươi ba cái trứng gà, tối về cùng ngươi ca nấu nấu ăn à. Nhan Lục Nguyên cười nhận lấy trứng gà, tiếp đó lại trả lại một cái, chỉ để lại hai cái trứng gà. Đúng, đây chính là anh ta, lái xe cái kia không phải, hắn không cần ăn trứng gà. Lý Thanh Chính. Không coi mình là người thế nào, dựa cái gì ta cũng không cần ăn trứng gà. Nhậm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, ngươi tại đây thị trấn thượng nhân duyên còn rất tốt ta. Thực ra tại 113 thị trấn thời điểm, Nhan Lục Nguyên liền đặc biệt đòi nhóm đàn bà con gái ưa thích, mà bây giờ mặt rửa sạch dáng dấp lại tốt nhìn lại cơ trí, trở thành người bạn đường của phụ nữ thì càng đương nhiên. Nhan Lục Nguyên cười nói, gần nhất cùng thị trấn bên trên người hỏi thăm không ít tin tức đây, Phú Quý Thúc tới về sau vì đứng vững gót chân, giúp không ít người chuyện nhỏ, cho nên chúng ta khá là được hoan nghênh, đương nhiên, Bạch Nhãn Lang cũng không ít. Cái gọi là chuyện nhỏ chính là trợ giúp sửa một chút đồ dùng trong nhà, đưa chút tiểu bánh kẹo, thu hàng thời điểm giá cả hơi cao một chút điểm, Vương Phú Quý nắm chắc thước đo rất tốt, chưa từng làm đại ân. Tại Vương Phú Quý nhìn tới, đại ân không chỉ có sẽ không kết giao người, ngược lại rất dễ dàng đắc tội người. Hơn nữa làm đại ân cũng không có tác dụng gì, thật đến bước ngoặt nguy hiểm, cũng không có mấy người có thể trả bên trên ân tình này, bỏ đá xuống giếng chiếm đa số. Vương Phú Quý bây giờ chỉ là vì tại thị trấn bên trên làm việc thuận tiện điểm, cũng không có hy vọng ai có thể tại thời khắc nguy cấp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Không đúng, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc nghe được Nhan Lục Nguyên nói hỏi thăm không ít tin tức, liền tốt ngạc nhiên nói, tin tức gì? Bây giờ thị trấn bên ngoài cách đó không xa cái nào đều là quân doanh, không ngừng có khác biệt phiên hiệu quân đội qua lại luôn thế. Nhan Lục Nguyên nói, nghe nói Lý Thị đi 109 hàng rào càn quét vật thí nghiệm quân đội tác chiến thất bại, nhóm đầu tiên quân đội đã rút về, tổn thất gần một nửa người. Tin tức này ngươi là thế nào lấy được? Nhậm Tiểu Túc cau mày nói, những quân nhân kia trú đóng ở thị trấn bên cạnh, nhịn không được liền muốn tìm kiếm nhân tình, mà độc thân nhóm đàn bà con gái cũng vui vẻ đến có thể tìm tập đoàn binh sĩ làm chỗ dựa. Nhan Lục Nguyên nói, có đôi khi bọn họ sẽ cùng nữ nhân trò chuyện việc này. Nói là ngay từ đầu bọn họ tấn công vô cùng thuận lợi, về sau bị vật thí nghiệm kéo vào chiến đấu trên đường phố liền lập tức tan tác, hơn nữa căn cứ tân tiến cũng bị vật thí nghiệm cho mang, bây giờ đang định tiếp tục phái quân đội đi qua, ý định sử dụng hạng nặng hỏa lực, dù là phá hủy hàng rào cũng phải đem vật thí nghiệm tiêu diệt. Kết quả này cũng khá là phù hợp Nhậm Tiểu Túc suy đoán. Trước đó hắn nhìn thấy đi 109 hàng rào bộ đội tác chiến cũng không có mang cái gì hạng nặng hỏa lực, dường như là nghĩ hết lượng giữ lại hàng rào bên trong kiến trúc giống như, để tránh xây dựng lại lúc tiêu phí quá cao. Thế nhưng là vật thí nghiệm thứ này, ngươi muốn cùng nó đánh chiến đấu trên đường phố liền đơn thuần muốn chết, bọn chúng tại kiến trúc che người phía trong tốc độ là nhân loại bình thường gấp bội, lực lượng cũng là gấp bội, ngươi trừ phi dùng siêu phàm giả tạo thành quân đội cùng nó đánh, nếu không súng tự động tại khoảng cách gần rất khó phát huy tác dụng lớn nhất. Ngay sau đó, kết quả chính là nhân loại bộ đội tác chiến tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, Lý Thị nếu hạ quyết tâm, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng vật thí nghiệm rất có thể muốn đụng tới kẻ khó chơi, làm nhân loại, Nhậm Tiểu Túc đương nhiên hy vọng Lý Thị có thể đem vật thí nghiệm loại độc này liệu cho thanh lý mất. Lại ác người cũng có một chút chút người tính, nhưng vật thí nghiệm lại không có cái gì. Còn có chút chuyện, Nhan Lục Nguyên nói, thị trấn bên trên học đường biết được Khương Vô lão sư thân phận về sau, liền muốn mời Khương Vô lão sư đi làm dạy thay lão sư ấy nhỉ, nhưng nàng cự tuyệt. Bởi vì nàng nói bây giờ trong nhà liền nàng một cái siêu phàm giả, nàng đến giữ nhà. Ừm, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, nhìn từ điểm này Khương Vô vẫn là đáng giá tín nhiệm, còn có cái gì tin tức ư? Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, hỏa chủng công ty tựa hồ tại nơi này cũng lưu lại một số người, tuy là không biết ở đâu, nhưng thị trấn bên trên qua đêm thường xuyên có thể nhìn thấy tuyên truyền chỉ trang, cùng chúng ta tại 109 hàng rào bên trong nhìn thấy đồng dạng. Hỏa chủng công ty. Nhậm Tiểu Túc nhíu mày. Bởi vì Lý Thanh Chính ở đây, cho nên Nhậm Tiểu Túc không thể cùng Nhan Lục Nguyên nói quá nhiều. Chỉ bất quá hắn từng trải qua hỏa chủng công ty nước tiểu tính, đối phương nếu như biết lân cận có siêu phàm giả, khẳng định sẽ không để lại dư lực tiến hành bắt. Hắn cũng không quá sợ hãi, dù sao lần trước giao thủ cũng cảm giác hỏa chủng công ty rất yếu. Chỉ là Khương Vô nếu như bại lộ liền nguy hiểm. Đến, Nhan Lục Nguyên nhảy nhót chỉ vào hai cái gạch đá sân nhỏ hô, chính là chỗ này. Chờ Lý Thanh Chính đem xe dừng hẳn. Nhan Lục Nguyên nhảy xuống xe liền xông ra ngoài, "Tiểu Ngọc tỷ, Khương Vô lão sư, các ngươi xem ai trở về." Cái này một cổ họng, chưa kịp Nhậm Tiểu Túc xuống xe đây, trong sân liền lao ra rất nhiều người, "Tiểu Ngọc tỷ, Khương Vô, nữ học sinh bọn họ, tất cả đều ở đây." Một màn này cho Lý Thanh Chính con mắt đều nhìn thẳng, tâm hắn nói Nhậm Tiểu Túc cũng quá có phúc phần a, quả thực chính là nam nhân tấm gương a. Nhậm Tiểu Túc đối Vương Phú Quý cười nói, "Xe đằng sau có chúng ta theo trên núi mang tới con ngồi." Ngươi tính toán giá tiền cho Lý tiểu đội trưởng kết, còn có một phần là không cần tiền, theo trên núi cho các ngươi mang hàng Tết. Vương Phú Quý bọn họ sửng sốt một chút, mọi người nghĩ thầm Nhậm Tiểu Túc quả nhiên là Nhậm Tiểu Túc à, chạy xa như thế làm lính gác, trở về lại còn có thể cho bọn họ mang thịt ăn. Vương Phú Quý cười nói, vừa vặn hiện tại lân cận quân đội nhiều, thiếu thịt, những này thịt nhất định có thể bán hơn cái giá tốt. Nói Vương Phú Quý đi tới vận binh xe tải đằng sau hướng bên trong liếc mắt nhìn. Cái này vừa nhìn liền để hắn ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy. Nhậm Tiểu Túc đưa cho hắn một tấm tờ khai, đây là chúng ta thứ cần thiết, ngươi cũng cho chuẩn bị một chút, muối, gia vị, quần áo. Được, cái này bao tại trên người của ta, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, Vương Phú Quý cười nói, loại chuyện này đâu còn dùng ngươi tự thân bận tâm. Lý Thanh Chính ở bên cạnh nhìn một màn này, hắn trước kia cho rằng Vương Phú Quý mới là cái này trong đoàn người người đáng tin cậy, nhưng là bây giờ nhìn tới. Hình như tất cả mọi người là nghe Nhậm Tiểu Túc. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn a? Làm sao liền Vương Phú Quý như vậy nhanh trí thương nhân đều muốn nghe hắn? Chương 218, Lý Thần Đàn lễ vật. Vào sân nhỏ sau đó, Tiểu Ngọc tỷ vây quanh Nhậm Tiểu Túc đánh giá một vòng, nàng vốn là muốn nói Nhậm Tiểu Túc ngươi đều gầy loại hình lời nói, kết quả nhìn một chút, nàng phát hiện Nhậm Tiểu Túc hình như lại mập một ít giống như. Nàng lôi kéo Nhậm Tiểu Túc đến trong sân nói, ta cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, còn có một người một thân tiết đến quần áo mới, thời tiết lạnh các ngươi chăn đông cũng nên đổi giày một chút ta, ngươi không cần quá lo lắng trong nhà, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Nhậm Tiểu Túc đi theo phía sau nàng cười không nói, thực ra trong nhà liền Tiểu Ngọc tỷ tính tình mềm nhất, ngày bình thường hình như không có gì quá lớn tồn tại cảm, nhưng thiếu nàng, trong nhà liền ít đi một chút nhiệt độ. Nhậm Tiểu Túc hỏi, trong nhà gần nhất có chuyện gì ấy ư, có người hay không tìm phiền toái? Lần này trở về, Nhậm Tiểu Túc cũng là muốn lấy nếu như Nhan Lục Nguyên bọn họ gặp được phiền toái gì, hắn liền đem phiền phức cùng nhau giải quyết lại đi. Không có gì quá lớn phiền phức, bây giờ thị trấn bên trên rất loạn, những cái kia tập đoàn binh sĩ ánh mắt như là chó sói, cho nên ngày bình thường đều là Lão Vương đi ra ngoài chào hỏi sự tình, chúng ta đều không ra khỏi cửa, Tiểu Ngọc tỷ giải thích nói, như vậy cũng miễn cho chiêu kẻ xấu ghi nhớ. Ừm, chỉ có thể như vậy, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Tiểu Ngọc tỷ bọn họ lòng cảnh giác vẫn là rất cao. Hắn đối bên cạnh những cái kia nữ học sinh cũng nói, các ngươi đều cùng Tiểu Ngọc tỷ học một ít, hai ngày này cho các ngươi một người xứng một cây đao hộ thân, nếu quả thật có người quấy rối các ngươi liền lấy đao đâm hắn. Một cái nữ học sinh do dự một chút nói, chúng ta là nữ hải tử. Nhậm Tiểu Túc nghe nói như thế trầm tư một chút nói, vậy liền để Lão Vương giúp các ngươi cây đao cho sơn thành màu hồng. Nữ học sinh sửng sốt hồi lâu đột nhiên cười nói, được tiểu đội trưởng. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Ngọc tỷ nói thầm lấy, lúc này ai biết tới cửa a? Kết quả nàng đi tới vừa mở cửa, chỉ nghe bên ngoài có rõ ràng sạch sẽ nam giới thanh tuyến vang lên, ngươi tốt, ta tìm Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc đống nhiên quay đầu, thời gian này điểm có thể tìm hắn tìm tới nơi này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa. Thanh âm của đối phương hắn rất quen thuộc. Lý Thần Đàn. Chỉ thấy Lý Thần Đàn ăn mặc một thân thẳng đứng Lý Thị Quân Trang đứng tại cổng, Nhậm Tiểu Túc do dự hồi lâu, kết quả Lý Thần Đàn trước cười nói, thế nào? Không chào đón ta sao? Mời vào, Nhậm Tiểu Túc ra hiệu trận cửa miệng Tiểu Ngọc tỷ thả hắn đi vào, ngay sau đó hắn nhỏ giọng đối với những khác người nói, đều đi vào nhà. Lúc này mọi người cũng đều phát giác không được bình thường, biết đây là vị khách không mời mà đến. Còn tốt Lão Vương cùng Lý Thanh Chính ở bên ngoài điểm hàng, nếu không Nhậm Tiểu Túc còn không tốt đẩy ra Lý Thanh Chính đây. Lý Thần Đàn đi tới trong tiểu viện tò mò quan sát xung quanh, hắn ngồi ở trong sân trên cái băng đá nói, nơi này thật đúng là rất ấm áp đây. Rất có nhà khí tức. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía trên người hắn quân trang, làm sao ngươi biết ta ở đây? À, Lý Thần Đàn phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, ta cho chung quanh hộ gia đình thôi miên, để cho bọn họ nhìn thấy một cái lạ lẫm thiếu niên vào sân nhỏ liền đi nói với ta một tiếng. Lý Thần Đàn đang khi nói chuyện không chút nào tị húy thôi miên chuyện này, Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ngươi không cảm thấy làm như vậy không thích hợp ư? Năng lực chính là muốn lấy ra dùng à, Lý Thần Đàn cười nói. Ta cũng không có gây trở ngại bọn họ bình thường sinh hoạt nha. Lúc này Lý Thần Đàn tựa như là một cái anh tuấn nhà bên thanh niên, ăn mặc một thân quân trang tuổi trẻ tài cao, thế nhưng là người khác căn bản nghĩ không ra, hắn tại 109 hàng rào bên trong chế tạo bao lớn tai nạn. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Tiểu Ngọc tỷ lúc này từ trong nhà đi ra hướng trên bàn đá thả một bình trà cùng hai cái ly, Lý Thần Đàn thân thiết cười nói, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ. Ta cảnh cáo ngươi đừng thôi miên bên cạnh ta người a, Nhậm Tiểu Túc sắc mặt khó coi nói. Sẽ không, Lý Thần Đàn nâng lên chén trà cười nói, chúng ta là bằng hữu nha, ta làm sao có thể đối với bằng hữu người bên cạnh sử dụng thôi miên đây. Hắn nhẹ nhàng đem ấm áp chén trà nâng trong tay ấm tay, mờ mịt màu trắng hơi nước phiêu đãng, trong sân đặc biệt hài hòa cùng yên tĩnh. Nghe nói ngươi đi phương xa chẳng gác, gần đây khỏe không? Lý Thần Đàn mỉm cười nói, giọng nói chuyện phảng phất thật sự là Nhậm Tiểu Túc bạn cũ đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc hứng hờ nói, tạm được, bình thường giống như. Kết quả sau một khắc Lý Thần Đàn nói, ta nghe nói bên kia mất tích hai cái sơ cấp nạ nổ chiến sĩ, vẫn là Lý Thị con cháu đích tôn, về sau ta liền tra xét một chút chạm gác danh sách, coi ta nhìn thấy tên của ngươi lúc, liền biết nhất định là ngươi làm. Nhậm Tiểu Túc cau mày nhưng không có trả lời, người thông minh ở giữa không cần giải thích nhiều như vậy, hai bên ở giữa nghi ngờ cũng căn bản không cần chứng cứ, hắn chỉ muốn biết Lý Thần Đàn ý định làm gì. Lúc này Lý Thần Đàn tiếp tục nói, nguyên bản 109 hàng rào từ biệt, ta cho rằng chúng ta bạn cũ gặp lại sẽ là mấy năm sau đó đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, ta còn nghe nói bên kia có đàn sói tập kích chẳng gác, chính là các ngươi bên cạnh chẳng gác, lại mất tích một tên sơ cấp nạ nổ chiến sĩ, nghĩ đến cũng là ngươi làm đi. Ta điều động người, ngươi điều động sói, chúng ta thật đúng là có duyên đây. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ, ngươi có cái gì mục đích nói thẳng không phải tốt ấy ư, lượn quanh cái gì phần con đây. Hắn biết biện giải cho mình đã không có ý nghĩa. đối phương giả thiết kết quả lại rót đầy quá trình, đây là không có gì sai. Nếu như Lý Thị biết bên kia còn có một cái cực kỳ nguy hiểm siêu phàm giả, chỉ sợ cũng phải trước tiên đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thì như hồ thuyết, khả năng chính là phát hiện cái gì. Nhưng mà lúc này Lý Thần Đàn đột nhiên nghiêm túc, ngươi khả năng bây giờ còn có điểm hiểu lầm, hôm nay đi tìm tới thật sự là vì bạn cũ ôn chuyện, dù sao bằng hữu của ta quá ít. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi vì sao luôn cảm thấy ta là bạn của ngươi đây? Lý Thần Đàn cười nói, bởi vì nhìn thấy ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm giác rất thân thiết ta. Được thôi, Nhậm Tiểu Túc nói sang chuyện khác, ngươi làm sao mặc vào quân trang? Ta hiện tại là Lý Thị Tập đoàn quân nhân hiện dịch à, Lý Thần Đàn quan sát một chút trên người mình quân trang, còn rất vừa vặn à. Chúng ta thứ tư lữ ngày mai sẽ phải đi đến 109 hàng rào tiền tuyến, nơi đó còn có không ít vật thí nghiệm đây. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc cho rằng Lý Thị sử dụng hạng nặng hỏa lực sau đó, vật thí nghiệm chỉ sợ cũng số kiếp đã định, nhưng mà Lý Thần Đàn xuất hiện, vì trận chiến tranh này chôn xuống to lớn không ổn định nhân tố. Nhậm Tiểu Túc thậm chí đã cảm thấy, cái này lần nữa xông lên 109 hàng rào Lý Thị quân đội, chỉ sợ là nếu không có. Cái này Lý Thần Đàn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái nào đó hàng rào, mà là toàn bộ Lý Thị. Coi như lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng cũng ở đây không tiếc. Nhậm Tiểu Túc trong lòng than thở, trước đó Lý Thị đem tên này nhốt vào bệnh viện tâm thần thật sự là một chút sai đều không có, Trần Vô Địch cùng hắn tỉ thí đều giống như người bình thường. Lý Thần Đàn đứng dậy đi ra ngoài cửa, cao hứng mà tới, hương tận mà về, lần này đi từ biệt chỉ sợ thật cần rất lâu mới có thể gặp lại, ngươi cố bảo trọng. Chung quanh đây đối ngươi nơi này nữ quyến từng có ham muốn tâm tư người, ngày mai ngươi rời khỏi thị trấn sau đều sẽ tự sát, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, xem như ta đưa ngươi nho nhỏ lễ vật, xin vui lòng nhận. Chương 219, gặp lại hỏa chủng. Lý Thần Đàn phần lễ vật này để Nhậm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn, trước hắn hỏi Tiểu Ngọc tỷ có người hay không tìm phiền toái thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ nói không có, nhưng hắn rất rõ ràng Tiểu Ngọc tỷ khẳng định là nói láo. Hơn 10 nữ nhân trạch viện, tại thị trấn bên trên làm sao có thể không bị ghi nhớ. Cho nên đây cũng là Nhậm Tiểu Túc lo lắng Khương Vô sẽ bại lộ nguyên nhân, nếu có người lên ác ý, Khương Vô rất có thể muốn bị bất đắc dĩ sử dụng siêu phàm năng lực. Đến lúc đó dẫn tới hỏa chủng công ty chú ý. Đó chính là một nguy cơ lớn. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thần Đàn, phần lễ vật này xác thực cảm ơn. Lý Thần Đàn vung vung tay cười nói, không cần khách khí như vậy, còn có, Lý Thị chuẩn bị để tinh nhuệ nạ nổ các chiến sĩ đi vây quét đàn sói, cũng coi là cầm đàn sói luyện tay một chút, có thể để cho ngươi đàn sói các bằng hưu trước tránh một chút, có chút nạ nổ chiến sĩ. Vẫn là rất lợi hại. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, lại có thể thu thập người máy nạ nổ. Đột nhiên, Lý Thần Đàn cũng không biết bản thân có phải hay không nhìn lầm, hắn luôn cảm thấy Nhậm Tiểu Túc trong mắt vậy mà cất giấu vẻ mong đợi. Ngươi biết lân cận hỏa chủng công ty thành viên ẩn giấu ở chỗ nào ư? Nhậm Tiểu Túc nói sang chuyện khác. Bọn họ lúc chiều vừa mới rời khỏi, nhưng không biết đi nơi nào, có thể là muốn chạm tìm vận may đi, yên tâm, bọn họ cũng không biết ngươi, Lý Thần Đàn nói xong hắn liền đi ra ngoài cửa. Vị này ác ma đem theo Lý Thị tập đoàn quân đội xông lên tiền tuyến, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác. Trên đời này nếu như Lý Thần Đàn nhiều người như vậy một ít, chiến tranh khả năng liền thật không xa lắm. Tập đoàn ở giữa vẫn là một cái cân bằng trạng thái, tất cả mọi người đang từ từ cướp đoạt lấy tài nguyên, dùng tài nguyên tới làm bản thân mạnh lên, đây là một cái tập thể tăng lượng quá trình. Nhưng nếu như một cái tập đoàn đột nhiên xuất hiện sơ hở, những người khác nhất định rất tình nguyện cùng một chỗ chia cắt khối này bánh gà tổ. Chờ Lý Thần Đàn đi sau đó, Tiểu Ngọc tỷ từ trong nhà đi ra hiếu kỳ nói, hắn là cái kia Lý Thần Đàn A. Trước kia tại 109 hàng rào cửa hàng bên trong gặp qua hắn. Ừm, Nhậm Tiểu Túc cao mày không biết suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên nói, ta có thể phải trở về, luôn cảm thấy vừa mới Lý Thần Đàn trong lời nói cất giấu tin tức gì. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc là ý định tại thị trấn bên trên ở một đêm, dù sao tất cả mọi người rất lâu không gặp, rất nhiều chuyện cần thương lượng, nhưng mà vừa mới hắn hỏi hỏa chủng công ty tin tức lúc, Lý Thần Đàn nói hỏa chủng công ty buổi chiều rời đi, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc trong lòng có chút bất an. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh sửng sốt một chút hỏi, cái này muốn đi ư? Đúng, Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, khoảng cách ăn Tết còn một tháng nữa, ta khẳng định còn có cơ hội trở lại, hoặc là đến lúc đó nhận các ngươi cùng đi chạm gác ăn Tết. Thật sao? Nhan Lục Nguyên ánh mắt sáng lên, hắn cũng muốn đi xem nhìn Nhậm Tiểu Túc làm lính gác địa phương là cái bộ dáng gì. Nhậm Tiểu Túc nói xong liền đi ra ngoài, lúc này Vương Phú Quý cùng Lý Thanh Chính vừa mới giao tiếp xong tiền bạc hàng hóa, nhìn hai người biểu lộ hẳn là đều rất hài lòng. Lang Vương, chúng ta phải đi rồi, có việc gấp phải trở về một chuyến, Nhậm Tiểu Túc đối Lý Thanh Chính nói. Lý Thanh Chính nghi hoặc, hiện tại liền đi. Không lại chờ các ấy ư, ta bên này còn không có. Phải đi rồi, Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Kết quả Lý Thanh Chính suy nghĩ một chút, được thôi, vậy chúng ta bây giờ đi về. Chờ Lý Thanh Chính cùng Nhậm Tiểu Túc lên xe lúc, Vương Phú Quý nói, Tiểu Túc ngươi nhưng muốn bảo trọng à, nhà ta có thể toàn bộ nhờ ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Nhậm Tiểu Túc thấp giọng nói, sụp đổ hai tòa hàng rào ta đều không có xảy ra chuyện, mạng ta cứng rắn. Vương Phú Quý cười nói, cũng đúng, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, Lý Thanh Chính liền phát động xe hướng thị trấn bên ngoài chạy tới. Cái này miệng cống cổng có hai nhà tiệm tạp hóa, một nhà là một vị đại tỷ, một nhà thì là Vương Phú Quý mới mở. Kết quả Vương Phú Quý tới về sau bên cạnh nhà kia tiệm tạp hóa buôn bán rất xuống ngàn trượng, dẫn đến bên cạnh đối lao Vương vẫn luôn rất bất mãn. Ngay tại Vương Phú Quý tiễn biệt Nhậm Tiểu Túc thời điểm, bên cạnh cái kia đại tỷ liền dùng thùng nước eo tựa vào trên khung cửa, một bên đập hạt dưa một bên khinh thường nhìn, chờ Nhậm Tiểu Túc rời khỏi sau nàng đột nhiên gọi lại lao Vương, thế nào, đây là nhà các ngươi người. Vương Phú Quý cười cười, đây là chúng ta ông chủ A, có thể lợi hại. Cái kia đại tỷ khinh thường đem vỏ hạt dưa nhổ tại cổng, một cái phá quân đội tư nhân binh sĩ, không nhìn ra lợi hại ở đâu. Tại thị trấn lưu dân trong mắt, lúc này quân đội tư nhân đã không quá đáng giá. Lợi hại nhất vẫn là tập đoàn quân đội binh sĩ. Không chỉ riêng này cái đại tỷ là nghĩ như vậy, nguyên bản có ít người cho rằng Vương Phú Quý trong nhà có người có thể thông thiên, kết quả bây giờ lại có hơi thất vọng, chẳng qua là một cái quân đội tư nhân binh sĩ mà thôi nha. Vương Phú Quý cười cười không lên tiếng, bởi vì hai bên vốn cũng không phải là người của một thế giới, hạ trùng không thể ngữ băng. Lý Thanh Chính ở trên đường thời điểm cũng không có hỏi Nhậm Tiểu Túc đến cùng tại sao phải như vậy cấp bách về chẳng gác. Mà Nhậm Tiểu Túc lúc này nhìn Lý Thanh Chính thái độ, đột nhiên ý thức được đối phương khả năng phát hiện cái gì. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thanh Chính, ngươi. Kết quả lời còn chưa nói hết lại bị Lý Thanh Chính đánh gãy, ta cái gì cũng không biết. Nhậm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, hắn hồi tưởng lúc trước đàn sói tập kích xe vận binh thời điểm Lý Thanh Chính chủ động để mọi người trở lại trong phòng đi, khi đó đối phương khả năng cũng đã phát hiện cái gì. Chỉ nghe Lý Thanh Chính nói, khi còn bé cha ta mang ta đi thị trấn gặp qua một cái đoán mệnh tiên cơ. Tiên sinh nói đời ta đều là một cái nát mệnh, lúc ấy cha ta suýt chút nữa ra tay đánh hắn, nhưng hắn còn nói, đời ta có một lần xoay người cơ hội. Cơ hội gì? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hắn nói ta 29 tuổi gặp quý nhân, ta gặp được ngươi ngày đó vừa mới 29. Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, phong kiến mê tín hại người A. Đường xe lúc dài 3 giờ, bởi vì Nhậm Tiểu Túc nói khá là cấp bách duyên cớ, Lý Thanh Chính mở nhanh hơn một ít, đến trạm gác trước cửa muốn lên núi địa phương. Nhậm Tiểu Túc chợt thấy mặt đất vết bánh xe dấu, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, nhanh hơn chút nữa, có khách không mời mà đến lên núi. Đầu này đường đất chỉ thông hướng chẳng gác, bây giờ tuyết động vừa hóa, trên mặt đất đều là bùn lầy, có xe trải qua nhất định sẽ lưu lại bánh xe dấu, cho nên Nhậm Tiểu Túc trong lòng cảm giác nguy cơ nặng hơn. Dựa theo Lý Thần Đàn nói, hỏa chủng công ty chỉ là đi ra thử thời vận, có lẽ bọn họ biết được hai tên sĩ quan mất tích tin tức về sau, cảm thấy có thể là siêu phàm giả cách làm. Cho nên mới tới chung quanh đây chạm gác nhìn một chút có hay không tiềm ẩn siêu phẩm giả. Xe tải một đường đi vào chạm gác, nhưng mà nguyên bản lòng nóng như lửa đốt Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy chạm gác trước cửa trên đất chống cảnh tượng, liền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hồ Thuyết thoải mái nhàn nhã ngồi tại bên cạnh đống lửa cùng những người khác cùng một chỗ ăn thịt nướng, còn bên cạnh lại có 5 cái người lạ quỳ thành một hàng, vết thương chẳng chịt, có người quỳ ở nơi đó còn hò khan lấy máu. Hồ Thuyết nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc trong tích tắc liền sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chương 220, Hồ Thuyết thực lực. Chạm gác trước cửa lửa trại bên cạnh một màn này cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị một chút, một bên là tiếng cười cười nói ăn thịt nướng, một bên khác thì là 5 người quỳ thành một hàng động cũng không dám động đậy. Quá thảm rồi, 5 người này thật quá thảm rồi. Nhậm Tiểu Túc xuống xe vừa nhìn, quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng, 5 người này quần áo phía trước đều thêu lên nho nhỏ hỏa chủng hình vẽ. Thực ra hỏa chủng công ty truy tra phương hướng cũng không có vấn đề gì, bọn họ suy đoán hai tên nạ nổ chiến sĩ mất tích có thể là siêu phàm giả làm, cho nên mới tới bên này thử thời vận, cái này sức phán đoán đã vô cùng chuẩn xác. Nhậm Tiểu Túc cũng không sai, Lý Thần Đàn nói hỏa chủng công ty tình huống về sau, hắn lo lắng hỏa chủng công ty đối chạm gác bên trong học sinh hạ độc thủ, ngay sau đó đi suốt đêm trở về, cái này cũng không có vấn đề gì. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, mặc kệ là hỏa chủng vẫn là Nhậm Tiểu Túc, đều không có nghĩ đến Hồ Thuyết ông lão này vậy mà lợi hại quá đáng. Mà Hồ Thuyết nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc là bởi vì, Nhậm Tiểu Túc vừa về đến, hắn liền lại được cho Nhậm Tiểu Túc giảng bài, tựa như là dân đi làm thật vất vả có cái cuối tuần, cấp trên đột nhiên nói phải thêm ban giống như, tâm tình nhất thời liền đen. Nhậm Tiểu Túc giải thích nói, ta đây không phải là nhớ các ngươi sao, liền suốt đêm chạy về, cái này chuyện ra sao a? Thực ra từ vừa mới bắt đầu Nhậm Tiểu Túc liền biết Hồ Thuyết khẳng định không đơn giản, một cái bình thường người già có thể nửa đêm lẻ loi một mình lên núi tra án. Liền không sợ bị đạo tặc cho trực tiếp thuận tay giết. Cho nên nhất định có chỗ dựa dẫm. Hơn nữa Trần Vô Địch lúc ấy nói, đây là thổ địa Lao Nhi, dựa theo Nhậm Tiểu Túc suy đoán, Trần Vô Địch ý tứ có lẽ là, người này có pháp lực. Hay là một loại nào đó bệnh tâm thần người bệnh đặc biệt tâm mắt ta, dẫn đến Trần Vô Địch thường xuyên có thể thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, tiếp đó nói chúng tim đen. Hồ Thuyết nhìn Nhậm Tiểu Túc liếc mắt cười nói, nhanh lên tới ăn thịt. Hỏa trùng 5 người đều quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, kết quả ai cũng không dám nói chuyện. Hồ Thuyết nói, đây là hỏa trùng công ty người, quang thời gian trước một mực tìm bọn hắn ấy nhỉ, kết quả bọn hắn tránh rất tốt, lại có người làm loạn, cho nên một mực không tìm được. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ta tùy ý tới đây tất nhất. Bọn họ vậy mà liền đưa mình tới cửa. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ngươi quả nhiên là tới qua năm A. Ngươi cũng quá không coi mình là người ngoài đi. Bất quá, bây giờ không phải là muốn việc này thời điểm. Nhậm Tiểu Túc phát hiện, người bình thường nhìn thấy hỏa chủng công ty đều là trồng chút kiêng kỵ hoặc chán ghét thái độ, mà Hồ Thuyết nhìn thấy cái này hỏa chủng công ty 5 người tiểu đội, lại còn có một loại mơ hồ ngạc nhiên cảm giác. Bọn họ tới nơi này làm gì? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Lúc này, Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nói, khả năng bọn họ chính là sát hại Lý Thị hai tên sĩ quan kẻ cầm đầu đi. Hỏa chủng công ty người nghe xong cái này liền cung lên, chúng ta cũng là vì truy xét việc này tới, người không phải là chúng ta giết. Cho các ngươi nói chuyện ư? Hồ Thuyết trừng mắt nói. Hỏa chủng công ty 5 người mau ngậm miệng, Nhậm Tiểu Túc thấp giọng hỏi người bên cạnh, lúc ấy đánh nhau thời điểm người nào thấy được? Các học sinh lắc đầu, lúc ấy liền Vô Địch ca ở bên ngoài, chúng ta đều trong phòng bên trên tự học đây. Ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, vừa mới giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta miêu tả một chút. Hắn hỏi như vậy, là muốn thông qua chiến đấu miêu tả tới suy đoán một chút cái này Hồ Thuyết đến cùng là cái gì thực lực. Trần Vô Địch nhớ lại một màn kia chiến đấu hình ảnh nói, ngoa tào. Nhậm Tiểu Túc. Lúc này Nhậm Tiểu Túc vẫn chờ nghe nói tiếp đây, kết quả phát hiện Trần Vô Địch đã lại bắt đầu túi đầu ăn thịt. Cho nên Trần Vô Địch đối toàn bộ đánh nhau quá trình miêu tả, liền một cái ngoa tào. Ngươi mẹ nó có thể hay không bồi bổ văn hóa khoa A. Nhậm Tiểu Túc có chút buồn phiền, bản thân cái này còn thế nào thông qua miêu tả để phán đoán Hồ Thuyết năng lực A. Bất quá hắn có thể được đến một chút tin tức chính là, Hồ Thuyết xuất thủ một khắc này, liền Trần Vô Địch đều kinh ngạc tại Hồ Thuyết thực lực. So với ngươi còn mạnh hơn ư? Nhậm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch. Trần Vô Địch suy nghĩ một chút, cái kia còn không có. Ngươi còn rất tự tin. Nhậm Tiểu Túc cảm khái nói, cầm chuyện đứng đắn hỏi Trần Vô Địch, đại khái sẽ chỉ càng ngày càng hồ đồ. Trong khoảng thời gian này, lão nhìn thấy Hồ Thuyết dậy sớm luyện quyền, chẳng lẽ là quyền pháp lợi hại gì gì đó. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Hồ Thuyết hỏi, bọn họ là sát hại cái kia hai tên sĩ quan hung thủ. Hồ Thuyết chân thành nói, đúng vậy à, ngày mai sẽ là Lý Thị cho ta điều tra và giải quyết án này kỳ hạn chót, chúng ta bên này một mực khẩn trương tìm kiếm hung thủ, mệt gần chết cũng không tìm được hung thủ, vậy bọn hắn chỉ có thể là hung thủ. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền khiếp sợ, ngươi chỗ nào mệt gần chết? Rõ ràng chính là tại nghỉ ăn thì ta, người lao đầu tử này căn bản cũng không có nghiêm túc bắt qua hung thủ đi. Chẳng qua hỏa chủng công ty tác chiến tiểu đội bị đẩy lên đi làm dê thế tội, Nhậm Tiểu Túc tuyệt đối là vui thấy hắn thành, dù sao chưa bắt được hắn là được. Nhưng Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy, Hồ Thuyết đại khái cũng là phát hiện cái gì, tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ nói đối phương ngày đầu tiên tới thời điểm bản thân ra ngoài đau bụng kéo 6 giờ liền nói không đi qua, hơn nữa Lang Vương một mực tại đưa con ngồi tới. Liền xem như thằng ngốc cũng có thể rõ ràng cái này chạm gác cùng đàn sói có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhậm Tiểu Túc không có mang trong lòng may mắn, mọi người bây giờ chỉ là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc nghĩ tới đây, đột nhiên rất nghi hoặc Hồ Thuyết đến cùng có mục đích gì. Chỉ vì có thể an tâm ăn thịt ấy ư, làm sao có thể. Thế nhưng là, khẳng định sẽ có thẩm vấn quá trình A, Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bọn họ chết không thừa nhận làm sao bây giờ. Chết rồi. Liền không có cách nào không thừa nhận, Hồ Thuyết bình tĩnh nói, cái này không phải là chết không thừa nhận chân lý à. Mấy cái kia hỏa chủng công ty nhân viên tác chiến nghe xong lời này liền rõ ràng, bản thân căn bản sống không nổi. Sẽ vượt qua người bình thường thực lực bọn họ, làm sao có thể cam tâm chờ chết. Trong chốc lát 5 người đồng thời đứng dậy hướng phía dưới núi bỏ chạy, bọn họ căn bản không nghĩ tới muốn đối Nhậm Tiểu Túc cùng Hồ Thuyết bọn họ động thủ, bản thân một cái Hồ Thuyết bọn họ liền đánh không lại, hiện tại lại tới cái không biết Nhậm Tiểu Túc. Cho nên bọn họ đường sống chỉ có chạy trốn. Ngay tại hỏa chủng chạy trốn thời điểm, Hồ Thuyết ngồi ngay cả nhúc nhích cũng không, Nhậm Tiểu Túc nhìn Hồ Thuyết không nổi, hắn cũng không nổi. Nhậm Tiểu Túc cười nói, ngài không đuổi theo bọn họ a? Hồ Thuyết vui vẻ, ta cái này tay chân lẩm cẩm cái nào đuổi động. ngươi làm sao không đuổi đây? Hỏa trùng đều là siêu phàm giả, ta một người bình thường nào dám đuổi a? Nhậm Tiểu Túc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mắt nhìn thấy hỏa trùng công ty đã càng chạy càng xa. Hai người an vị ở nơi đó, ai cũng không đuổi, hỏa trùng công ty người quay đầu thấy cảnh này liền mừng rỡ trong lòng, bọn họ không nghĩ tới vậy mà không có người đuổi bọn họ. Chạy đến sườn núi lúc, trong sơn đạo một khối thảm cỏ di động, cái kia che người phía dưới đột nhiên có súng lửa bắn ra, chỉ là trong chớp mắt, núi rừng trong bóng tối vậy mà lao ra một nhánh chỉnh biên tác chiến ban tổ nhảy lên đi ra, đem bản thân cũng đã rất mệt mỏi năm người đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhậm Tiểu Túc nghe được trên sườn núi tiếng súng, nghĩ thầm hắn cũng không biết những người này lúc nào mai phục xuống tới. Chương 221, chết không thừa nhận. Nghe trên sườn núi tiếng súng, những người khác đã có chút ngồi không yên, chạy đến trạm gác bên cạnh nhìn xuống đi, mà Hồ Thuyết vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ăn thịt. Hắn hỏi, các ngươi ngày hôm nay như vậy vội vàng trở về, gia vị gì gì đó đều mua đủ chưa? Thịt rừng ăn ngon về ăn ngon, có thể luôn chỉ có muối cũng hầu sợ à, gia vị mới là chính sự. Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, đều mua. Lần này Lý Thanh Chính cùng Lão Vương làm giao dịch vẫn tương đối thành công, không chỉ mang về đủ để ướp thịt khô muối, còn có gạo giấm, hồi hương, hoa tiêu loại hình đồ vật. Thực ra hoa tiêu cái đồ chơi này không phải cái gì hàng hiếm, trên đồng hoang khẽ ngắt chính là một đống. Lý Thanh Chính lúc ấy mua đồ bán đồ thời điểm liền cảm thấy, cùng Lão Vương làm ăn có thể so sánh bản thân từ từ bán thịt khô nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, chi kia tác chiến ban tổ có người đi tới, hắn đối Hồ Thuyết nói, năm người đều đã bắn chết. Được rồi, Hồ Thuyết gật gật đầu, mang đến cho hàng rào báo cáo kết quả A, để cho bọn họ cẩn thận đề phòng hỏa chủng công ty. Hỏa chủng công ty loại này thế lực, có một cái giết một cái tuyệt đối sẽ không giết lầm người tốt. Thu đến, người kia nhận được mệnh lệnh sau liền dẫn người rút đi. Có thể Nhậm Tiểu Túc nhìn đám người này hơi có chút nghi hoặc, đối phương mặc cũng không phải là Lý Thị tập đoàn quân đội đặc thù y phục tác chiến giả bộ, thế nhưng là đối phương nhưng lại so quân đội tư nhân lợi hại hơn nhiều. Đây là cái gì tác chiến hàng ngũ? Hồ Thuyết một bên ăn đồ ăn một bên cười nói, cuối cùng giải quyết xong một cái việc phải làm, trên người thoải mái không ít ta, các ngươi không biết, mấy ngày nay, chuyện này đè ở ta tâm bên trên thật là làm cho ta ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Nhậm Tiểu Túc đối bên cạnh học sinh hỏi, ngày hôm nay lên lớp nói cái gì, của các ngươi bút ký cho ta mượn nhìn một chút, ta bồi bổ tiến độ, thừa dịp Hồ Lao Sư không ngủ trước đó đem không hiểu tìm hắn hỏi một chút. Chỉ là vừa nói lời này, Hồ Thuyết liền lập tức đứng dậy. Ha 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 ha, buồn ngủ, đi ngủ đây. Chờ Hồ Thuyết sau khi vào nhà, Nhậm Tiểu Túc chào hỏi những người khác đem trên xe tải đồ vật đều cho chuyển vào trong phòng, Tiểu Ngọc tỷ cho mọi người chuẩn bị quần áo mùa đông cũng phát một chút. Trần Vô Địch về trong phòng thay đổi quần áo mới đắc ý, những vật này đều là cho Nhậm Tiểu Túc, Trần Vô Địch còn có mặt khác 8 tên học sinh chuẩn bị, Lý Thanh Chính thấy cảnh này có chút xa xút, có người nhà thật tốt ta. Đêm dài sau đó, Nhậm Tiểu Túc một người lặng lẽ hướng trong núi sâu đi tới. Hắn nếu cho đàn sói nhắc nhở một tiếng, đừng để những cái kia nạ nổ chiến sĩ cho đánh lén. Dù sao hiện tại đàn sói cũng chuyển nhà, nộ nhỡ Lý Thị tinh nhuệ đánh lén mà tới, mà đàn sói thoát đi thời điểm không kịp mang theo lũ sói con, cái kia chẳng phải đáng tiếc cả. Hắn hướng trên núi còn chưa đi bao xa liền nhìn thấy Lang Vương chờ ở trong núi trên đường nhỏ, Lang Vương nhìn thấy hắn cũng rất ăn ý, trực tiếp mang theo hắn hướng ổ sói đi. Nhậm Tiểu Túc lẩm bẩm, thương thế của bọn nó hẳn là tốt lắm rồi à. Có hay không dựa theo ta lời dặn của bác sĩ ăn đồ ăn à? Lang Vương liền cành đều không có để ý đến hắn, đến ổ sói bên trong, lần này đàn sói nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc dường như càng thêm thân thiện một chút, Nhậm Tiểu Túc đầu tiên là kiểm tra một chút cái kia mấy con sói vết thương, nhìn thấy đối phương đã khép lại mới yên lòng. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nói, Lý Thị bên kia hình như muốn phái tinh nhuệ bắt các ngươi luyện tập, các ngươi có nắm chắc hay không à? Lang Vương nhìn hắn một cái tựa hồ có chút khinh thường, Nhậm Tiểu Túc chân thành nói, đó cũng đều là mang theo người máy nạ nổ siêu cấp chiến sĩ A, chuyên môn tới vây quét các ngươi. Lý Thị cũng không đốc, bọn họ dám đến vây quét các ngươi nhất định có chỗ dựa dẫm. Lang Vương vẫn là khinh thường. Được thôi, Nhậm Tiểu Túc cảm khái nói, vậy các ngươi giết bọn hắn sau đó cũng đừng ăn A, bên trong có người máy nạ nổ, các ngươi ăn làm không tốt sẽ đau bụng, đến lúc đó ngươi đem thi thể giấu đi để lại cho ta cầm hắc dược đổi với ngươi. Lang Vương nghe được hắc dược hai chữ, con mắt dường như sáng lên. Chẳng qua ngươi cái này ổ sói khẳng định muốn chuyển xa một chút à, Nhậm Tiểu Túc nói, dù sao của các ngươi những cái kia sói con cũng chạy không nhanh, nộ nhỡ đạn lạc đánh tới bọn chúng sẽ không tốt. Nhậm Tiểu Túc trên đường trở về liền suy nghĩ, có đàn sói hỗ trợ, bản thân tích lũy người máy nạ nổ tốc độ là không phải liền có thể nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Nhậm Tiểu Túc trong lòng còn có chút tiểu kích động. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người bận đem trước đó cất giữ tốt thịt cho lấy ra ướp thịt khô, dù sao trước đó muối không đủ. Ướp thịt khô chuyện liền tạm thời ngừng. một đám đại lao ra tại trạm gác trước cửa chi mấy chương bàn, từng cái mệt một đầu mồ hôi, nhưng nghĩ tới đây chính là bọn họ cải thiện thức ăn nguồn gốc, tất cả mọi người cảm giác đặc biệt phong phú. Nếu như không rõ chân tướng người lên núi, thấy cảnh này sợ rằng sẽ nghĩ lầm đây là cái gì thịt khô nhà xưởng, mà không phải một cái trạm gác, mọi người súng đều ném ở trong phòng, có người chừng mấy ngày liền sờ đều chưa sờ qua súng. Nói thật, nếu như không phải là vì sống sót, cũng không có người nguyện ý tới đây địa phương rách nát tham gia quân ngũ A, mọi người đối Lý Thị tập đoàn lại không cái gì lòng cảm mến. Bây giờ, tất cả mọi người không có gì tín ngưỡng, cũng không có gì tình cảm, sống sót liền tốt. Cho nên có thịt ăn, so cái gì đều mạnh. Có người cười nói, sang năm đầu xuân, ta liền đi trên núi chơi điểm nho hạt trở về, hứng cái này chạm gác phía sau trên đất trống trống chút, chờ đến mùa hè thu nho còn có thể bản thân cất rượu uống. Đúng, dựng cái giàn cây nho, bên cạnh lại loại điểm tỏi cùng hành, dưa chuột, cà rốt, đến mùa hè rau trộn cái tỏi giã đập dưa chuột, tại điều trộn lẫn cái cà rốt kia nhắm rượu, thời gian này trải qua thoải mái à. Chạm gác trước cửa tiếng cười cười nói nói, mùa đông giá lạnh phảng phất cũng đều tản đi một ít, lân cận niên quan thời điểm mọi người tâm tính cũng đều không giống với lúc trước, chuyện gì đều hướng ăn mừng phương diện suy nghĩ. Nhậm Tiểu Túc nói, có chút chuyện, ta bên này còn có chút gia nhân ở thị trấn bên trên. Ta nghĩ lấy lúc sau Tết mở xe tải đem bọn hắn đón về ở cùng nhau, nhưng gian nhà khẳng định là không đủ ở, chúng ta vất vả một chút mấy ngày nay lại dựng cái nhà gỗ đi ra, có ai nghề một việc để hoạt động gọn gàng à? Ta. Lý Thanh Chính cười nói, ta trước kia làm qua 2 năm nghề một công việc, việc này ta quen. Thành, chờ ướp xong thịt này, ta liền giúp Nhậm Tiểu Túc dựng nhà, một người cười nói. Người này trước đó vẫn là cùng Nhậm Tiểu Túc cùng một chỗ chạy nạn nạn dân ấy nhỉ? Vừa tới trạm gác một mực bị Lý Thanh Chính bắt nạt, bất quá về sau mọi người cũng đều dung nhập vào một đoàn trong cơ thể, hiểm khích cũng liền từ từ phai nhạt. Một đoạn thời khắc Nhậm Tiểu Túc đang nghĩ, thực ra cứ như vậy một chút người ở tại trên núi tự cấp tự túc cũng rất tốt. Nhưng vào lúc này, cung điện đột nhiên nói, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, như trong vòng 7 ngày đàn sói không tử vong, đem giải tỏa máy bán hàng tự động mới thương phẩm, hạt giống. Nhậm Tiểu Túc nghe nói như thế liền sửng sốt một chút. Là bởi vì chính mình có muốn trong núi tự cấp tự túc tâm thái, cho nên cung điện liền tức thời mở ra liên quan đến hạt giống chi nhánh nhiệm vụ. Chẳng qua cung điện cũng không nói hạt giống này có thể trồng ra thứ gì tới à, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ thần kỳ. Chương 222, vây quét đa nờ sói. Cung điện chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng từ trước đến nay bất phàm, lần đầu tiên ban thưởng chính là hắc đao, lần thứ hai ban thưởng chính là bạo liệt bài bộ kẹ, đến bây giờ Nhậm Tiểu Túc cảm ơn tệ chậm rãi kéo lên đến 460 viên. Nhưng không có người biết hắn thực ra ở giữa còn đổi mấy lần bạo liệt bài bộ kẹ, cũng không có biết trong tay hắn nắm mấy cái dạng đơn giản ý niệm lựu đạn. Bây giờ cung điện lại tuyên bố nhiệm vụ, kết quả phần thưởng này cùng tính sát thương vũ khí hình như không hề có một chút quan hệ giống như, chỉ là một viên nho nhỏ hạt giống, nhưng Nhậm Tiểu Túc lại đặc biệt coi trọng. Hạt giống tức là hy vọng, Nhậm Tiểu Túc chỉ trông đợi nó đừng phụ lòng cái này chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như hạt giống này thật đủ thần kỳ, nói không chừng Nhậm Tiểu Túc thật có thể tìm khối địa phương tự cấp tự túc a. Chỉ là, trong vòng 7 ngày bảo vệ đàn sói không có tử vong, cái này chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành sự tình. Xem ra chính mình nhất định phải càng thêm chú ý Lý Thị nạ nổ chiến sĩ, một khi bỏ lỡ nhiệm vụ này, về sau cung điện không tái phát có 7 quan hạt giống chi nhánh nhiệm vụ làm sao bây giờ. Mọi người tại ướp thịt khô thời điểm, Hồ Thuyết ngay tại bên cạnh từ từ đánh quyền, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi. Ngài cái này đánh quyền là tại tu hành ư? Tu hành? Hồ Thuyết nhìn Nhậm Tiểu Túc cười nói, chính là tu thân dưỡng tính mà thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhậm Tiểu Túc rất muốn biết Hồ Thuyết năng lực là cái gì, thực ra Hồ Thuyết cũng không có tị húy cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác mắt thấy Hồ Thuyết chiến đấu người là Trần Vô Địch, cái này để Nhậm Tiểu Túc rất im lặng. Trước đó Lý Thanh Trinh nói mình từ nhỏ học quyền, Nhậm Tiểu Túc nghe liền cảm thấy cùng phong kiến mê tín không sai biệt lắm một cái ý tứ, nhưng Hồ Thuyết trời này trời giáng quyền lại như thế hùng hổ. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc cũng hoài nghi Lý Thanh Trinh có phải là thật hay không rất có nghề lợi hại quyền pháp. Nhưng vào đúng lúc này, không ngờ có hơn 10 chiếc xe Việt dã theo chân núi vọt lên, tất cả mọi người nhìn thấy những cái kia xe Việt dã thời điểm đều dừng tay lại đầu công việc. Đem đồ vật đều thu lại, Lý Thanh Trinh nhỏ giọng bàn giao nói. Bọn họ ướp thịt khô khẳng định xem như không làm việc đàng hoàng, dù sao điều tra nhìn mới là bản chức công việc, cái này nếu là tuần tra nhân viên, khẳng định sẽ bất mãn. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc biết. Đây cũng không phải là cái gì tuần tra nhân viên. Cái kia hơn 10 chiếc xe Việt dã nhanh như điện chớp mà đến, khí thế hung hăng bộ dáng. Dường như cái này chạm gác, phải phá lệ bận rộn một ít. Nguyên bản mọi người cho rằng tới đây xa xôi chạm gác hẳn là nửa năm đều không thấy được một người xa lạ đây, kết quả hiện tại thường thường liền có người tới. Đây là thế nào? Nhậm Tiểu Túc lẳng lặng mà nhìn xem, hắn phát hiện Hồ Thuyết không biết khi nào thì đi vào trong phòng, dường như không muốn cùng những người này đối mặt giống như. Lại thấy hơn 10 chiếc xe Việt dã tại trạm gác cổng dừng lại, mỗi chiếc xe bên trên đều có 4 người, người mặc y phục tác chiến giả bộ, quân hàm một nước tất cả đều là sĩ quan. Lại nói Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng là binh sĩ, nhưng bọn hắn bên này tất cả đều là kỳ trang dị phục, liền quân trang đều không có gom góp mấy bộ, mà đổi thành một bên thì là quân trang thẳng đứng, hai bên tạo thành so sánh rõ ràng. Thoạt nhìn, Nhậm Tiểu Túc bọn họ thực ra càng giống là bếp núc ban, thiếu chút nữa phí công tạp dề. Chẳng qua để Nhậm Tiểu Túc bọn họ ngoài ý muốn chính là, đám này sĩ quan bên trong lại còn có bọn họ người quen biết. Chuẩn xác mà nói, là các nạn dân người quen biết, lúc trước bọn họ những này tạp binh đi kiểm tra người thời điểm, trong đội có một người thông qua được đồng bộ cân đối kiểm tra. Bây giờ đối phương súng hơi đổi pháo, lại thành Lý Thị tập đoàn sĩ quan, Nhậm Tiểu Túc nhớ mang máng, một bước này lên trời nạn dân gọi là Lâm Tây. Lâm Tây sau khi xuống xe nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười ha ha, dĩ nhiên là người quen biết cũ a. Nhậm Tiểu Túc bọn họ đều không có nói chuyện, hôm nay Lâm Tây khí vũ hiên ngang, căn bản nhìn không ra một chút lúc trước chạy nạn lúc chật vật, trên chân tác chiến ngoa nhắn bóng bóng lưỡng, trên người y phục tác chiến cũng vô cùng vừa vặn. Có người tại Lâm Tây sau lưng hỏi, ngươi lại còn quen biết những người này. Lâm Tây dừng một chút nói, chúng ta lúc trước cùng một chỗ theo 109 hàng rào đi vào 108 nơi này. Bây giờ thấy bọn họ tại đây xa xôi chẳng gác, ta đây không phải là cũng phải chiếu cố một chút tiểu huynh đệ bọn họ nha. Tại Lâm Tây trong miệng, Nhậm Tiểu Túc bọn họ lắc mình biến hóa thành Lâm Tây tiểu huynh đệ. Lúc này Lâm Tây trong lòng cảm giác ưu việt cực cao, đang chạy nạn trên đường Nhậm Tiểu Túc bọn họ qua tốt như vậy, nhưng bây giờ thế nào, Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể làm lưu dân, mà hắn lại là Lý Thị tập đoàn quân chính quy sĩ quan, trung úy quân hàm. Giờ phút này Lâm Tây cùng Nhậm Tiểu Túc ở giữa, cách hàng rào khoảng cách. Thân phận khác nhau một trời một vực. Nhậm Tiểu Túc bọn họ ngược lại không có cảm thấy Lâm Tây có bao nhiêu lợi hại, trước kia Nhậm Tiểu Túc có lẽ sẽ hâm mộ hàng rào người, nhưng bây giờ hắn không có chút nào hâm mộ. Nhưng mặt khác đã từng cùng Lâm Tây đồng hành qua nạn dân lại có chút khó chịu, bọn họ nhìn thấy người mặc quân trang Lâm Tây, thậm chí có chút không dám lên trước đáp lời. Lâm Tây mặt đều nhanh ngửa đến trên trời, hắn cười nói, các ngươi tại đây cái trạm gác qua thế nào, nhất định rất khó khăn à, sớm biết các ngươi ở đây. Ta liền đem trong bộ đội phối cho một cân thịt heo mang tới, để cho các ngươi mở mang thức ăn mặn. Dù sao các ngươi tại đây muốn ăn đến thịt tương đối khó, ta ở trong bộ đội ngày ngày đều có thể ăn được. Nói cái khác còn tốt, vừa nhắc tới thịt, Nhậm Tiểu Túc bọn họ liền sắc mặt cổ quái, nói thật, bọn họ hiện tại càng muốn ăn nhiều một chút rau quả, thật sự là thịt ăn nhiều tiêu hóa không tốt lắm. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, Lâm Tây nếu quả thật nguyện ý cho người khác phần thịt, vậy nói rõ Lâm Tây tuy là hư vinh nhưng lòng dạ coi như cũng được. Mọi người cũng liền chỉ coi là có người dùng tiền mua bọn họ phối hợp trang bức, không lỗ. Vậy mà lúc này Lâm Tây lời nói xoay chuyển, được rồi, đem thịt đem cho các ngươi lưu dân cũng không tốt, cho các ngươi nếm thử vị thịt, nộ nhớ về sau ăn không vô những vật khác cũng là hại các ngươi. Nhậm Tiểu Túc suýt chút nữa liền vui vẻ, bên cạnh Lý Thanh Chính đúng lúc đứng ra cười xòa nói, các vị quân gia tới chúng ta nơi này có gì muốn làm à? Lâm Tây muốn nói lời còn chưa nói xong đây liền bị Lý Thanh Chính chuyển đến chủ đề bên trên, sắc mặt trầm xuống. Bất quá hắn vẫn là rất nói mau nói, chúng ta tới nơi này là vì phối hợp những chiến hữu khác vây quét núi này bên trong đàn sói, chẳng qua các ngươi nơi này không phải chiến trường chính cùng càng nhiều binh lực tại bên cạnh trạm gác bên kia. Nhậm Tiểu Túc ngạc nhiên, Lý Thị tình báo có chuyện A. Bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng, lúc trước đàn sói tập kích chính là bên cạnh trạm gác, cho nên Lý Thị quân đội khả năng cho rằng bên cạnh trạm gác lân cận sơn mạch mới là đàn sói chân chính phạm vi hoạt động. Khó trách bên này liền đến hơn 40 nạ nổ chiến sĩ, dựa theo trước đó Nhậm Tiểu Túc cùng nạ nổ chiến sĩ giao thủ kinh nghiệm đến xem, nếu như những người này cùng trước đó nạ nổ chiến sĩ thực lực đồng dạng, chỉ sợ những người này còn uy hiếp không đến đàn sói. Bất quá hắn cũng không thể thật coi thường đám này nạ nổ chiến sĩ, bởi vì hắn gần nhất phát hiện người máy nạ nổ có lẽ còn có rất nhiều thực dụng công năng không có bị tự mình khai phát đi ra, hắn liền thuần túy là làm bên ngoài che thức thiết giáp sử dụng ấy nhỉ. Vừa vặn. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một chút nạ nổ chiến sĩ phương thức tác chiến. Chương 223, thịt là của chúng ta món chính. Bình thường binh sĩ đi vào trạm gác thời điểm, đều là tập trung ngồi vận binh xe tải, mà những này nạ nổ chiến sĩ cất bước chính là trung úy cấp bậc sĩ quan, cho nên mới nơi này vậy mà xuất động hơn 10 chiếc xe Việt dã. Nhậm Tiểu Túc tra xét một chút số người của bọn họ, 48 người, nếu như nói bọn họ cái này trạm gác tập trung nạ nổ chiến sĩ chỉ là vì phối hợp tác chiến bên cạnh trạm gác lùng bắt hành động, như vậy bên cạnh trạm gác tụ tập chủ lực đến có bao nhiêu người. Trạm gác bên trong các binh sĩ đều đứng ở một bên không dám lên tiếng, chỉ có Lý Thanh Chính ghé vào đám kia sĩ quan bên cạnh hỏi thăm có hay không cần cung cấp ủng hộ, có hay không cần buổi trưa ở đây ăn cơm trưa. Nhưng mà Lâm Tây Kiêu căng cười nói, chúng ta còn có công vụ trong người, làm sao có thời giờ tại các ngươi nơi này ăn cơm trưa, bình thường làm nhiệm vụ đều là mang đơn binh khẩu phần lương thực, tại các ngươi nơi này nếu như ăn đồ vật không vệ sinh, kéo cái bụng, các ngươi có thể đảm đường không nổi. Là, Lý Thanh Chính cười định nói, ngài nói rất đúng. Thực ra Lâm Tây oán hận chủ yếu vẫn là tập trung ở Nhậm Tiểu Túc trên người, dù sao hắn cùng người khác cũng không có thù gì oán, thân phận hôm nay giật lại trên lệch lòng hư vinh nhận được thỏa mãn còn kém không nhiều lắm. Nhưng khi sơ chạy nạn trên đường, Nhậm Tiểu Túc bọn họ thực sự qua quá dễ dàng, mà bọn họ thì nhận đói bị đói, bây giờ hắn một bước lên trời nhất định có loại so sánh tâm thái. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc đối với cái này cũng có thể hiểu. Lúc này Lâm Tây nói, nghe nói các ngươi nơi này vận chuyển tới gạo đều muốn trộn lẫn cát ta. Trước đó tại trong quân đội liền nghe nói qua các ngươi mở rộng quân đội tư nhân sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, bình thường có thể hay không ăn không no. Coi như cũng được coi như cũng được, Lý Thanh Chính cười nói, chúng ta còn có thể đảo điểm rau dại. Hắn cũng không thể nói mình có thị tan à, ăn không no gì gì đó cũng không tồn tại, cái này nói ra không phải có chút trở nên gây gắt mâu thuẫn ư. Nhưng mà Lâm Tây lại không buông tha, chỉ ăn rau dại không ăn món chính cũng không có gì khí lực, ngày bình thường cũng đừng chậm trễ tuần tra tiêu điểm chính sự. Trần Vô Địch ở một bên hỏi Nhậm Tiểu Túc, sư phụ, món chính là cái gì? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút ngắn gọn hồi đáp, chủ yếu đồ ăn. Lâm Tây nghe được Trần Vô Địch cùng Nhậm Tiểu Túc đối thoại, liền đối với Trần Vô Địch cười nói, thật đúng là người điên, món chính chính là cơm mì sợi loại hình đồ vật. Trần Vô Địch lắc đầu, không đúng, của chúng ta món chính là thịt ta. Lâm Tây, Lý Thanh Chính cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ nhất thời cảm thấy phải chuyện xấu, đứa nhỏ ngốc thế nào đem chân tướng nói ra. Nhưng mà bọn họ phát hiện Lâm Tây dường như cũng không tin tưởng Trần Vô Địch lời giải thích, chỉ nghe Lâm Tây thở dài nói, đã cần dùng nói dối để duy trì bản thân đáng thương lòng tự trọng a. Nhưng mà Lâm Tây không tin, lại có những người khác hồ nghi lên, các ngươi nơi này có thịt ăn. Nhậm Tiểu Túc trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên vẫn là có bén nhạy người a. Lý Thanh Chính cười giải thích nói, ha ha ha, hắn nói đùa đây, chúng ta nơi này nào có thịt a. Thế nhưng là tên chiến sĩ kia cũng không có bỏ qua cái này điểm đáng ngờ. Hắn hướng phía trạm gác đi vào trong đi, các ngươi trạm gác có chút không đúng. Lúc này Nhậm Tiểu Túc sắc mặt bình tĩnh nói, bị ngươi phát hiện a. Nói, Nhậm Tiểu Túc hướng trạm gác một tòa gian nhà đi tới, tiếp đó tại trước mắt bao người kéo ra một gian phòng ốc đại môn. Lộ ra ngay bên trong hồ thuyết. Cái này hồ thuyết rõ ràng chính là hàng rào bên trong đại thần hiển quý, nếu không làm sao có thể nắm giữ lấy một nhánh có thể so với tập đoàn quân đội tinh nhuệ chiến sĩ. Ông lão này đều ý định ở đây bước sang năm mới rồi. Loại này bị hoài nghi thời khắc nguy cơ, không kéo hắn đi ra ngăn cản chuyện kéo người nào. Hồ Thuyết bình tĩnh nhìn Nhậm Tiểu Túc, Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn Hồ Thuyết, Hồ Thuyết suýt chút nữa đều cho chọc tức cười, hắn chuyên môn trở lại trong phòng này, chính là không muốn gặp đám người này a. Lúc này một tên sĩ quan giật mình, ngài làm sao ở đây? Hồ Thuyết từ từ dạo bước đi ra, à, ta đến hoạt động kiểm tra một ít chuyện, cái này trạm gác bên trong tiểu hữu cho ta cung cấp một ít trợ giúp. Xin lỗi không nghĩ tới ngài ở đây. Ta là thứ 7 lữ binh sĩ, bây giờ bị thuyên chuyển đến thần cơ doanh, tên lính kia hèn mọn nói, tư thế thả cực thấp. Tỷ như Lâm Tây như vậy bị điều động lưu dân khẳng định không biết Hồ Thuyết, bởi vì bọn hắn mới vừa vặn gia nhập Lý Thị quân đội không lâu, nhưng mà vị này nguyên bản là Lý Thị binh sĩ, cho nên nhìn thấy Hồ Thuyết lần đầu tiên liền nhận ra. Nhậm Tiểu Túc thấy cảnh này suýt chút nữa hít một hơi lanh khí, cái này Hồ Thuyết đến cùng là lai lịch gì à, vừa mới cái này nạ nổ chiến sĩ còn chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ giống như. Làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy khiêm tốn? Nếu như Trần Vô Địch đầu góc lại tỉnh lại một chút là được, hắn tốt xấu cũng có thể biết cái này Hồ Thuyết thực lực a. Hồ Thuyết đối những quân quan kia hòa ái dễ gần cười nói, các ngươi bận bịu của các ngươi, đừng chậm trễ của các ngươi chính sự. Tên lính kia lập tức đứng thẳng người, vâng. Chỉ thấy hắn kêu gọi những người khác nhanh chóng tháo lấy trên xe trang bị, cũng mặc đến trên người. Nhậm Tiểu Túc quan sát đi qua phát hiện những này nạ nổ chiến sĩ cùng binh lính bình thường trang bị hình như cũng không có quá nhiều khác biệt. Đều là tiêu chuẩn y phục tác chiến, đơn binh tác chiến vũ khí, bên trong một cái người có một bộ dạng đơn giản điện đài, dù sao vài tòa trạm gác ở giữa cách xa nhau mấy chục cây số, bọn họ đã cần sử dụng điện đài tới tiến hành tình báo trao đổi. Duy nhất có chút khác biệt chính là, những quân nhân này mỗi người bên hông đều đeo một chôi trường đao bị màu đen thuộc da vỏ đao bao vây, Nhậm Tiểu Túc không cách nào xác nhận bên trong đao là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Nhưng mà có thể để cho nạ nổ chiến sĩ đeo đồ vật. Chỉ sợ cũng không phải vũ khí bình thường. Có người tại sửa sang lại trang bị thời điểm nhỏ giọng hỏi người lính kia, ông lão này người nào? Binh sĩ kia biến sắc, không nên hỏi nhiều, trước lên núi, rời đi nơi này. Lời nói ở giữa, người binh sĩ này phảng phất rất sợ hãi Hồ Thuyết giống như. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy màn này, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không có cảm thấy Hồ Thuyết có gì có thể sợ chỗ a. Trạm gác bên trong tất cả mọi người nhìn những quân quan này đột nhiên tập thể lặng im, tiếp đó vẻ mặt vội vã hướng Côn Sơn nội địa xuất phát đi qua, chờ bọn họ rời khỏi sau Nhậm Tiểu Túc cười nói, ta ba ngày không hỏi ngài vấn đề. Hồ Thuyết sau khi nghe, nguyên bản bị Nhậm Tiểu Túc bán đi tức giận liền tiêu tan một chút. Nhậm Tiểu Túc ngay sau đó cười nói, ngài nhìn, chúng ta nơi này có thị chuyện không thể truyền ra ngoài nhà, nếu không ngài năm này cũng qua không tốt có phải hay không? Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, Hồ Thuyết tức giận nói. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, Nhậm Tiểu Túc hỏi, cái kia Lâm Tây ta cũng quen biết, trước hắn căn bản cũng không phải là quân nhân, lúc này mới gia nhập quân đội mấy ngày liền phái hắn tới chấp hành nhiệm vụ. Hồ Thuyết phủi hắn liếc mắt, ngươi muốn hỏi cái gì? Quân nhân là muốn tiếp nhận thời gian dài huấn luyện, Nhậm Tiểu Túc chân thành nói, mặc kệ là tính kỷ luật vẫn là tác chiến rèn luyện hàng ngày, cái kia cũng không phải thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng ra được đồ vật, cho nên ta rất hiếu kỳ Lý Thị gấp gáp như vậy đem bọn hắn phái ra là vì cái gì, bọn họ liền tân binh cũng không bằng. Chương 224, bắt rắn người Nhậm Tiểu Túc. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, một sĩ binh có thể hay không đưa vào tác chiến tuyệt không phải chỉ dựa vào thực lực, còn có bọn họ đã hình thành bản năng ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Nếu như một người bình thường chỉ là đạt được lực lượng, hắn thậm chí khả năng không biết nên làm sao sử dụng lực lượng này. Đừng nhìn Lâm Tây đám người súng ống đeo đầy đủ, còn có đặc thù vũ khí cận chiến, nhưng bọn hắn thật biết làm sao sử dụng ư. Cho nên Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình có thể nghĩ tới vấn đề, Lý Thị không có khả năng nghĩ không ra. Bởi vì bọn hắn cần thu thập thực chiến số liệu, thu thập người máy nạ nổ trong quá trình chiến đấu sử dụng số liệu, Hồ Thuyết cũng không có tị húy Nhậm Tiểu Túc, tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật sau khi đột phá. Lý Thị nạ nổ chiến sĩ còn không có trải qua thực chiến khảo nghiệm, cho nên chính bọn hắn cũng muốn biết người máy nạ nổ đến cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng. Vậy bọn hắn không sợ bị tổn thất to lớn ư? Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ. Tổn thất gì? Hồ Thuyết cười, bất quá chỉ là mấy đầu mạ người mà thôi. Nạ nổ chiến sĩ trong quân đội sàng chọn tỷ lệ cũng không như trong tưởng tượng thấp như vậy. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trong đám người này loại trừ một tên có kinh nghiệm binh sĩ dẫn đội bên ngoài, còn lại tất cả đều là lưu dân. Đối bọn hắn tới nói, hoa quân phí bồi dưỡng ra được binh sĩ mới là vàng, lưu dân chẳng qua là công cụ mà thôi, ngươi thật cho là bọn họ rất thiếu đồng bộ cân đối tỷ lệ cao nhân tuyển. Nhậm Tiểu Túc ngạc nhiên, nguyên lai đám người này là được phái tới dùng sinh mệnh làm đại giá thu thập số liệu. Lý Thị ác độc như vậy ư? Chờ một chút, yêu cầu 80% đồng bộ cân đối tỷ lệ không phải đã rất cao ấy ư? Nhậm Tiểu Túc không hiểu, đồng bộ cân đối tỷ lệ đến cùng là chỉ cái gì? Đồng bộ cân đối tỷ lệ chính là chỉ ngươi có thể hay không hoàn mỹ điều khiển người máy nạ nổ mức độ, Hồ Thuyết giải thích nói, nhưng vật này cũng không phải là một mực cố định, tiếp nhận một ít thể năng, năng lực phản ứng huấn luyện liền có thể vững vàng đề cao. Đương nhiên, mỗi người đề cao mức độ cũng có hạn mức cao nhất, liền giống với có ít người thần kinh vận động trời sinh liền so những người khác mạnh hơn một chút, cái này cũng có thiên phú phân chia. Nói cách khác, thực ra đồng bộ tỷ lệ thấp người thực ra cũng có thể khống chế người máy nạ nổ, chỉ là hiệu suất vô cùng thấp mà thôi. Ngươi hôm nay chỉ huy nó biến thành một bộ bên ngoài che thức thiết giáp, kết quả nó sang năm mới cho ngươi biến hóa ra tới. Cái kia còn biến cái gì bên ngoài che thức thiết giáp à, trực tiếp biến quan tài là được, người đều ngồi được không? Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc đồng bộ cân đối tỷ lệ là không, nhưng hắn cảm giác người máy nạ nổ đều rất nghe lời à, để làm gì liền làm gì, không có một chút trì hoãn. Hắn hỏi, cái kia đồng bộ tỷ lệ đặc biệt thấp là chuyện gì xảy ra? Người thực vật ư? Hồ Thuyết ý tứ sâu xa nhìn Nhậm Tiểu Túc liếc mắt, có trường hợp đặc biệt, vậy chính là có người trở thành siêu phàm giả về sau, bản thân độc lập ý thức sẽ đối với người máy nạ nổ tiến hành bài xích, đồng bộ cân đối tỷ lệ càng thấp, vậy đã nói rõ người này bản thân ý thức càng mạnh. Lời nói này Nhậm Tiểu Túc sững sờ, nhưng mà rất nhanh Nhậm Tiểu Túc liền phản ứng lại Hồ Thuyết là đang lừa hắn. Nếu như Lý Thị tập đoàn đã có như vậy kết quả nghiên cứu, vậy hắn cùng Trần Vô Địch lúc ấy một cái đồng bộ cân đối không, một cái đồng bộ cân đối một. Sớm đã được Lý Thị để mắt tới. Ha ha, không nghĩ tới cái này Hồ Thuyết còn rất giàu hoạt. Bất quá đối với Lý Thị tập đoàn phái Lâm Tây bọn họ như vậy lính mới tới đối phó đàn sói chuyện này, Nhậm Tiểu Túc như cũ có nghi hoặc, chẳng lẽ người máy nạ nổ không cần chi phí ư? Trong cơ thể của bọn họ người máy nạ nổ cũng rất đáng tiền a. Người máy nạ nổ có thể thu trở về a, Hồ Thuyết bình tĩnh nói, bọn họ chết rồi, người máy nạ nổ cũng sẽ không chết, chờ bọn họ chân chính bộ đội tinh nhuệ tới. Tự nhiên là có thể đem rơi lả tả tại rừng núi bên trong người máy nạ nổ thu về. Hình như rất có đạo lý bộ dáng, Nhậm Tiểu Túc không có gì để nói. Nhưng hắn cảm thấy Hồ Thuyết nói cũng không hoàn toàn đúng, tối thiểu cái này một nhóm người trên người người máy nano, Lý Thị sợ là thu về không thành. Thương Sơn Tuyết Trắng, ẩn hiện tại trong mây mù. Lâm Tây đám người đi tại trong sân giã, bọn họ thông qua điện đài cùng bên cạnh trạm gác bộ đội chủ lực duy trì liên hệ, hai bên ở giữa liên kết động tựa như là một lần quân sự diễn tập đồng dạng. Trong đội ngũ người chủ trì chính là trước đó cùng Hồ Thuyết từng có trò chuyện binh sĩ, mà những người khác chính như Hồ Thuyết nói, đều là vừa mới gia nhập Lý Thị quân đội cô dâu, chú rể. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng bản thân đi vào quân đội về sau, nhất định sẽ trải qua vô cùng nghiêm khắc tân binh huấn luyện, cùng với tiếp nhận tương tự trường quân đội thức người máy nạ nổ thao tác dạy học. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, bọn họ những người này chỉ là đã trải qua ngắn ngủi huấn luyện sau đó, liền bắt đầu bọn họ lần đầu tiên đi làm chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên mọi người đối với cái này cũng không bài xích, dù sao đều nghe nói qua tân binh huấn luyện có bao nhiêu khổ, có thể không ăn cái kia khổ đương nhiên là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người không có lên qua cái gì lòng nghi ngờ, thân phận một bước lên trời vui sướng để cho bọn họ mất đi rất nhiều sức phán đoán, tin tức không ngang nhau cũng để cho bọn họ căn bản không có phán đoán cơ hội. Lâm Tây chỉ cho là hắn bọn họ nếu có thể có đạt tiêu chuẩn đồng bộ cân đối tỷ lệ, như vậy bọn họ chính là đặc thủ. Chu đội trưởng, lão đầu kia đến cùng là ai? Lâm Tây hỏi. Không nên hỏi không nên hỏi, Chu đội trưởng hồi đáp, dù sao không nên trêu chọc hắn là được, toàn bộ Lý Thị quân đội, các ngươi không nên nhất trêu chọc người trong, hắn là một cái trong số đó. Vậy chúng ta tiếp xuống làm gì? Có người hỏi. Chu đội trưởng suy nghĩ một chút nói, dò đường. Chỉ thấy bọn họ một người trong đó đột nhiên đứng dậy, da của hắn bên trong đột nhiên có màu bạc chất lỏng kim loại thẩm thấu ra, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Qua trong giây lát, cái kia màu bạc chất lỏng kim loại đột nhiên hóa thành năm đầu màu bạc tiểu xà, hướng phía trong núi chỗ càng sâu trườn mà đi. Chu đội trưởng hỏi, ngươi có thể khống chế phạm vi có bao xa? Lần trước khảo nghiệm ước định là 41.8 mét, đội viên hồi đáp. Được, đủ dùng, Chu đội trưởng nói, nghiêm túc cảm ứng xung quanh, duy trì tốt khoảng cách không nên để cho người máy nạ nổ vượt qua phạm vi khống chế dẫn đến mất khống chế, mấu chốt là không nên khinh thường, người máy nạ nổ một khi phát hiện dị thường liền nói với ta. Đúng, đội viên hồi đáp. Lâm Tây đột nhiên nói, đội trưởng, bên này cũng không phải đàn sói phạm vi hoạt động, hơn nữa năm tiểu đội đồng thời tiến hành phối hợp tác chiến lùng bát, hẳn là không nguy hiểm gì à. Nói thật, mặc dù có người máy nạ nổ, nhưng thật muốn thực chiến thời điểm, Lâm Tây bọn họ như vậy không có tham gia qua chiến đấu người vẫn là có chút hư. Chu đội trưởng nhìn hắn một cái nói, nghe chỉ huy liền sẽ không có chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, tên kia khống chế ngân xà người máy nạ nổ binh sĩ kinh hô một tiếng, không được. Chu đội trưởng kinh ngạc một chút. Chuyện gì xảy ra? Có sói? Không. Hình như không phải sói, binh sĩ kia do dự hồi lâu đột nhiên nói, vừa mới phía trước có cái bóng đen chợt lóe lên, đem ta một cái ngân xà cho bắt đi. Chu đội trưởng sửng sốt một chút, không có làm sự tình khác. Chỉ là đem ngươi ngân xà bắt đi. Đúng, bắt xong liền chạy. Tất cả mọi người rơi vào nghi hoặc, cái này mẹ nó tình huống gì? Chương 225, cướp điểm người máy nạ nổ chơi. Là sói làm ư? Không phải. Tên kia đội viên ngân xà mang theo ngoài định mức quay chụp dụng cụ, cũng thông qua người máy nạ nổ thần kinh nguyên tiếp nhận kỹ thuật đem hình ảnh truyền về, cho nên cái kia chợt lóe lên bóng đen tuy là tốc độ cực nhanh, hình ảnh vô cùng mơ hồ, nhưng hắn có thể vô cùng xác định là đối phương không phải sói. Chu đội trưởng nhìn về phía hắn nghi ngờ nói, không phải sói có thể là cái gì? Càng giống là một cái bóng, đội viên nói, nhưng vào đúng lúc này hắn lần nữa kinh hô, không tốt, ngân xà muốn thoát ly khống chế của ta phạm vi. Nói hắn liền hướng phía trước đuổi theo, thử từ đầu tới cuối duy trì lấy bản thân đối đầu kia nạ nổ ngân xà quyền khống chế, nhưng hắn tốc độ cùng đối phương so sánh thực sự khác nhau một trời một vực, còn không có chạy hai bước đây, đầu kia ngân xà liền từ thần kinh của hắn nguyên kết nối bên trong hoàn toàn biến mất. Chu đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, nguyên bản hắn cũng cảm thấy ở đây sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng người nào cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa mới tiến núi không đến 3 giờ, vậy mà liền vứt bỏ một phần người máy nạ nổ. Mà bọn họ thậm chí cũng không biết việc này là ai làm, đến cùng có mục đích gì. Nếu như đối phương là nhân loại, vậy đối phương cướp nạ nổ ngân xà làm gì, hình như ngươi đoạt liền có thể dùng giống như. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chu đội trưởng lạnh lấy gương mặt hỏi, hắn hướng phương hướng nào chạy? Phía tây nam. Đội viên nói. Đuổi theo, Chu đội trưởng nói, chẳng qua là một người mà thôi, dùng điện đài cho bên cạnh trạm gác gọi điện, chúng ta phát hiện mục tiêu mới. Có lẽ so đàn sói càng trọng yếu hơn, thông báo cho bọn hắn, chúng ta đem toàn lực truy nã cái mục tiêu này, tạm thời thoát ly vây quét đàn sói hành động. Thực ra tên này họ Chu đội trưởng là toàn bộ trong đội duy nhất người biết chuyện, hắn biết rõ lần này tới trên núi là đang làm gì, vây quét đàn sói căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời, không cho người máy nạ nổ bị tổn thất mới là chuyện trọng yếu hơn. Lúc này Nhậm Tiểu Túc mới từ cái bóng trong tay nhận lấy đã nằm ở trạng thái đờ đẫn nạ nổ ngân xả, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, lần này nếu như muốn đoạt lấy người máy nạ nổ lời nói không chừng đến có một hồi ác chiến, cái này có chút được không bù mất, hắn vẫn là càng ưa thích lạc đàn nạ nổ chiến sĩ. Nhưng mà có đôi khi vận khí này thật giống là ngủ gật thời điểm liền có người đưa gối giống như, lại còn có nhân chủ động đem người máy nạ nổ đưa đến trên tay hắn. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, cung điện liền hoàn thành khôi phục xuất xưởng thiết trí, loại bỏ ôn lại trình tự các một loạt thao tác, chỉ thấy đầu kia nho nhỏ nạ nổ ngân xà lần nữa hóa thành chất lỏng màu bạc, dung hợp đến Nhậm Tiểu Túc bản thân người máy nạ nổ hàng ngũ bên trong. Lần này người máy nạ nổ liền cùng tự nhiên kiếm được đồng dạng. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc có chút buồn phiền, cái này ngân xà thể tích thực sự quá nhỏ, hắn cũng là khống chế cái bóng thật vất vả mới tìm được một cái này muốn từng đầu tìm đi qua còn không phải tìm tới ngày tháng năm nào đi. Không đúng. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lâm Tây đám người không ngừng xâm nhập giữa núi rừng, bất quá bọn hắn cũng không có hướng trên núi đi, mà là đang theo khe núi xuống đến sơn cốc phía dưới. Đội trưởng, nếu không đừng đuổi theo à, Lâm Tây chột dạ nói, chẳng qua là vứt bỏ một cái nạ nổ ngân xà mà thôi, ta lo lắng đi quá xa sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chu đội trưởng phủi hắn liếc mắt nói, tham sống sợ chết làm cái gì quân nhân. Đàn sói lại không tại chúng ta cái phương hướng này sợ cái gì, tiếp tục tiến lên. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có đội viên thấp giọng hoảng sợ nói, đội trưởng ngươi nhìn trong sân cốc. Tất cả mọi người lên núi trong cốc nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen dường như chợt lóe lên, đối phương nguyên bản giống như là ở đây ở lại nghỉ ngơi, kết quả không nghĩ tới Chu đội trưởng bọn họ vậy mà theo đuổi tới nơi này. Đừng có lại để hắn thoát ly truy nã phạm vi. Chu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, còn lại 4 đầu nạ nổ ngân xà chạy bóng đen biến mất phương hướng đuổi tới, mà những người khác đang phi nước đại tại rừng núi ở giữa. Mỗi người mạch máu bên trong đều lao nhanh lấy màu bạc hào quang. Khó mà tính toán người máy nạ nổ tại trong cơ thể của bọn họ lao nhanh không ngừng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt ở trong người kết thành tinh vi phụ trợ máy móc, trợ giúp bọn họ hoàn thành cường hãn hơn tứ chi lực lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, những này nạ nổ thời chiến lực lượng cùng tốc độ đã không tính là phàm nhân rồi, đây là dùng khoa học kỹ thuật tạo nên siêu phàm giả. Chỉ thấy những này nạ nổ chiến sĩ lao nhanh cùng loạn thạch bên trong như giẫm trên đất bằng. Có người thậm chí thọc sâu nhảy lên ở giữa, có thể nhảy vọt 10 mét khoảng cách. Súng ống như nước thủy triều, bọn họ một bên truy kích một bên hướng phía cái bóng tập kích công kích, thử dùng sức mạnh lực hỏa tuyến đem cái bóng trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Thế nhưng là bọn họ tuy là tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không có trải qua súng ống huấn luyện các tân binh, tại tốc độ cao vận động bên trong thậm chí ngay cả cơ bản nhất nhắm chuẩn đều không làm được. Đừng nổ súng lãng phí hỏa lực, Chu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, trước đuổi theo hắn lại nói. Chỉ là tại đây truy kích quá trình bên trong, chỉ có cái kia điều khiển nạ nổ ngân xà binh sĩ trong lòng có chút nghi hoặc, bóng người này tốc độ có thể so sánh vừa mới bắt rắn sau thoát đi tốc độ muốn chậm A. Nhưng hắn không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, cũng không dám tùy ý đối với thế cục tiến hành phán đoán. Mắt thấy bọn họ cùng cái bóng khoảng cách còn tại không ngừng rút ngắn, ngân xà đã tới gần cái bóng phía sau, lại thấy cái bóng xoay tay lại sờ mó, cũng không biết lấy ra đến cái gì, tiếp đó liền đột nhiên tăng tốc chạy mất dạng. Cái này tăng tốc sau tốc độ, để Chu đội trưởng bọn họ tất cả mọi người khiếp sợ, cái này mẹ nó còn là người sao? Có thể ngươi nha đổ cái gì à, nếu như vậy có thể chạy, ngươi sớm một chút chạy nhanh chút không tốt sao? Nhưng mà sau một khắc, điều khiển ngân xà nạ nổ chiến sĩ thở hồng hộc đuổi theo, không tốt. Hắn người máy nạ nổ dùng để tạo thành nạ nổ ngân xà điều tra dùng, cho nên một khi đội ngũ toàn lực truy kích, tốc độ của hắn liền sẽ rơi vào phía sau cùng. Chu đội trưởng cau mày nói, làm sao vậy? Cái này nạ nổ chiến sĩ lòng như cho ngựa nói, ngân xà đều bị bắt đi. Cho đến giờ phút này mọi người mới đột nhiên ý thức được, đối phương vị kia siêu phàm giả chơi một màn như thế, chỉ là vì đem ngân xà tất cả đều từ từ kéo đến một khối, thuận tiện đối phương một mẹ hốt gọn mà thôi. Đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía nạ nổ ngân xà tới A. Thế nào, ngại ngay từ đầu một cái nắm lấy không đủ nhanh, chưa đủ nghiền có phải không? Chu đội trưởng đứng tại trên một tảng đá lòng sinh thoái ý. Bây giờ, sói còn không có nhìn thấy đây, liền có một tên nạ nổ chiến sĩ bị người mạnh mẽ cướp đi tất cả người máy nạ nổ chiến sĩ trên người không có người máy nạ nổ, cái này đúng ư. Trước kia hắn cảm thấy đem người máy nạ nổ ngoại phóng xem như điều tra máy móc thật là một cái biện pháp tốt, bởi như vậy điều tra hiệu suất nhất định đề cao thật lớn. Trải qua việc này dày vò, Chu đội trưởng cảm thấy mình có cần phải trở về cùng tham mưu tác chiến bộ nói một chút, phương pháp kia không làm được, có người chuyên môn cướp người máy nạ nổ chơi. Rút lui, Chu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, không thể lại truy kích. hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt cảm thấy, tiếp tục đuổi đi xuống làm không tốt sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng, bản thân cùng đối phương rõ ràng không phải một cái cấp bậc đối thủ, cho nên đúng lúc dừng tổn hại là phi thường có cần phải. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, tiếng sói tru liền tại bọn hắn cách đó không xa trên sườn núi vụt lên từ mặt đất, Chu đội trưởng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chương 226, vậy ta mặc kệ. Tiếng sói tru vang lên thời điểm, Chu đội trưởng, Lâm Tây mỗi người bọn họ nội tâm đều là trầm xuống, truy kích thời điểm bọn họ tất cả mọi người không có đem đàn sói xem như uy hiếp. Theo bọn hắn nghĩ đàn sói hẳn là tại chỗ rất xa à, bên kia rõ ràng tụ tập nhiều hơn nữa binh lực đi vây quét đàn sói, nhưng bây giờ bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, nguyên lai đàn sói phạm vi hoạt động dĩ nhiên là tại bọn họ bên này. Vì sao lại như vậy? Trước đó đàn sói tập kích chạm gác cách nơi này rất xa à, nếu như nơi này mới là đàn sói phạm vi hoạt động, vậy tại sao Nhậm Tiểu Túc bọn họ chạm gác không có việc gì? Chu đội trưởng nghĩ đến 2 giây âm thanh lạnh lùng nói chỉ sợ là bên cạnh chạm gác bên kia hành động quy mô quá lớn, đưa chúng nó sợ đến nơi này, chúng ta xem thường những này đàn sói đối với nguy hiểm cứu giác. Có thể là, Lâm Tây sợ hay nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, nhanh chóng rút lui. Chu đội trưởng thấp giọng hét không muốn chết cũng nhanh đi, theo chạm gác phương hướng qua, nói không chừng đàn sói sẽ bị chạm gác những người kia hấp dẫn tới, đó là các ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Đang khi nói chuyện, Chu đội trưởng mình đã lần nữa khởi động người máy nano, cả người tựa như một đài máy móc giống như nhanh chóng mạnh mẽ, mà những người khác nhìn thấy một màn này liền không để ý tới cái khác, nhanh lên đi theo. Thế nhưng là trong đội lúc này cũng không phải là mỗi người đều có người máy nano. Tên kia lúc trước khống chế nạ nổ ngân xà chiến sĩ tại phía sau bọn họ giống to dẫn ta cùng đi à. Không có người máy nạ nổ hắn cũng chính là người bình thường mà thôi, căn bản không có khả năng chạy trốn đàn sói đuổi giết, cho nên nhất định phải có người trợ giúp hắn mới được. Thế nhưng là đám kia nguyên bản xưng huynh gọi đệ chiến hữu nghe được tiếng hô của hắn, vậy mà một cái nguyện ý quay đầu liếc hắn một cái người đều không có. Đây là không có trải qua chính thức quân sự hóa huấn luyện hậu quả xấu, tại nguy hiểm phía trước cùng lưu dân cũng không cái gì khác nhau. Mắt nhìn thấy đồng đội bóng lưng càng ngày càng xa, tên này lạc đàn nạ nổ chiến sĩ càng ngày càng tuyệt vọng, hắn thậm chí đã có thể nghe được sau lưng giữa rừng núi đàn sói xuyên qua âm thanh. Không biết vì sao hắn có chút hối hận trở thành nạ nổ chiến sĩ, tuy là không trở thành nạ nổ chiến sĩ sẽ trở thành lưu dân, nhưng mà nói không chừng còn có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng vào đúng lúc này, hắn quay đầu ở giữa đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy không chỉ là đàn sói, còn có trong bầy sói thiếu niên kia. Chỉ thấy thiếu niên kia cùng đàn sói cùng một chỗ hướng hắn đi tới, thiếu niên cùng lang vương đi song song, mặt khác đàn sói thì đi theo phía sau của bọn hắn, phảng phất thiếu niên này địa vị rất cao giống như. Có thể thiếu niên này, không phải là bọn họ tại trạm gác bên trong xem thường Nhậm Tiểu Túc ư. Chỉ nghe Nhậm Tiểu Túc nói không cần sợ bọn chúng chạy trốn, ta tính toán qua tốc độ của bọn hắn, hơn nữa lại dùng cái bóng đem bọn hắn dẫn tới trong núi sâu, hiện tại bọn hắn toàn lực chạy trốn, qua hơn 10 phút người máy nạ nổ một không có điện. Đó chính là mười mấy cái người bình thường mà thôi. Chính như Nhậm Tiểu Túc suy đoán như thế, người máy nạ nổ hiện tại chí mạng nhất không may ngay tại ở nguồn năng lượng, dựa vào sinh vật có thể nạp điện quá chậm, hoàn toàn theo không kịp tiêu hao. Cho nên nạ nổ chiến sĩ thích hợp nhất hẳn là tiến công chớp nhoáng, mà không phải thông thường chiến. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc cũng không xác định Lý Thị bên trong hiện tại có hay không giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Lang Vương cùng Nhậm Tiểu Túc đi vào tên chiến sĩ kia phía trước, một người một sói toàn bộ nhờ đoán giao lưu. Nhưng này tên nạ nổ chiến sĩ đột nhiên cảm giác bản thân hình như bị quên lãng giống như, các ngươi đây cũng quá không đem người khác để ở trong mắt ta. Hơn nữa phía trước thiếu niên này vì sao có thể cùng đàn sói bình an vô sự, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Chờ một chút, bên cạnh trạm gác bị tập kích có thể hay không cũng cùng thiếu niên này có quan hệ. Đột nhiên, Lang Vương nhìn tên này nạ nổ chiến sĩ liếc mắt, tiếp đó nâng lên móng vuốt tìm Nhậm Tiểu Túc muốn cái gì. Nhậm Tiểu Túc vẻ mặt thay đổi một chút, trên người hắn đã không có người máy nạ nổ. Cái này ta cũng không cùng ngươi đổi à, hơn nữa trên người hắn người máy nạ nổ đều là chính ta nghĩ biện pháp lấy ra tới. Nạ nổ chiến sĩ một mặt mộng bức nghe Nhậm Tiểu Túc nói chuyện, hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới bóng đen kia cũng là Nhậm Tiểu Túc cách làm, cho nên thiếu niên này lại vẫn là cái siêu phẩm giả. Chỉ là lúc này lại thấy Lang Vương lắc lắc đầu vậy ta mặc kệ. Nhậm Tiểu Túc mặt tối sầm lại lấy ra một bình hắc dược đưa cho nó được rồi, không như là chó sói kiến thức. Lang Vương nhìn thấy hắc dược liền vui vẻ. Nhậm Tiểu Túc nói đi ta trước hướng phía trước đuổi, các ngươi đem hắn xử lý liền đuổi đi lên. Nói, Nhậm Tiểu Túc liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, lưu lại tên kia nạ nổ chiến sĩ một mặt kinh hoàng ngươi đừng đi à, chúng ta đều là đồng loại, ngươi tại sao có thể để sói ăn ta. Nhậm Tiểu Túc quay đầu cười nói cùng các ngươi làm bạn, còn không bằng cùng sói cùng múa. Nói xong, Nhậm Tiểu Túc liền đi vào trong núi rừng, tên kia nạ nổ chiến sĩ nhìn thiếu niên bóng lưng cô độc lại kiên quyết. Trong nháy mắt, vị này nạ nổ chiến sĩ nghĩ thông suốt rất nhiều việc nguyên lai tại trạm gác có người nói bọn họ trạm gác bên trong món chính là thịt, cũng không có đang nói dối. Nguyên lai đàn sói không công kích bên này trạm gác, chỉ là bởi vì Nhậm Tiểu Túc tại cái kia, chỉ thế thôi. Hơn nữa hắn chú ý tới, cái này gọi là Nhậm Tiểu Túc rõ ràng hiểu rất rõ người máy nạ nổ. Trước đó bọn họ đang nghĩ, cái bóng kia cướp người máy nạ nổ làm gì, đoạt ngươi cũng không dùng đến. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là như vậy xác định. Nhậm Tiểu Túc hướng phía trước đi tới, hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, biểu lộ nhưng không có biến hóa gì. Năm đầu ngân xà để hắn thiết giáp đã bọc lại toàn bộ cổ tay, muốn gom góp trọn vẹn bên ngoài che thức thiết giáp còn có chút gánh nặng đường xa. Lâm Tây bọn người ở tại núi rừng bên trong toàn lực chạy trốn, dù là trên mặt, trên người bị lùm cây bị rạch rách cũng không đoái hoài tới quản. Trên người bọn họ người máy nạ nổ còn chưa đủ lấy chống đỡ toàn bộ thân thể cấu tạo, cho nên làn da còn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chạy chạy, Chu đội trưởng tốc độ hơi làm chậm lại một chút, đàn sói hình như không có đuổi theo. Đúng vậy a, Lâm Tây kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn chúng cũng không có phát hiện chúng ta? Không có khả năng, Chu đội trưởng lạnh giọng phản bác, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Chu đội trưởng trong lòng toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là đàn sói biết mình đám người người máy nạ nổ năng lực bay liên tục có không may, cho nên tính toán đợi bọn họ lượng điện hao hết động thủ lần nữa. Bất quá hắn lập tức chối bỏ ý nghĩ này của mình, dù sao đàn sói làm sao có thể biết việc này, coi như Lý Thị trong quân đội biết việc này người cũng không nhiều, loại trừ nạ nổ chiến sĩ. Lúc này Lâm Tây bọn họ đã vứt bỏ một ít trợ cấp, bọn họ còn không tính ngốc không có vứt bỏ xuống ống, chỉ là trước tiên đem đơn binh khẩu phần lương thực ném xuống. Chỉ là Lâm Tây chợt phát hiện một việc, từ đầu đến cuối Chu đội trưởng cũng không đánh lái qua trên người mình ba lô, mà những người khác mạch máu xuyên thấu đi ra ngân quang đã hơi phai mờ đi, Chu đội trưởng mạch máu nhưng không có xuất hiện loại tình huống này. Lâm Tây hỏi đội trưởng, người trong ba lô có phải hay không có cái gì nạp điện thiết bị? Chu đội trưởng nhìn hắn một cái, không nên ngươi hỏi sự tình, không nên hỏi. Chương 227, đàn lờ sói thành tinh. Cho đến Lâm Tây bọn họ phát hiện Chu đội trưởng trên người vấn đề một khắc này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, đối phương trong ba lô khả năng mang theo có thể vì người máy nạ nổ cung cấp vô tuyến bổ sung năng lượng thiết bị. Cũng chính bởi vì cái này một đài thiết bị, cho nên mọi người máy nạ nổ đều đã nguồn năng lượng dần dần khô kiệt, mà Chu đội trưởng vẫn còn không có chuyện gì. Cái này nguy hiểm thời gian, Lâm Tây đám người nghĩ thầm, nếu như cái này bổ sung năng lượng thiết bị cho bọn hắn cũng dùng một chút, như vậy mọi người sống sót tỷ lệ khẳng định sẽ càng lớn. Ngay sau đó Lâm Tây mấy người nhìn nhau, liền ý định mở miệng đòi Chu đội trưởng trên người ba lô. Thế nhưng là chưa kịp bọn họ mở miệng, phía sau bọn họ rừng cây đột nhiên loạn, phảng phất có cái gì cự thú tại xuyên qua giống như. Không tốt, đàn sói đuổi theo tới. Chu đội trưởng hô to chạy mau. Lúc này những người khác đâu còn có cơ hội nói cái khác, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng khi hắn bọn họ phát hiện sau lưng có đàn sói đuổi theo thời điểm, đàn sói đã theo hai cánh bao vây tới, thấy cảnh này tất cả mọi người chỉ có thể tăng tốc lại thêm nhanh, sợ bị đàn sói đuổi theo. Có mấy cái trên người máy nạ nổ năng lượng còn thừa không có mấy nạ nổ chiến sĩ nhất thời rơi vào đằng sau, nhưng bọn hắn chiến hữu hoàn toàn không có trợ giúp bọn họ ý tứ. Mà chính bọn hắn chỉ là càng chạy càng tuyệt vọng. Có ít người thậm chí quên mất trên người mình còn có súng ống có thể chống cự đàn sói tập kích. Nhậm Tiểu Túc trốn ở một chỗ trên sườn núi nhìn một màn này thở dài nói, Lý Thị tập đoàn quả nhiên là để cho bọn họ tới tự tìm đường chết ta, nếu như đây là Lý Thị binh sĩ tạo thành nạ nổ chiến sĩ tiểu đội, vậy đối phương cho dù là rút lui cũng sẽ có chút trật tự, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ đồng dạng đơn phương tan tác. Nói cho cùng, cái này cũng bất quá chỉ là một ít có thể điều khiển người máy nạ nổ người bình thường mà thôi. Có ít người tâm lý tố chất nói không chừng liền người bình thường cũng không bằng. Bất quá, Nhậm Tiểu Túc càng muốn biết là, Lý Thị chân chính tinh nhuệ nạ nổ chiến sĩ là cái dạng gì. À, Nhậm Tiểu Túc chú ý tới Chu đội trưởng chỗ khác biệt, hắn bất ngờ phát hiện đối phương người máy nạ nổ năng lượng hình như cũng không có suy giảm à. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, hai cánh đàn sói đột nhiên hướng vào phía trong giáp công, mạnh mẽ đem ngay tại trốn chết nạ nổ chiến sĩ đội ngũ cho cản thành hai đoạn, tận đến giờ phút này. Bị công kích nạ nổ chiến sĩ cuối cùng nhớ tới trên người mình còn đeo súng, ngay sau đó lập tức muốn nổ súng bắn. Nhưng bọn hắn vậy mà ngu xuẩn đến, liền súng ống bảo hiểm đều quên mở ra. Có người từ bên hông rút ra chính mình bội đao, đó là Lý Thị chuyên môn phối cho bọn họ cận thân vũ khí, thuận tiện phát huy nạ nổ chiến sĩ siêu cường tố chất thân thể. Đối với những này nạ nổ chiến sĩ tới nói, làm chiến đấu đi vào giao sắc giai đoạn, đao muốn so súng dùng tốt nhiều. Nhậm Tiểu Túc tại cách đó không xa nhìn trong tay bọn họ đao. Lại phát hiện thân đao là màu da cam, mà lưỡi đao lại là cùng người máy nạ nổ màu bạc tương đồng màu bạc. Làm đao phong chém về phía đàn sói thời điểm, cái kia màu bạc lưỡi đao thậm chí có một loại chấn động cảm giác, tựa như một tầng gợn sóng đang không ngừng lan ra. Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ, chẳng lẽ lưỡi đao cũng là người máy nạ nổ tạo thành? Chỉ thấy một người trong đó lưỡi đao xẹt qua một con sói thân lúc, cái kia sói bên bụng bộ vậy mà tựa như nếm gặp được đốt nhiệt nóng lưỡi dao giống như, trong nháy mắt nứt ra. Đàn sói thấy vũ khí này lợi hại, liền lập tức không hề đối cứng lấy chính diện tấn công, mà là từ phía sau lưng đánh lén. Chu đội trưởng cùng Lâm Tây đám người đầu cũng không quay lại tiếp tục chạy trốn, thế nhưng là nếu như bọn họ không nghĩ biện pháp cũng giống vậy sẽ chết, liền xem như năng lượng đầy đủ Chu đội trưởng cũng không thể ngoại lệ, bởi vì hắn chạy không có sói nhanh. Bó lựu đạn tại người nào đó, nhanh cho ta. Chu đội trưởng hét lớn, thời khắc sống còn liền chỉ vung tiếng cũng có vẻ hơi khàn cả giọng. Có mặt người sắc biến đổi đằng sau nhưng còn có đồng đội. Lúc này trong bầy sói còn có người tại nổ súng, chứng minh bị vây khốn ở người ở bên trong còn chưa có chết xong. Chu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn đồng cảm bọn họ, liền trở về cứu bọn họ, nếu không liền hắn ư đừng ở ta chỗ này giả nhân giả nghĩa, không đều là ném xuống đồng bạn chạy trốn người a. Mọi người tất cả đều không lên tiếng, bất quá vẫn là có người nhịn không được ngươi đây là muốn nổ chết chiến hữu a. Chiến hữu? Chu đội trưởng cười lạnh nói các ngươi còn chưa xứng trở thành lão tử chiến hữu, trong đội còn có 10 cái bó thức lựu đạn, đều cho lão tử lấy ra. Nói xong, liền có người theo hành quân trong ba lô lấy ra mấy cái lựu đạn tới. Nhậm Tiểu Túc tại cách đó không xa thấy cảnh này nhất thời sắc mặt đại biến, đám người này lại còn mang theo bó thức lựu đạn. Đàn sói tuy là có thể chống đỡ được đạn, nhưng bó thức lựu đạn có thể gánh không được a, cái này nếu là nổ chết mấy con sói, nhiệm vụ của hắn chẳng phải không còn ư? Nghĩ tới đây hắn không chế cái bóng đột nhiên xông vào chiến trường, Nhậm Tiểu Túc cũng ở phía sau hướng Lang Vương thấp giọng hô đừng đuổi theo đừng đuổi theo. Gặp nguy hiểm. Phần lớn đàn sói đột nhiên dừng bước, nhưng mà một con sói đã giết ra dạ tính, mắt nhìn thấy cắn chết mấy tên nạ nổ chiến sĩ sau đó lại muốn lao ra, đầu này sói tráng kiện mức độ gần với Lang Vương, bình thường Nhậm Tiểu Túc đều có thể nhìn thấy nó bảo vệ tại Lang Vương bên cạnh, cùng tả hộ pháp đồng dạng. Kết quả là tại đây đầu sói lao ra trong tích tắc, cái bóng cũng đã vọt tới trước mặt nó. Đưa nó nâng lên tới liền chạy ngược về. Đầu kia sói cuống lên, điên cuồng gầm thét, kết quả cái bóng căn bản không quản nó giống cái gì, quả quyết vấp đi. Lúc này Lang Vương nhìn cái bóng biểu lộ cũng thay đổi, cái đồ chơi này khí lực như vậy lại. Chu đội trưởng đám người đem bó thức lựu đạn thống nhất giật lại bảo hiểm kéo cài, muốn hướng phía sau lưng đàn sói ném đi, kết quả bọn hắn ngạc nhiên phát hiện đàn sói chẳng biết lúc nào đều dừng bước không hề đuổi theo, còn có một con sói hướng bọn họ nhào tới, lại bị một cái bóng màu đen khiêng hướng chạy ngược phương hướng. Càng chạy càng xa. Một màn này để Lâm Tây bọn họ đều choáng váng, đây là mấy cái ý tứ. Làm sao không đuổi? Còn có cái bóng đen kia vì sao muốn ngăn lấy đầu kia sói xông lại a? Không phải bọn họ chưa thấy qua việc đời, thật sự là cảnh tượng trước mắt quá không thể tưởng tượng nổi a. Có người nhìn đang bốc khói bó thức lựu đạn hỏi còn ném ư? Ném a. Nói, Chu đội trưởng đem trong tay mình lựu đạn vứt ra ngoài, không ném giữ lại nổ bản thân à? Thế nhưng là cái này ném ra, một con sói cũng nổ không tới. Bọn sói này thành tinh ư? Trong sơn dã tiếng nổ chấn động ra đến, toàn bộ rừng núi ở giữa loài chim đều bị kinh hãi điên cuồng bay lên không trung, tựa như nguyên một phiến xoay quanh mây đen. Lang Vương lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt khói lửa cùng bùng nổ bên trong bay tán loạn cành cây lá cây, nó đã sớm lĩnh hội qua nhân loại vũ khí nóng, cho nên cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Nó nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, tựa hồ tại biểu đạt cảm ơn, nếu như không phải mới vừa Nhậm Tiểu Túc đúng lúc ngăn lại bọn chúng, chỉ sợ đàn sói muốn xuất hiện to lớn thương vong. Nhậm Tiểu Túc đương nhiên không thể nói bản thân là bởi vì nhiệm vụ A, thực ra coi như không có nhiệm vụ này, Nhậm Tiểu Túc cũng sẽ không thấy chết không cứu A, dù sao cũng là hợp tác tính hợp của nhà. Hắn nhìn về phía đàn sói đã giết chết nạ nổ chiến sĩ, những thi thể này bên trong màu bạc người máy nạ nổ đang từ dưới làn da thẩm thấu ra, Nhậm Tiểu Túc đếm một chút, đàn sói một lần vây kín liền giết chết 9 tên nạ nổ chiến sĩ, hiệu suất đã coi như là khá cao, chỉ là đáng tiếc bởi vì bó thức lựu đạn quan hệ, chạy trốn càng nhiều. Chương 228, Trần Vô Địch vấn đề. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lang Vương nói không cần tiếp tục đuổi, nơi này khoảng cách chạm gác không xa, hơn nữa bọn họ bó thức lựu đạn cũng không dùng hết, ta nhìn thấy bọn họ lấy ra 8 cái, nhưng vừa mới cũng chỉ dùng 3 cái mà thôi. Lang Vương gật gật đầu, biểu thị không đuổi. Nhậm Tiểu Túc theo trong cung điện lấy ra 9 bình hắc dược đưa cho Lang Vương, hắn nghiêm túc nói cũng đừng ăn quá thường xuyên. Lang Vương, đi thôi, lần này hướng trong núi sâu đi thôi. Nhóm người này sau khi trở về, nhất định sẽ có rất nhiều quân đội đến lúc đó liền thật sẽ có nguy hiểm, Nhậm Tiểu Túc bàn giao nói. Chỉ có đàn sói hướng trong núi sâu trốn mới có thể thật bình yên, trừ ra nhiệm vụ không nói, Nhậm Tiểu Túc bản thân nội tâm cũng không hy vọng đàn sói có chuyện. người máy nạ nổ mặc dù trọng yếu, nhưng hắn tin tưởng cơ hội còn có rất nhiều. Thêm vào trước đó giết chết tên kia nạ nổ chiến sĩ, lần này tử vong nạ nổ chiến sĩ tính toán 10 người, Nhậm Tiểu Túc đem những cái kia bội đao cũng tất cả đều nhét vào thu nạp trong không gian, hắn không có vội vã đi nghiên cứu bọn chúng, mà là đến nhanh lên trở lại trạm gác. Chờ Nhậm Tiểu Túc đường vòng chạy về trạm gác thời điểm, trạm gác bên trong người đã tất cả đều bị vừa mới trên núi bó thức lựu đạn âm thanh cho kinh động đến, tất cả mọi người đứng tại trạm gác trên đất chống thảo luận vừa mới là chuyện gì xảy ra, Nhậm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn xít tới, cùng mọi người cùng nhau tham dự thảo luận. Cho đến Nhậm Tiểu Túc trở về thời điểm, Lâm Tây bọn người vẫn không có thể trở lại trạm gác, xe Việt Dã còn yên lặng đậu ở chỗ đó. Không quá cũng không lâu lắm, những này nguyên bản thoạt nhìn uy phong lẫm liệt nạ nổ chiến sĩ liền từ trong sơn đạo vọt ra, từng cái chật vật không chịu nổi. Bọn họ nhìn thấy trạm gác người thảo luận cái gì, mà Nhậm Tiểu Túc thì đi đầu sông tới hỏi vừa mới trên núi xảy ra chuyện gì, các vị có sao không? Nhậm Tiểu Túc biểu lộ vô cùng chân thành, nhưng mà Lâm Tây bọn họ lúc này đâu còn có tâm tư cùng một cái lưu dân nói nhiều như vậy. Tránh ra, Lâm Tây lạnh giọng nói, Nhậm Tiểu Túc liền tránh ra. Trạm gác bên trong tất cả mọi người liền nhìn những này nạ nổ chiến sĩ lên xe Việt Dã, một đường hướng dưới chân núi chạy tới, tuy là trên mặt bọn hắn không có hiển lộ cái gì. Nhưng Lý Thanh Chính những người tình tưởng này vẫn là dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn ra một tia sợ hãi. Đám người này đi vào thời điểm, không phải là số người này à, học sinh Vương Vũ chỉ nói đi vào thời điểm là 48 người, ta chuyên môn điều tra, hiện tại chỉ còn lại có 38 người. Lý Thanh Chính gật gật đầu nói nhìn tới bọn họ trong núi phát sinh chiến đấu, là cùng đàn sói ư. Tất cả mọi người ghi lại, chúng ta nhưng không biết đàn sói ở đây ẩn hiện qua sự tình, nghe được không? Đều nếm qua đàn sói đưa tới thịt. Việc này rung ra đi ai cũng không có quả ngon để ăn. Rõ ràng, trạm gác mọi người nói, cái này trạm gác bên trong tất cả mọi người, nghiễm nhiên thành một cái cỡ nhỏ đoàn thể, cộng hưởng lấy cùng một cái bí mật. Thực ra sớm đã có nhà tâm lý học nghiên cứu qua, kéo vào giữa người và người khoảng cách một cái đường tắt chính là, cùng giữ gìn một cái bí mật. Lúc này, Nhậm Tiểu Túc chợt phát hiện, Hồ Thuyết từ đầu đến cuối đều không có xảy ra gian nhà cửa, phảng phất đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện cũng không quá cảm thấy hứng thú giống như. Đương nhiên cũng có một cái khác khả năng, Hồ Thuyết cũng không muốn chọc thủng cùng trạm gác đám người ở giữa tầng kia cửa sổ. Thực ra người thông minh ở chỗ này mấy ngày liền có thể rõ ràng cái này trạm gác khẳng định có vấn đề, nếu không những con sói kia đàn đưa tới con mồi giải thích thế nào. Thế nào, đàn sói còn đến cho trạm gác giao vật nghiệp phí đây? Không thực tế a. Nhưng Hồ Thuyết giống như cũng không quan tâm những này, chỉ muốn ở đây qua cái tốt năm. Lâm Tây đám người rời khỏi về sau. Liên tiếp hai ngày đều không có lại có người đến qua trạm gác, nếu quả thật như Hồ Thuyết nói, Lý Thị muốn nghiên cứu thực chiến số liệu, như vậy hiện tại Lý Thị sở nghiên cứu chỉ sợ ngay tại tăng giờ làm việc phân tích chu đội trưởng đám người số liệu đi. Nhưng Nhậm Tiểu Túc biết, cái kia tới sớm muộn sẽ đến, hắn chỉ hy vọng vào lúc ấy đàn sói đã mang theo quần thể rời khỏi rất xa. Hai ngày này Hồ Thuyết vẫn là như thường lệ cho Nhậm Tiểu Túc bọn họ lên lớp, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng bình tĩnh cùng ung dung. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc hết lòng tuân thủ hứa hẹn muốn 3 ngày không hỏi lớp học vấn đề, cái này khiến Hồ Thuyết cảm thấy một tia niên vị. Cái gọi là niên vị cụ thể là cái gì đây, đại khái chính là thể xác tinh thần thoải mái, không cần làm việc đi. Ban đêm lúc ăn cơm Hồ Thuyết cùng Nhậm Tiểu Túc bàn giao nói. 3 ngày không hỏi xem đề, không phải là bảo ngươi tích lũy lấy 3 ngày vấn đề đến ngày thứ tư cùng một chỗ hỏi ta à, không muốn đối với việc này mặt dở trò gian, hiểu không? Không làm được. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hồ Thuyết vậy mà trước thời hạn đem hắn đường cho phá hỏng, gừng càng già càng cay a. Lúc này bên cạnh ăn cơm Trần Vô Địch nói ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Hồ Thuyết nhìn về phía Trần Vô Địch liền vẻ mặt ôn hòa lên ngươi cùng Nhậm Tiểu Túc không giống, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Trần Vô Địch gật gật đầu nói một cái vòng tròn truy SC cao cùng đáy mặt đường kính muốn lợi, lại cái này hình nón SC cùng hình trụ ho đáy mặt bán kính. Nói tới chỗ này, Trần Vô Địch nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc sư phụ, nửa câu sau ta quên. Nhậm Tiểu Túc kiên nhẫn nhắc nhở hắn nói, lại cái này hình nón SC cùng hình trụ ho đáy mặt bán kính cùng thể tích cũng đều bằng nhau, thì cái này hình nón SC cùng hình trụ ho bên cạnh diện tích so giá trị là bao nhiêu? Hồ Thuyết nhìn tinh không thở dài nói ngươi là thật ngu bức. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nói ngài nếu không muốn giải đáp vấn đề này cũng được, ta đổi lại vấn đề. Hồ Thuyết thấy Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc như vậy, liền quay đầu nhìn hắn ta trước nghe một chút ngươi muốn hỏi điều gì? Ngài đến cùng là thân phận gì? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Hồ Thuyết sửng sốt một chút, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được vấn đề này, so với Nhậm Tiểu Túc vấn đề khác quả thực quá đơn giản, hơn nữa hắn trước kia cũng không có tị húy qua cái gì, cũng không phải là không thể nói. Ta, Hồ Thuyết, đảm nhiệm Lý thị thứ nhất tập đoàn quân sự đặc biệt trinh thám tư cục trưởng, quân hàm trung tướng, hiện nay tạm thời người quản lý 108 hàng rào, Hồ Thuyết nói. Từ khi 109 hàng rào xảy ra chuyện về sau, Lý thị nhanh chóng tiếp quản tất cả hàng rào quyền thống trị, nguyên bản giữ lại thể chất bên ngoài hàng rào người quản lý là bởi vì tập đoàn ở giữa có ước định tục thành quy củ. Khi đó vẫn còn tập đoàn thời kỳ phát triển, tập đoàn cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Bọn họ nghĩ hết biện pháp thẩm thấu từng cái hàng rào, cũng từ từ huấn luyện được quân đội của mình. Mấy chục năm sau đó tập đoàn từ từ thành từng cái hàng rào thực tế trưởng không giả, nhưng dù vậy mọi người cũng không có người nguyện ý mở cái này đầu đi xé rách tầng kia cửa sổ. Hiện nay Lý thị triệt để tiếp quản từng cái hàng rào sau đó, bọn họ Lý thị cũng đã trở thành 11 tòa hàng rào cứ điểm trên danh nghĩa chân chính trưởng không giả. Hơn nữa cái này 11 tòa hàng rào nội bộ ngân hàng đã hoàn toàn từ chối tài đoàn khác tiền tệ đổi, trong lúc nhất thời tài đoàn khác tiền tệ tại đây 11 tòa hàng rào bên trong nhau nhau bị giảm giá trị. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được bản thân hình như rõ ràng Hồ Thuyết vì sao duy trì một loại trung lập thái độ, chẳng lẽ nói cái này Hồ Thuyết hiện tại thân là 108 hàng rào người quản lý, muốn mượn những lực lượng khác tới suy yếu Lý thị lực lượng, từ đó đi đến chân chính cầm quyền mục đích. Nhưng mà Hồ Thuyết nhìn hắn cười nói ta biết đại khái ngươi đang suy đoán cái gì, nhưng ngươi bây giờ nhìn thấy chân tướng, như cũ chỉ là biểu tượng mà thôi, có lẽ có một ngày ngươi biết rõ ràng, rất chờ mong nhìn thấy ngươi thời điểm đó biểu lộ. Chương 229, lại vỡ một người bố trí. Tại tập đoàn thế giới nhận thức bên trong, siêu phàm năng lực là độc nhất vô nhị, thứ này tựa như là mỗi cái siêu phàm giả độc nhất vô nhị DNA đồng dạng, xác nhận năng lực, cũng liền xác nhận sử dụng cái kia năng lực siêu phàm giả đến cùng là ai. Cho nên, kế khánh thị truy nã sau khi kết thúc, Lý thị lại bắt đầu truy nã Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở năng lực cũng không phải bí mật gì, hơn nữa La Lan tại 109 hàng rào thời điểm còn chuyên môn để Lục Viễn hỗ trợ truy nã Hứa Hiển Sở ấy nhỉ, cho nên khi Chu đội trưởng cùng Lâm Tây đám người trở lại 108 hàng rào bên trong làm cái ghi chép sau đó, Lý thị quân đội chủ quản lập tức tiện ý biết đến, trên núi những việc này, nhất định là Hứa Hiển Sở làm ra. Con đàn sói vì sao phát sinh di động, rất rõ ràng. Đàn sói trước thời hạn phát giác nguy hiểm, rời đi. Mà bọn chúng khả năng nguyên bản là muốn tập kích Lý Thanh chính bọn họ vị trí chạm gác đây, kết quả nạ nổ các chiến sĩ thay cái này chạm gác ngăn cản tai họa. Vừa nghĩ như thế, hình như tất cả đều hợp lý. Chỉ bất quá, tại Chu đội trưởng giúp đỡ trong tờ khai, Lý thị quân đội một ít tác chiến hàng ngũ chủ quan chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cái này Hứa Hiển Sở hình như đang thu thập bọn họ Lý thị người máy nạ nổ. Toàn bộ tập đoàn cao tầng đều rất rõ ràng một chút. Nếu như muốn sử dụng người máy nano, cái kia nhất định phải tại tập đoàn bên trong tiến hành mã hóa ghép đôi mới được, cho nên Hứa Hiển Sở làm một cái siêu phẩm giả, hắn cướp người máy nano làm gì? Lúc này mạnh mẽ cô vấn đoàn bắt đầu phân tích, căn cứ tình báo hiện hữu phát hiện, lúc trước Khánh Thị đồng thời truy nã Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cẩn, Lạc Hình Vũ ba người, mà Dương Tiểu Cẩn đã được chứng thực đồng thời thuộc về Dương Thị cùng Bạo Đồ, huyết thống thuộc về Dương Thị, mà tổ chức thân phận thì là Bạo Đồ thành viên, việc này khá là phức tạp. Mà Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn, Lạc Hình Vũ cùng một chỗ bị truy nã, cái kia rất có thể Hứa Hiển Sở chính là Dương Thị hoặc là Bạo Đồ người A, không quá Bạo Đồ cho đến tận này bại lộ thân phận thành viên thân phận đều là nữ tính, cho nên Hứa Hiển Sở tạm thời ưu tiên định nghĩa vì Dương Thị công việc bên ngoài nhân viên. Tin tức này liền rất quan trọng, phải biết hiện tại 109 hàng rào sụp đổ về sau, tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật chính là rơi vào Dương Thị trong tay, Lý Thị có tình báo có thể chứng minh. Bây giờ Dương Thị cũng ngay tại toàn diện tiến hành người máy nạ nổ kiểm tra cùng cân đối. Hiện tại Hứa Hiển Sở lại đột nhiên xuất hiện tại bọn họ Lý Thị lân cận cướp đoạt người máy nạ nổ, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Dương Thị có thể phải trước tiên đối bọn hắn Lý Thị phát động chiến tranh rồi. Chỉ huy tác chiến bộ rộng lớn trong phòng đứng vững mười mấy tên Lý Thị sĩ quan ngay tại dự thính, làm cái kết luận này đi ra một khắc này, mọi người tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Ngồi tại bàn tròn cạnh một vị trung niên tướng quân bình tĩnh nói. Chúng ta còn ý định tiên hạ thủ vi cường, không nghĩ tới Dương Thị so với chúng ta còn cấp bách, chư vị là Lý Thị vinh quang, trở về từng người chuẩn bị sẵn sàng đi. Có người hỏi, Hứa Hiển Sở cùng đàn sói làm sao bây giờ? Cái này Hứa Hiển Sở chỉ sợ đã sau một kích trốn xa, bọn họ muốn chẳng qua là hàng mẫu mà thôi, hiện tại đã đắc thủ không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Một người khác nói, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất vẫn là đem 109 hàng rào bên trong vật thí nghiệm cho thanh lý mất, như vậy mới có thể ổn định phía sau. Mới đi đến đi qua tác chiến lữ đến đâu rồi? Một vị tóc hoa dâm Lý thị tướng quân hỏi. Hôm qua đã tới mới xây lập căn cứ tân tiến, ngày hôm nay còn không có phản hồi về đến, một tên tham mưu tác chiến bộ tham mưu nói. Hiện tại xác nhận một chút, tướng quân yên bình nói. Tên tham mưu kia lập tức đi ra ngoài, nhưng mà 10 phút sau hắn đột nhiên chạy trở về đẩy ra phòng chỉ huy tác chiến đại môn, mất liên lạc, cả chi thứ tư tác chiến lữ mất liên lạc, trước khi đi vào căn cứ sau liền liên lạc không được. Trong phòng chỉ huy đột nhiên lặng ngắt như tờ, 4.500 người cứ như vậy biến mất. Tại phía xa trạm gác Nhậm Tiểu Túc cũng không biết tất cả những thứ này phát sinh, mà tại phía xa 178 hàng rào Hứa Hiển Sở thì càng không biết. Lúc này trạm gác bên trong một mảnh vui vẻ, lân cận liên quan, nguyên bản ăn bữa trước cũng không biết bữa sau ở đâu các lưu dân, đột nhiên ở giữa ngày ngày ăn nhiều thịt cá, đây đại khái là mọi người trải qua tốt nhất một cái mùa xuân. Trước đó Lâm Tây đám người rời đi về sau người, Nhậm Tiểu Túc còn tìm tưởng nhớ lấy có thể sẽ có mới đại bộ đội lên núi vây quét đàn sói, kết quả chờ lâu như vậy cũng không có thấy cái gọi là đại bộ đội. Ngược lại là có một tiểu đội người lên núi thử thu về thất lạc người máy nano, nhưng mà cũng như Lý Thị đoán như thế, người máy nano đại khái đều bị Hứa Hiển Sở cho lấy đi. Mặt khác tới người trên núi, liền tất cả đều là Hồ Thuyết người, những người này cũng không phải tới báo cáo công tác, mà là đưa tới màu đỏ giấy cùng bút lông, mực nước. Ngay từ đầu mọi người nói muốn dán câu đối xuân thời điểm, Hồ Thuyết là cự tuyệt, hắn nói mình trước đến giờ không có viết qua câu đối xuân. Nhưng cái này câu đối xuân cũng không thể không dán đi, Tết lớn không có câu đối xuân đúng ư. Trước kia lúc sau Tết mọi người cũng dán câu đối xuân, một cái thị trấn bên trong đại khái là như vậy một hai người sẽ viết bút lông tự, hoặc là nói một cái thị trấn có thể lấy được bút lông người cũng liền như vậy một hai cái. Vừa đến đụng chạm thời điểm, hầu như toàn bộ thị trấn người đều cầm bản thân mua được trên giấy đỏ cửa cầu một bộ câu đối xuân, cũng không đắt, đại khái chính là một bữa cơm tiền. Cái này lúc, dù là lại nghèo gia đình, cũng đều không quan tâm điểm này tiền lẻ. Mà cái này chạm gắt trong mọi người, thoạt nhìn chỉ có Hồ Thuyết như cái người làm công tác văn hóa, không cho Hồ Thuyết viết, còn có thể để người nào viết. Cuối cùng Hồ Thuyết không chịu nổi tất cả mọi người thuyết phục, liền chào hỏi thủ hạ của mình đưa tới viết câu đối xuân đồ vật. Chỉ thấy Hồ Thuyết tại trạm gác trước cửa chi một cái bàn, hắn đem cắt xén tốt giấy đỏ trải tại phía trên, trạm gác tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn, bút lông thứ này khoảng cách các lưu dân là một cái rất xa xôi đồ vật. Có người tại Hồ Thuyết bên cạnh cười nói, lao gia tử, ngươi cái này viết câu đối xuân không cần tiền a. Hồ Thuyết phủi bọn họ liếc mắt, không cần tiền. Chữ của ngài khẳng định nhìn rất đẹp a. Có người nâng đạo, Hồ Thuyết cái này ngày bình thường một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng. Thoạt nhìn chính là cái loại này cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông tuyển thủ. Hồ Thuyết cũng không có giải đáp, hắn tại bàn trước mặt châm trước rất lâu sau viết, muốn làm giàu, trước sửa đường. Nhậm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn cái này siêu siêu vẹo vẹo xấu tự cảm khái nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, ngài chữ này cùng ngài khí chất có chút không đáng a. Hồ Thuyết không vui, ta nói ta không viết đi, các ngươi càng muốn ta viết, ta đều không lấy tiền còn muốn thế nào. Nhậm Tiểu Túc chân thành nói, chữ này muốn thả chúng ta thị trấn bên trên. Ngài muốn viết câu đối xuân cho người khác dán, còn phải cấp lại gia đình tiền đâu. Hồ Thuyết vừa trừng mắt, liền ngươi biết nói chuyện có phải hay không, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Không quá Nhậm Tiểu Túc rất nghi hoặc, ngài cũng rất có học vấn, dạy gieo quẻ đến, toán lý hóa nói chính là coi như không tệ, so với chúng ta trước kia thị trấn bên trên vị kia thầy trường tốt hơn nhiều, nhưng người nào viết câu đối xuân sẽ viết muốn làm giàu trước sửa đường thứ này a? Hơn nữa ngài chữ này, thoạt nhìn có chút lệch môn a. Hồ Thuyết có chút buồn phiền. Người bố trí sập A. Chương 230, Thượng úy Nhậm Tiểu Túc. Ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng nếu mọi người nhất trí yêu cầu nhân gia Hồ Thuyết cụ ông hỗ trợ viết câu đối xuân, lúc này nhân gia đã viết, mọi người nếu là không dán lời nói đây không phải là quá đánh mặt sao. Thực ra câu đối xuân thứ này cũng chính là một loại đối năm mới triển vọng, vui vẻ là được rồi. Giản dị gỗ nhà cũng dựng được rồi, vì để cho trong phòng sưởi ấm một chút. Mọi người còn cùng một chỗ đem đàn sói đưa tới con mồi thuộc ra cho lột bỏ tới rửa sạch sẽ, chờ phơi khô liền đóng ở phía ngoài phòng, để gian nhà tận lực không muốn thoáng gió. Chờ gian nhà thành lập xong được, Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính hai người liền mở ra xe tải đi thị trấn, đem Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Khương Vô bọn họ tất cả đều nhận lấy. Xong lần này Hồ Thuyết ngăn cản bọn họ, hiện tại thị trấn bên ngoài đã cùng trước kia khác biệt, các ngươi lúc này đi đón người sợ rằng sẽ có sai lầm, đợi thêm hai ngày các ngươi lại đi. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, phát sinh đại sự gì ư? Lý Thị mất đi một nhánh tác chiến lữ, Hồ Thuyết giải thích nói. Cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tác chiến lữ mấy ngàn người đấy a. Nói bỏ liền bỏ. Hồ Thuyết vui vẻ, thật đúng là nói bỏ liền bỏ, cho nên hiện tại toàn bộ 108 hàng rào bên ngoài đều nằm ở triệt để trạng thái giới nghiêm, chiến hào đều đào ra, các ngươi lúc này đi, coi như có thể đi vào thị trấn chỉ sợ cũng không ra được. Nhậm Tiểu Túc cau mày, vậy làm sao bây giờ? Chờ một ngày, Hồ Thuyết cười cười, ta giải quyết cho người chuyện này. Nhậm Tiểu Túc nghe liền không nói thêm gì nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút Hồ Thuyết chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này. Hai ngày này thời gian, càng lân cận liên quan, Hồ Thuyết lời nói càng ít đi. Mọi người thường xuyên nhìn thấy Hồ Thuyết ban ngày tại trạm gác cạnh trên vách núi ngồi xuống chính là một ngày, lao đầu tử sự tình gì cũng không có làm, chỉ là nhìn phương xa mê mẩn. Nhậm Tiểu Túc đi tới Hồ Thuyết bên cạnh đột nhiên hỏi, ngài đây là tại nhớ người nhà. Hồ Thuyết không có để ý hắn, Nhậm Tiểu Túc lại hỏi, ngài loại trừ cái kia cháu ngoại, liền không có những thân nhân khác sao. Hồ Thuyết nhìn hắn một cái, không có, làm sao vậy? Ta nhìn ngài một ngày này ngày quái buồn phiền, Nhậm Tiểu Túc lo lắng nói, ngài nếu không ngại, chúng ta liền kết bái làm huynh đệ khác họ, ta còn có cái đệ đệ, đến lúc đó chúng ta có thể bắt chước cái đào viên tam kết nghĩa gì gì đó. Cút, Hồ Thuyết tức giận nói, tại đây chiếm người nào tiện nghi đây, ta cháu ngoại đều so người số tuổi lớn. Nhậm Tiểu Túc có chút tiếc hận nói, vậy cái này sắp hết năm, hắn cũng không tới cùng ngài đoàn tụ một chút. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, Hồ Thuyết nói. Trong chấp nhóm này, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Hồ Thuyết khả năng tại chuẩn bị lấy một việc lớn, mà vị kia cháu ngoại thì tại toàn bộ kế hoạch bên trong rất quan trọng, chờ một chút, ngài vị kia cháu ngoại có phải hay không họ Lý à? Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, họ Lý nhiều, ngươi nói cái nào? Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn sớm cái kia nghĩ đến việc này, nếu như vị kia cháu ngoại thật sự là bản thân suy đoán bên trong một cái kia, như vậy Hồ Thuyết rất nhiều hành động hình như đều giải thích thông. Sáng ngày thứ hai, dưới chân núi chạy đi lên một cỗ xe việt dã, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng lại là đến tìm Hồ Thuyết à. Lại thấy trên xe đi xuống hai tên sĩ quan, cũng mang theo hai bộ ngoài định mức quân trang, Hồ Thuyết ngồi ở trong sân đối bọn hắn chỉ Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính, cho bọn hắn hai cái. Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ, đây là cái gì? Ngươi muốn vào ra thị trấn, đến mặc cái này một bộ quần áo mới được, Hồ Thuyết nói. Đây là Lý thị quân chính quy quân trang à, Nhậm Tiểu Túc khiếp sợ. Thế nhưng là ra vào thị trấn không kiểm tra giấy chứng nhận gì gì đó ư. Cái này nếu để cho người nắm lấy, sợ rằng sẽ chết rất thảm a. Nhưng mà lúc này cái kia hai tên sĩ quan nói, chúng ta đều chuẩn bị xong. Nói, bọn họ vậy mà lại đưa cho Nhậm Tiểu Túc một cái lam sắc sách nhỏ, Nhậm Tiểu Túc mở ra xem, cái này dĩ nhiên là Lý thị chứng nhận sĩ quan, có số hiệu, có cương ấn, thậm chí còn có Nhậm Tiểu Túc ảnh chụp. Hắn cũng không biết bản thân lúc nào bị người vụng trộm chụp hình phiến. Hồ Thuyết cười nói, phim ảnh đã tiêu hủy, cái này ngươi không cần quá lo lắng, số hiệu là thật, quân hàm thượng úy cũng là thật, tất cả đều là thật, ngươi bây giờ là ta thuộc hạ, người nào tới kiểm tra cũng sẽ không có chuyện. Không quá hẳn là không người nào dám kiểm tra chúng ta cái này tác chiến hàng ngũ a, dù sao bình thường binh sĩ cũng còn rất sợ hai chúng ta đặc biệt trình tháng tư. Nhậm Tiểu Túc lặng im, ông lão này tại Lý thị lực ảnh hưởng cũng quá lớn a, đối với rất nhiều người mà nói tha thiết ước mơ Lý thị quân chính quy thân phận. Tại trong tay đối phương liền cùng đưa một cái lễ vật nhỏ đồng dạng. Hơn nữa đối phương cho mình thân phận này, chỉ sợ cũng mục đích gì khác ga. Hồ Thuyết lao hổ ly này làm sao có thể làm sự việc dư thừa, cùng hắn phiền toái như vậy cho mình kiếm cho sĩ quan thân phận, còn không bằng trực tiếp phái người đem Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đón về. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngài liền không sợ ta khoác lên thân phận này làm chuyện khác. Hồ Thuyết vui vẻ, liền ngươi. Ngươi có thể làm gì chuyện? Trưa hôm đó sau khi ăn cơm chưa xong, Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính liền lái xe đi ra ngoài, hai người ăn mặc Lý thị quân trang, Lý Thanh Chính một mặt hưng phấn, ta vậy liền coi là Lý thị quân chính quy đi. Có hay không có thể vào hàng rào? Ngươi cứ như vậy muốn vào hàng rào? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Lý Thanh Chính không chút do dự cười nói, ai không muốn vào hàng rào à, nghe nói hàng rào bên trong đều đêm không cần đóng cửa đây, liền tên trộm đều không có. Chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng, Nhậm Tiểu Túc nhìn ngoài cửa sổ nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hàng rào bên trong cũng không có cái gì tốt, ngược lại là thị trấn trải qua càng thoải mái hơn. Lý Thanh Chính nghe xong liền nói, ta không tin, ngươi khẳng định gạt ta đây. Dù sao thầy bói nói qua, đời ta gặp được quý nhân liền có thể vào hàng rào, ta tin cái này. Nhậm Tiểu Túc cười cười không lên tiếng, tin coi bói còn không bằng tin bản thân. Thông qua thị trấn trạm gác thời điểm, hai người đưa ra giấy chứng nhận lúc, đối phương chỉ là nhìn thấy quân sự đặc biệt trinh thám tư mấy chữ này liền sắc mặt đại biến. Nhanh lên thả Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính thông hành. Mà Vương Phú Quý bọn họ thì đã sớm thu thập xong đồ vật, đều chờ đợi Nhậm Tiểu Túc đây. Trước đó Nhậm Tiểu Túc nói muốn đón hắn bọn họ đi trạm gác lúc sau Tết, không có người nghi ngờ Nhậm Tiểu Túc đến cùng có thể làm được hay không. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc thật tới đón bọn họ, cả một nhà người bao lớn bao nhỏ cong giống như là muốn ra ngoài dạo chơi ngoại thành giống như, không có chút nào phù hợp thị trấn bên trên không khí khẩn trương. Bên cạnh tiệm tạp hóa đại tỷ nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc trên người quân trang lúc liền ngây ngẩn cả người, làm sao lại thành Lý thị binh sĩ, lần trước không phải là quân đội tư nhân binh sĩ ư. Khi đó nàng còn xem thường Nhậm Tiểu Túc quân đội tư nhân binh sĩ thân phận ấy nhỉ, phải biết nàng nhân tình nhưng là chân chính Lý thị quân chính quy binh sĩ. nàng thế nhưng là biết Lý Thị Quân chính quy có bao nhiêu khó vào, trong khoảng thời gian này bởi vì Vương Phú Quý tiệm tạp hóa mở tại bên cạnh nàng, dẫn đến nàng buôn bán rất xuống ngàn trượng, trước kia đều là người khác cầu nàng mua đồ, kết quả hiện tại Vương Phú Quý với ai làm ăn đều là hòa hòa khí khí, mọi người khẳng định càng muốn đến Vương Phú Quý đó mua đồ à. Cho nên, mỗi ngày nhìn Vương Phú Quý bên kia nhiệt nhiệt náo nháo, nàng liền càng xem càng tức giận. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm, cái này đại tỷ vụng trộm hướng thị trấn bên ngoài đóng quân quân doanh chạy tới. Chương 231, gây thêm rắc rối. Người khác có lẽ không có chú ý tới vị kia đại tỷ rời khỏi, nhưng Nhan Lục Nguyên lại chú ý tới, không thể không nói, cả một nhà trong đám người cuối cùng vẫn Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đối với ngoại giới rất cảnh giác, đây cũng là Nhậm Tiểu Túc yên tâm nhất Nhan Lục Nguyên một chút. Hắn nhỏ giọng cùng Nhậm Tiểu Túc thầm nói, ca, bên cạnh nữ nhân kia chỉ sợ muốn gây chuyện. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn đại tỷ bóng lưng rời đi, hắn suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, không sợ. Thu dọn đồ đạc thời điểm, Vương Phú Quý liền cầm sổ sách tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh vui mừng hớn hở nói, ta cái này tiệm tạp hóa hiện tại thu vào đặc biệt ổn định, xa gần cư dân mua tạp hóa đều là tới chúng ta cái này mua, cho, Tiểu Túc ngươi trả một chút nợ. Nhậm Tiểu Túc buồn cười phủi lão Vương liếc mắt, đi à, gần sang năm mới kiểm tra cái gì nợ, ngươi quản lý chuyện ta có cái gì không yên lòng, mau lên xe à. Dẫn ngươi đi chúng ta chạm gác nhìn một chút, tết mùng 8 lại tiễn các ngươi trở về. Chạm gác hiện tại tuy tốt, nhưng trong này dù sao thuộc về công sự phòng ngự một phần, lúc sau tết không có người quản nhiều như vậy, nhưng nếu là ăn tết sau đó có người tuần tra phát hiện bọn họ trông nom việc nhà loài đều nhận lấy đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hơn nữa Vương Phú Quý bọn họ tại thị trấn bên trên sinh hoạt rất tốt, Nhan Lục Nguyên cái này tiểu cơ linh quỷ còn có thể lấy người bạn đường của phụ nữ thân phận đi hỏi thăm không ít tình báo. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ca, Lý Thị thế nào cũng đột nhiên bắt đầu truy nã Hứa Hiển Sở đây. Có phải là ngươi làm hay không? Khu khu, Nhậm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên liếc mắt, đừng nói ra ngoài. Ừm, Nhan Lục Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi, miệng ta nghiêm đây. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tiệm tạp hóa đại tỷ mang theo một đám binh sĩ chạy tới, còn cách thật xa đây cái kia đại tỷ liền chỉ vào Nhậm Tiểu Túc giật ra cổ họng hô, chính là hai người kia, bọn họ tháng trước tới thị trấn thời điểm. Cái kia lớn tuổi một chút còn ăn mặc quân đội tư nhân quân trang, kết quả lần này tới liền đổi thành quân chính quy quân trang, hơn nữa lại còn là quân hàm thượng úy. Bình thường dân chúng coi như nhìn thấy quân hàm cũng không biết đối phương cái gì hàm, nhưng hàng rào cổng làm tiệm tạp hóa buôn bán đều là nhân tinh, sao có thể không biết cái này. Đám binh sĩ kia đem Nhậm Tiểu Túc đám người bao bọc vây quanh, một tên trung úy đi lên phía trước nhìn Nhậm Tiểu Túc, các ngươi là cái nào tác chiến hàng ngũ, đem chứng nhận sĩ quan lấy ra. Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính nhìn nhau. Kết quả Nhậm Tiểu Túc vừa đưa tay đi lấy ra chứng nhận sĩ quan, bên cạnh liền vang lên một mảnh Latin âm thanh, mười mấy chi họng súng đen ngòm liền chỉ vào bọn họ. Tiệm tạp hóa đại tỷ mặt mày hớn hở lên, nếu như thiếu niên này quân nhân thân phận có chuyện, như vậy Vương Phú Quý cái này tiệm tạp hóa khẳng định cũng không làm nổi đi. Nhậm Tiểu Túc cười cười theo trong túi lấy ra chứng nhận sĩ quan đưa cho trước mặt quân nhân, hắn bình tĩnh cười nói, thời đại này dám kiểm tra đặc biệt trinh thám tư người thật là không nhiều lắm. Lý Thanh Chính hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện Nhậm Tiểu Túc thật sự là không có chút nào sợ a, hơn nữa học Hồ Thuyết lúc nói chuyện cố này ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh sức lực, thật sự là quá giống. Đối diện sĩ quan nghe xong đặc biệt trinh thám tư ba chữ liền nhíu mày, hắn mở ra chứng nhận sĩ quan, quả nhiên thấy được Nhậm Tiểu Túc ảnh chụp, cương ấn, số hiệu, cùng với bắt mắt quân sự đặc biệt trinh thám tư chữ. Để nằm ngang lúc hắn khẳng định liền luôn cuống, đặc biệt trinh thám tư chỗ kia, đi vào người liền không có đi ra qua. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, Nhậm Tiểu Túc trên người bọn họ điểm đáng ngờ sát thực quá nhiều một ít, chính quy quân nhân tiếp thụ qua huấn luyện hậu thân tấm cùng thế đứng đều cùng người khác không giống nhau lắm, mà Lý Thanh Chính cái kia mặc quân trang nước tiểu tính, thấy thế nào đều có điểm giống là giả mạo. Sĩ quan âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không đặc biệt trinh thám tư sĩ quan, chúng ta còn cần kiểm tra thực hư một chút lại nói. Nói xong, hắn liền ra lệnh thuộc hạ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay máy móc đến, chỉ thấy bọn họ đưa vào Nhậm Tiểu Túc chứng nhận sĩ quan số hiệu về sau. Bên trong liền cho thấy Nhậm Tiểu Túc ảnh chụp tới. Sĩ quan kia hít một hơi lãnh khí, hắn lúc ấy liền quay đầu một bàn tay đem cái kia tiệm tạp hóa đại tỷ cho quạt nằm xuống đất, ngay sau đó xoay người liền cho Nhậm Tiểu Túc cúi đầu, có lỗi với trưởng quan. Nhậm Tiểu Túc đem chứng nhận sĩ quan lấy lại trong tay, cẩn thận quan sát đối phương, ta bây giờ hoài nghi ngươi là gián điệp, muốn hãm hại ta Lý Thị sĩ quan, tay ngươi trên cổ tay đồng hồ có phải hay không các ngươi gián điệp ở giữa công cụ truyền tin. Sĩ quan kia nghe xong cái này, mau đem đồng hồ lấy xuống đưa cho Nhậm Tiểu Túc, mời trưởng quan mang về kiểm tra thực hư, ta đây là cho ngài mang một chút thổ đặc sản a. Ừm, Nhậm Tiểu Túc ánh mắt quét về phía những người khác, các ngươi trên người có khả nghi đồ vật ấy ư, ta nghi ngờ các ngươi là buôn lậu nghi phạm. Kết quả lúc này nổi danh binh sĩ chần chờ một chút nói, trưởng quan, ngài đặc biệt trình thám tư là không kiểm tra buôn lậu à. Nhậm Tiểu Túc lặng im một lát, chúng ta bây giờ bắt đầu tra xét. Lý Thanh Chính ở bên cạnh nhìn một màn này, ngay tại trước đó không lâu, hắn mới là thu hối lộ cái kia à, nhưng bây giờ nhìn Nhậm Tiểu Túc bộ dạng này, cật nã tạm yếu lên, có thể so sánh hắn thuận tay nhiều. Nay quân binh sĩ khí thế hung hăng đến, kết quả hiện tại từng cái ngoan ngoãn đứng thành một hàng, trong túi tiền đều bị xem như thông đồng với địch hiểm nghi chứng cứ bị Nhậm Tiểu Túc tịch thu. Được rồi, Nhậm Tiểu Túc vung vung tay, trở về à, ta đột nhiên cảm giác được các ngươi không khả nghi. Không thể không nói, Hồ Thuyết an bài cho hắn cái thân phận này thật đúng là dùng tốt ta. Bên cạnh cái kia nằm trên đất đại tỷ bị tắt đến có chút ngất, chờ nàng vừa tỉnh táo lại, sĩ quan một bàn tay lại đập tới tới, đem nàng mang về cho ta, đồ không có mắt. Một đám binh sĩ mang lấy đại tỷ đi, Nhậm Tiểu Túc nhìn bọn họ bóng lưng rời đi thở dài nói, thật sự là một đám người tốt ta, tới thì tới à, còn cho ta mang nhiều như vậy thổ đặc sản, thành thật chất phác. Nói, hắn đem thổ đặc sản đồng hồ đưa cho Vương Phú Quý. Trước đó Vương Phú Quý vì để cho đám nữ hải tử miễn đi nhân viên tạp vụ, đem đồng hồ tay của mình đều hối lộ cho Lý Thanh Chính. Lý Thanh Chính do dự nửa ngày, các ngươi trước đó cho ta đồng hồ ta đều bán, nếu không ta đem tiền trả lại cho các ngươi đi. Nhậm Tiểu Túc cười cười, vậy ngươi không phải giúp không chúng ta làm việc ư? Thu A, chúng ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Ai, được rồi, Lý Thanh Chính cao hứng nói, chỉ bất quá hắn cảm thấy có điểm không đúng A. Này làm sao làm hình như Nhậm Tiểu Túc mới là ban tổ trưởng giống như. Trở về trên đường Nhan Lục Nguyên ghé vào toa xe đằng sau hưng phấn nói, ca, các ngươi chạm gác thú vị ư. Rất thú vị, Nhậm Tiểu Túc cười nói. Các ngươi mỗi ngày đều làm gì a? Mỗi ngày cũng chính là lên lớp, ăn một chút thịt, đi trên núi đi dạo một chút đào điểm rau dại cây nấm cái gì, còn có thể bắt thỏ. Nhậm Tiểu Túc nói, bên kia trên núi thỏ đặc biệt nhiều, chờ ngươi đi ta liền dạy ngươi làm thế nào bẫy bắt thỏ. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến, Nhan Lục Nguyên tuy là cũng là siêu phẩm giả, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì hộ thân thủ đoạn, bản thân có hay không có thể cho Nhan Lục Nguyên trước thu thập điểm người máy nạ nổ trở về. Trở lại trên núi thời điểm, Nhậm Tiểu Túc liền nhìn thấy Hồ Thuyết đang cầm một bộ vệ tinh điện thoại giải thích, chúng ta đặc biệt trình thám tư không kiểm tra buôn lậu, ừ, đúng, thật không kiểm tra, đây nhất định là cái hiểu lầm, chúng ta không có muốn cùng tra xét tư đoạt quyền ý tứ. Nhậm Tiểu Túc nói hắn muốn nguyện phiếu. Chương 232, hết sức căng thẳng. Hồ Thuyết vốn cả ngày tâm tình đều rất vui vẻ, buổi sáng đánh một chút quyền, lại cho bọn nhỏ lên lớp, Nhậm Tiểu Túc còn không tại, cỡ nào thoải mái một ngày a. Như Nhậm Tiểu Túc đoán như thế, hắn vốn là có thể để cho người khác đi đem Nhan Lục Nguyên đám người trực tiếp đưa tới, nhiều như vậy bất việc a. Nhưng hắn còn có mục đích của mình. Nếu như hắn trực tiếp đem Nhan Lục Nguyên, Vương Phú Quý đám người cho đón về, vậy làm sao chi đi Nhậm Tiểu Túc đây? Mục đích khác đều không quan trọng. Có thể để cho Nhậm Tiểu Túc rời khỏi trạm gác cả ngày, hắn cảm thấy mình tốn công cho Nhậm Tiểu Túc chơi cái lý thị quân chính quy thân phận đó chính là đáng giá. Không phải sao, Nhậm Tiểu Túc vừa đi chính là cả ngày, qua lại trên đường liền đến 6 giờ, tùy ý chậm trễ nữa chậm trễ 8 giờ liền đi qua. Cái này giống như là tại nghỉ a. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, buổi chiều liền có người đưa bộ điện thoại tới, nói cha xét tư vị kia ty trưởng đang cực kỳ phẫn nộ. Ngay từ đầu Hồ Thuyết còn không rõ ràng lắm chuyện ra sao. Nhận điện thoại mới biết, nguyên lai là Nhậm Tiểu Túc tại thị trấn bên kia kiểm tra buôn lậu đây. Một cái bên trong thể chế tất cả mọi người phân công rõ ràng, ngươi đoạt người khác quyền, cái này đi đâu cũng nói không thông a. Hồ Thuyết lúc ấy liền khiếp sợ, ngươi nha không phải đi nhận người ấy ư, vì sao muốn kiểm tra buôn lậu a? Lúc này hắn cúp điện thoại nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, ngươi đi thăm dò buôn lậu. Nhậm Tiểu Túc cười nói, giúp các ngươi bộ ngành mở rộng một chút mới nghiệp vụ, lợi hại a. Hồ Thuyết đau lòng nhức óc nói, ta bảo ngươi giúp chúng ta mở rộng sao? Ngươi làm sao không đem trật tự tư công việc cũng cho đoạt đây? Nhậm Tiểu Túc cũng không vui, ngươi cũng không có bản giao nói không được à, ta ra đến phát trước hỏi thế nào ngươi, ta nói ngươi không sợ ta chọc chuyện gì ấy ư, ngươi nói cái gì? Hồ Thuyết trừng mắt liền chuẩn bị tức giận, kết quả lúc này Nhan Lục Nguyên đột nhiên đụng lên tới ngoan ngoan nói, Hồ Thuyết ra ra ngài tốt. Hồ Thuyết vừa nhìn thấy trắng non nả Nhan Lục Nguyên, cái kia cố khí nhất thời cố nhịn cười nói, chào ngươi ừm, Nhan Lục Nguyên nói, nghe ta ca ca nhắc qua ngài, hắn nói ngài có thể lợi hại, đặc biệt bắt học, giờ học thời điểm cử trọng lực khinh, để cho ta về sau cũng trở thành cùng ngài đồng dạng bắt học người. Ha 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 phải không? Hồ Thuyết khí nhất thời tiêu tan, tiểu tử kia thật như vậy nói qua. Đúng a, Nhan Lục Nguyên nói, cho nên ngài cũng đừng tức giận, hắn cũng không phải cố ý. Được rồi, không tức giận không tức giận, Hồ Thuyết mặt mày hớn hở nói, các ngươi mau đem đồ vật thả trong phòng a, chúng ta bây giờ liền bắt đầu nấu cơm cho các ngươi ăn, nha, còn có nhiều như vậy nữ hoa hoa đây. Cái kia cảm ơn trước hồ thuyết ra ra, Nhan Lục Nguyên nói xoay người hướng Nhậm Tiểu Túc nháy mắt mấy cái, một hồi cãi lộn lập tức hóa thành vô hình, Nhậm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, Nhan Lục Nguyên có thể trở thành thị trấn bên trên người bạn đường của phụ nữ, quả nhiên là thiên phú gây ra a. Mà hồ thuyết thì nhìn Nhậm Tiểu Túc nói, đệ đệ ngươi thật sự là so ngươi biết nhiều chuyện hơn, nhanh lên thu thập gian nhà đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Lúc này Trần Vô Địch mang theo Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ tham quan toàn bộ trạm gác cũng không lớn, Tiểu Ngọc Tỷ lần lượt đi thăm phòng của bọn hắn sau liền nhíu mày, trong phòng làm sao như vậy bẩn, một đám đại lao ra cũng không biết ngày bình thường hảo hảo quét dọn một chút ư. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng thầm thì nói, gần nhất Tiểu Ngọc Tỷ có chút bệnh thích sạch sẽ khuynh hướng, chúng ta ở nhà đều rất sợ nàng, trước khi ăn cơm không rửa tay đều không cho động đũa, Phú Quý Thúc cũng là như vậy. Tới, đám nữ hải tử đều cầm quét dọn công cụ, chúng ta trước tiên đem gian nhà tất cả đều quét dọn một lần, Tiểu Ngọc Tỷ hiệp điều nữ học sinh bọn họ cùng một chỗ, tựa như là một cái đại quản gia đồng dạng, mà nữ học sinh bọn họ cũng đặc biệt nghe nàng. Nguyên bản cái này chạm gác chính là một đám đại lao gia, hơn phân nửa cũng đều là lưu dân, tất cả mọi người không có nhận qua quân sự hóa huấn luyện cho nên không có duy trì doanh trại sạch sẽ gọn gàng loại này khái niệm, nhưng nửa giờ đi qua sau, toàn bộ doanh trại đều rực rỡ hẳn lên, Lý Thanh Chính bọn họ đều có chút khó tin đây là bọn họ đã từng chỗ ở. Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ cho nên ngay cả cửa sổ kiếng đều cho xoa xoa, trong phòng nhất thời sáng ngời lên, ngay ngắn rõ ràng. Nhậm Tiểu Túc cảm thán, Tiểu Ngọc Tỷ càng lúc càng giống là một cái nhà ở cô gái tốt ta. Trạm gác bên trong tỷ như Lý Thanh Chính những người này, nhìn một đám nữ hải tử trong phòng ra ra vào quét dọn vệ sinh, con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Mà những cái kia nữ học sinh bọn họ mỗi lần nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thời điểm, đều sẽ toát ra mỉm cười ngọt ngào. Một đám đại lao ra ngồi tại bên cạnh đống lửa thịt nướng, Lý Thanh Chính cảm khái nói, vẫn là Tiểu Túc huynh đệ lợi hại a. Nói xong, bọn họ đều nhanh muốn chảy ra hâm mộ nước mắt. Lúc này Tiểu Ngọc Tỷ đứng tại cổng thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng quét dọn xong. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh đống lửa, chỉ ăn thịt nướng sao được, ta lại cho các ngươi xào mấy cái thức ăn. Vương Phú Quý đối Nhậm Tiểu Túc cười nói, trong nhà hiện tại toàn bộ nhờ Tiểu Ngọc kêu gọi, nếu không có thể loạn thành một bầy. Tiểu Túc, xem ra Lý Thị muốn đánh trận, đối chúng ta sẽ có hay không có ảnh hưởng rất lớn. Nhậm Tiểu Túc nói, thăm dò được 88 hàng rào ở đầu sao? Không có, Vương Phú Quý lắc đầu, không quá ngươi hỏi qua vị kia cụ ông à, ta nhìn hắn hình như biết thật nhiều. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Hồ Thuyết. Trước đó là bởi vì hắn lo lắng hỏi Hồ Thuyết sẽ bị xem như thông đồng với địch, dù sao khi đó hắn cho rằng Hồ Thuyết là Lý Thị cao tầng sĩ quan khẳng định là đứng tại Lý Thị bên kia, mà bây giờ đã có tiến một bước phán đoán, vậy mình liền có thể hỏi một chút ta. Nhậm Tiểu Túc chào hỏi mọi người ngồi vào bên cạnh đống lửa, hắn thì ngồi ở Hồ Thuyết bên cạnh, ngài biết 88 hàng rào ở đâu ư? Dương Thị 88 hàng rào. Hồ Thuyết phủi Nhậm Tiểu Túc liếc mắt, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cũng liền nói thẳng. Chúng ta thực ra trước kia là chuẩn bị đi số 88 hàng rào, kết quả bị trưng binh mới đi đến nơi này, Nhậm Tiểu Túc nói. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, Hồ Thuyết nói, 88 hàng rào tại 108 hàng rào phía đông bắc vị, bây giờ nơi đó đã bị Lý Thị tích trữ trọng binh, Dương Thị cũng đồng dạng tích trữ trọng binh, 88 hàng rào cùng 108 hàng rào ở giữa còn cách 3 cái hàng rào đây, một mình ngươi cũng có thể đi qua, nhưng bên cạnh ngươi những người kia làm sao vượt qua. Việc này chỉ dựa vào đặc trinh tư thân phận đã không xong rồi. Thật muốn đánh trận. Nhậm Tiểu Túc nghi hoặc. Không chỉ như vậy, liền Khánh Thị cũng phát binh tích trữ tại 3 nhà chỗ giao giới. Hồ Thuyết nhìn hắn một cái nói, hiện tại Lý Thị còn không có giải quyết 109 hàng rào vật thí nghiệm. Kết quả đại chiến đã hết sức căng thẳng. Lúc này người muốn xuyên qua chiến trường đi 88 hàng rào. Trước tiên cần phải đi chết tử tế thương đồng bạn chuẩn bị. Trên chiến trường đạn tháo, đạn nhưng không ngọc mắt, nó cũng không quen biết người là ai. Nhậm Tiểu Túc cau mày. Vậy chúng ta tại đây cái trạm gác sẽ không có chuyện gì chứ, chúng ta ngay ở chỗ này trước trốn tránh cũng được. Hồ Thuyết thở dài nói, Lý Thị binh lực chưa hẳn đầy đủ, nói không chừng còn biết kéo trạm gác quân đội tư nhân ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Chương 233, hai bên bí mật. Nhậm Tiểu Túc bọn họ tại đây cái trạm gác bên trong đối với ngoại giới tin tức đã có chút bế tắc, dù là Nhan Lục Nguyên không ngừng tại thăm dò tin tức, cũng chỉ chẳng qua là tiếp xúc đến ngoại giới một góc của băng sơn mà thôi. Cho nên bọn họ căn bản không biết. Nguyên lai Lý Thị, Dương Thị, Khánh Thị ở giữa chiến tranh đã sắp muốn bạo phát. Cái này đất hoang phía trên đã rất lâu chưa từng xảy ra chiến tranh rồi, nhân loại kéo dài hơi tàn đến bây giờ mới vừa vặn khôi phục sinh cơ, chiến tranh liền lập tức giáng lâm. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc đều đang nghĩ, mọi người rõ ràng cùng một chỗ vượt qua thai biến liền rất không dễ dàng, vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau đây? Dựa theo Hồ Thuyết thuyết pháp, Lý Thị vốn là muốn loại bỏ 109 hàng rào bên trong vật thí nghiệm lại phát động chiến tranh, hơn nữa đã phái tác chiến lữ đi qua, nhưng mà thời gian cũng sẽ không chờ đợi Lý Thị, Dương Thị cùng Khánh Thị cũng đồng dạng sẽ không chờ đợi Lý Thị. 109 hàng rào bên trong vật thí nghiệm thực ra không ngừng đối Lý Thị có uy hiếp, bọn chúng khoảng cách Khánh Thị 111 hàng rào cũng rất gần, cho nên mọi người nếu muốn đánh, vậy thì đánh cược một lần vật thí nghiệm đến cùng sẽ đi bên nào. Mà bây giờ, chuyện nguy hiểm nhất không gì bằng Nhậm Tiểu Túc bọn họ rất có thể cũng sẽ bị cử đi chiến trường, mà hắn bên này lo lắng quá nhiều vẫn chưa thể đi thẳng một mạch. Coi như trốn vào sau lưng trong núi sâu đồng dạng không an toàn, bởi vì núi này lâm đúng lúc là vật thí nghiệm công kích đường đi một trong, nếu không Lý Thị cũng sẽ không tiêu phí sức người phái đến mấy cái này chạm gác bên trong tới. Nếu như vật thí nghiệm đến đánh Lý Thị hàng rào làm sao bây giờ? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Hồ Thuyết nhìn Nhậm Tiểu Túc nói, thực ra tại 108 hàng rào lân cận còn không có nguy hiểm như vậy, ngươi thậm chí có thể cân nhắc đem bọn hắn đưa vào hàng rào bên trong, tại có đề phòng dưới tình huống, vật thí nghiệm không có khả năng cưỡng ép đột phá hàng rào, trước đó 109 hàng rào chỉ là bỏ bê phòng thủ mà thôi. Tuy là 109 hàng rào phá hủy, nhưng nếu như Lý Thị đem hạng nặng hỏa lực giả thiết tại 108 hàng rào trên tường thành, vật thí nghiệm xác thực khó mà tới gần. Dù sao vật thí nghiệm vẫn chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, cơ thể của bọn nó khóa được đạn, lại không ngăn được đạn tháo, ngay cả Khánh Trần mang đến báo kim loại núi nghiêng, cũng có thể làm cho bọn chúng nhượng bộ lui binh. Đây cũng là Khánh Trần nói, chỉ có trẻ con mới có thể sợ hãi những thí nghiệm này thể nguyên nhân. Đối với Khánh Trần tới nói, hắn quá rõ nhân loại bây giờ vũ khí nóng khủng bố cỡ nào. Cho nên, mọi người lo lắng đều là bọn chúng nếu như tại đất hoang dã trên chiến trường đánh lén sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng thủ thành chiến phương diện mọi người thực ra cũng không có lo lắng như vậy. Nhậm Tiểu Túc hỏi Hồ Thuyết, ngươi có thể giúp đỡ đem bọn hắn đưa vào hàng rào ấy ư, để cho bọn họ tạm thời ở bên trong. Hồ Thuyết cười cười, chính ngươi hiện tại cũng đồng dạng có thể làm được à, đặc trinh tư thượng ý quyền lực. Rất lớn. Nhưng mà nói đến đây, Hồ Thuyết đột nhiên nói bổ sung, nhưng ta cảnh cáo ngươi không muốn lạm dụng quyền lực à. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại kiểm tra buôn lậu. Nhậm Tiểu Túc lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai đặc trình tư vậy mà có thể đem người đưa vào hàng rào bên trong đi, quyền lực này thế nhưng là tương đối lớn. Mà ông lão này tại đây cái vị trí bên trên, cũng không có đứng ở Lý Thị phía bên kia, cũng không biết Lý Thị cao tầng biết cái này chân tướng lúc lại sẽ không sợ sệt. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi không sợ ta mật báo ư? Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không sợ ta nói cho Lý Thị, ngươi tại săn giết bọn họ nạ nổ chiến sĩ ư? Hai người đều lặng im, Nhậm Tiểu Túc biết Hồ Thuyết là lao hồ ly. Dị thường của mình khẳng định bị đối phương có chỗ phát giác, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên chọc thủng tầng này cửa sổ. Không quá mọi người nếu đều có hai bên bí mật, vậy thì ai cũng đừng nói người nào. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, Hồ Thuyết càng nhiều hơn chính là muốn cùng bản thân xây dựng một loại nào đó hữu nghị hoặc là đồng minh quan hệ, mà cái này tín nhiệm cơ sở một mặt là hai bên bí mật, một phương diện khác thì là đối phương cháu ngoại. Lý Thần Đàn. Hồ Thuyết những năm này một mực thân cư đặc trình tư cao vị. Năm đó hắn vì không cho người nhà bị liên lụy, liền ngay cả bản thân có con gái sự tình cũng cho che giấu đi, thậm chí không đi qua hỏi. Nhưng mà nhiều năm sau nữ nhi của nàng lại bị Lý Thị bức tử. Lý Thị quá to lớn, cực lớn đến dù là hắn thân là siêu phẩm giả, thân là đặc trình tư cao tầng trung tướng cũng không cách nào dung chuyển, dù sao binh sĩ thủ hạ của hắn hiệu trung chính là Lý Thị tập đoàn, mà không phải hắn Hồ Thuyết. Nhưng tình huống này tại Lý Thần Đàn trở thành ác ma hiện thực sau đó hoàn toàn thay đổi. Vị kia theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra tới thanh niên, có vượt mức bình thường lực phá hoại. Lửa trại bên cạnh, nữ học sinh bọn họ hát lên ca đến, bên cạnh một đám cẩu thả các lao ra ai cũng không dám lên tiếng, sợ đánh gây đám này nữ hài tử tiếng ca. Tiểu Ngọc tỷ buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp xào rau, bọn họ tới thời điểm theo thị trấn bên trên mang theo không thiếu niên hàng tới, còn có lao vương thật vất vả theo hàng rào trong tay người lấy được loài cá loài tôm container. Lý Thanh Chính đột nhiên cảm xúc. Đây đại khái là ta 29 tuổi đến nay, qua rất ra dáng mùa xuân. Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái cười nói, không nói gạt ngươi, chúng ta trước kia qua Tết xuân cũng rất thảm. Mới không phải đây, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói, rõ ràng rất vui vẻ à, chúng ta sẽ chạy đến rất xa trên sườn núi, nhìn hàng rào bên trong thả pháo hoa nhưng dễ nhìn. Nhưng vào đúng lúc này, dưới chân núi đột nhiên chạy đi lên một cỗ xe việt dã, một vị sĩ quan đi vào Hồ Thuyết bên cạnh thấp giọng nói nhỏ trong chốc lát. Mà Hồ Thuyết sắc mặt thì càng ngày càng nghiêm nghị xuống. Nhậm Tiểu Túc nhìn Hồ Thuyết hỏi, làm sao vậy? Hồ Thuyết nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc nói, qua hết năm liền chuẩn bị đưa người nhà vào hàng rào A, chiến tranh bắt đầu. Nhậm Tiểu Túc ngạc nhiên, còn có thời gian một tiếng chính là mùa xuân, ai sẽ tại đêm trừ tịch bên trong đột nhiên đánh nhau A? Hồ Thuyết nói, Lý Thị chỉ huy bộ tư lệnh đã truyền đạt tập kích mệnh lệnh, hiện tại bộ đội tiền tuyến đã bắt đầu hướng Dương Thị trưởng khống khu vực tiến vào, sau mấy tiếng đó đem bị chiến hỏa bao phủ. Không ăn cơm lại đi sao? Nhậm Tiểu Túc yên bình hỏi. Hồ Thuyết cười cười, còn tưởng rằng có thể qua cái tốt năm đây, kết quả nhiều năm liền cơm tối cũng chưa ăn bên trên, đáng tiếc à, sợ cái gì liền đến cái gì. Chuyện trên đời này tình, từ trước đến nay là sẽ không được để ý. Lúc này, Tiểu Ngọc tỷ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm mấy cái hộp cơm, Hồ Thuyết đại gia, ta đem thức ăn đều đặt vào, các ngươi trên đường ăn chút. Hồ Thuyết sửng sốt một chút mặt giãn ra cười nói, cảm ơn ngươi. Đột nhiên Hồ Thuyết nhìn Nhậm Tiểu Túc hỏi, Nhậm Tiểu Túc, ngươi biết cái gì là mù phỉ định luật ư? Sự tình nếu có trở nên xấu khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Phổ thông điểm nói, chính là sợ cái gì tới cái gì. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nói thế nào kiện cái này? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là sống trong ngộng, vẫn là sống ở trong hiện thực? Hồ Thuyết cười nói, khẳng định là trong hiện thực a, không tin ta bóp ngươi một chút thử một chút, Nhậm Tiểu Túc nói. Có thể hiện thực là nói xác suất a, chỉ có trong ngộng mới có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không phải sao? Hồ Thuyết nói xong câu đó liền cười xoay người rời đi, ta đổ tình nguyện, hiện tại là một giấc ngộng. Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy, ông lão này trong lòng tổng cất giấu một tia bị thương. Chương 234, Khánh Trần châm biếm biểu diễn. Khánh Thị, 111 hàng rào. Màn đêm buông xuống không giờ tối điểm đi qua một khắc này, hàng rào trung tâm chuông đồng bị Khánh Thị nhân viên công tác đụng vang. Đại biểu năm mới an lành tiếng chuông đang không ngừng khuyết tán ra, ngay sau đó rất nhiều có tiền mua pháo nhân ra đốt cháy nhà mình trước cửa pháo. Bọn cũng trên đường hưng phấn nhìn, bọn họ ăn mặc quần áo mới, trong tay còn cầm theo pháo phía trên tháo ra từng mai tiểu pháo, vui vẻ không gì sánh được. Khánh Trần đứng tại trong sân của biệt thự, tóc dài rất nhiều, bởi vì bị giam lỏng ở đây hắn cùng La Lan, liền mời cái thợ cắt tóc đều không làm được. Đột nhiên, một nhánh quả đen theo trong bầu trời đêm bay tới, nó qua lại trong tiếng pháo, không chút nào không bị ảnh hưởng. Khánh Trần tay giơ lên, quả đen liền rất ngoan ngoãn rơi vào Khánh Trần trên cánh tay. Khánh Trần cầm lấy một khối rất nhỏ bánh mì cười nói, đừng ghét bỏ à, lương thực của chúng ta cũng rất ít, La Lan trong khoảng thời gian này đều nhanh đói gầy. Quả đen túi đầu đem bánh mì mổ vào trong miệng, mà Khánh Trần thì là mặt mỉm cười giúp nó vớt thuận lông vũ. Màu đen quả đen tại mọi người trong mắt từ trước đến nay là chẳng lành biểu tượng, bởi vì nơi nào có người chết, nó liền ưa thích bay đi chỗ nào. Thế nhưng là Khánh Trần không chút nào không kiêng kỵ cái này quả đen, ngược lại giống như là phát ra từ nội tâm yêu thích đồng dạng. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến quả đen chân, đó buộc lên một cái nho nhỏ ống trúc, Khánh Trần đem ống trúc hái xuống lấy ra bên trong tờ giấy, càng xem vui vẻ càng dày đặc. Được rồi, tin đã đưa đến, trở về bảo ngươi chủ nhân cho ngươi ăn ăn ngon một chút, năm hết Tết đến rồi cũng không cho ngươi nghỉ ngơi một chút, Khánh Trần nói liền run một cái cánh tay, cái kia to lớn quả đen nhất thời bày ra hai cánh bay vào trong bóng đêm. Khánh Trần đi vào biệt thự lúc, La Lan đang bày tại trên ghế salon, ngươi nói Khánh Thị những lao đầu tử này cũng quá đáng đi. Gần sang năm mới cũng không cho miếng cơm no ăn, không cho cắt tóc, còn thường xuyên đoạn thủy cắt điện, chúng ta thế nhưng là Khánh Thị công thần A, hiện tại cứ như vậy đối với chúng ta. Khánh Trần cười nói, ngươi có thể ăn đi ta khối kia bánh mì, ai bảo hai ta chấn thủ hàng rào cũng bị mất đây. Đó là chúng ta sai ấy ư, La Lan không vui, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên động đất ta, hơn nữa đây là ăn Tết ta, ăn Tết loại thời điểm này sao có thể đói bụng A. Không cần lo lắng, Khánh Trần cười nói, loại cuộc sống này sắp kết thúc rồi. Lúc này phía ngoài tiếng chuông cửa vang lên, La Lan đặt mông từ trên ghế xạ lỏn bánh xe lên, là cho chúng ta đưa ăn tới rồi sao? Ngươi vị kia cậu nhưng không có hảo tâm như vậy, hắn vắt óc tìm như kê ôm vào Khánh Thị bắt đùi, làm sao lại bước lên bị cùng một chỗ gạt bỏ nguy hiểm đến giúp đỡ chúng ta? Khánh Trần bình tĩnh nói, hiện tại chính là cùng chúng ta phân rõ giới hạn thời điểm tốt. Tập đoàn nội đấu từ trước đến nay là dơ bẩn lại ti tiện. Khánh Thị tập đoàn không chỉ có đem Khánh Trần cùng La Lan cầm tù tại đây tòa lẻ loi trơ trọi trong biệt thự, hơn nữa còn phái La Lan cậu tới chuyên môn trông giữ hai người. Có lẽ là bởi vì đoàn chủ tịch các đại lao cảm thấy Khánh Trần cùng La Lan có phản bội gia tộc hiểm nghi, ngay sau đó chính là muốn cho Khánh Trần cùng La Lan cảm thụ một chút bị người thân phản bội cảm thụ. La Lan cùng Khánh Trần có cùng một cái cha, lại không phải cùng một cái mẹ, mà La Lan vị này cậu đã từng mượn La Lan tại Khánh Thị bên trong thu được một ít địa vị. Bây giờ lại bị phái tới trông giữ La Lan. Nhưng vị này cậu cũng không có nhớ tới tình xưa, ngược lại đang tại bảo vệ bên trong ngày càng táo tợn, cũng thử dùng hãm hại Khánh Trần cùng La Lan phương thức hướng tập đoàn cho thấy bản thân phân rõ giới hạn kiên quyết. Giảm bớt đồ ăn, đoạn thủy cắt điện, từ chối Khánh Trần cùng La Lan tất cả kể cậu, đây là vị này cậu làm sự tình. Có đôi khi mọi người thật khó có thể tưởng tượng, làm một người vì nịnh nọt, đến cùng có thể làm được sự tình gì. La Lan đi qua vừa mở cửa một bên thầm nói, ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt, ngươi đừng lão cầm lời này đến hoạt động tán gẫu ta, cứu cứu ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Hắn mở ra đại môn, lại thấy một người trung niên đứng tại cổng, trong tay mang một cái đĩa mặt mỉm cười nhìn La Lan. Mà trung niên nhân này sau lưng thì là hai hàng binh sĩ, từ lần trước Khánh Trần chạy đi sau đó, tập đoàn liền tại biệt thự xung quanh tăng thêm binh lực, cho dù là đêm trừ tịch cũng không có thả lỏng cảnh giác. La Lan nhìn cổng trung niên nhân nói, có chuyện gì sao? Trung niên nhân kia cười nói, không gọi một tiếng cậu ư. La Lan khinh thường, ngươi xứng sao? Trung niên nhân lại không để ý lắm, hắn cười nói, đêm trừ tịch, ta tới thăm các ngươi một chút thuận tiện mang theo ăn chút gì. Ăn cái gì? La Lan hỏi. Trung niên nhân cười nói, nhà ta đêm nay ăn để thừa một chút đồ ăn, ta nghĩ các ngươi khẳng định còn nhịn đói, cho nên nhanh lên cho các ngươi đưa tới. La Lan cười, ta La Lan là ăn cơm thừa người. Lúc này, trung niên nhân cầm trong tay đĩa còn tại trên đất, cái kia nếu ngươi không nguyện ý ăn, ta cũng không miễn cưỡng. La Lan sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào đối diện vị kia có liên hệ máu mủ trung niên nhân. Khánh Trần đột nhiên đối trung niên nhân nói chuyện, này, ngươi ra ngoài trước chờ một chút. Trung niên nhân sửng sốt một chút, nhưng nói chuyện chính là Khánh Trần, cái kia Khánh Thị Yên tính hổ dư uy để hắn có chút sinh ra lòng kiên kỵ, trung niên nhân trầm mặc hồi lâu vẫn là lui ra biệt thự. Hắn đứng bên ngoài lấy, nhìn hàng rào bên trong phóng lên trời pháo hoa, tâm tình vô cùng vui vẻ. Kết quả lúc này biệt thự đại môn mở ra, hai hàng binh sĩ nhao nhao giơ thương nhắm chuẩn cổng, chỉ thấy Khánh Trần mang theo La Lan theo trong biệt thự đi ra đứng lại. Khánh Trần đối mọi người cười nói, giá trị này tân xuân ngày hội, bởi vì chúng ta hai quan hệ các vị không có cách nào về nhà cùng người nhà đoàn viên, chúng ta lòng sinh xin lỗi, ngay sau đó muốn thăm hỏi một chút mọi người. La Lan, đúng, thăm hỏi một chút. Khánh Trần cười nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên Khánh Trần, bên cạnh ta vị này là La Lan lão sư. La Lan, đúng, là ta. Khánh Trần nhìn về phía La Lan, nếu là thăm hỏi, vậy khẳng định muốn biểu diễn tiết mục. La Lan, vậy chúng ta biểu diễn tiết mục gì đây? Khánh Trần nhìn về phía trung niên nhân, chúng ta liền cho mọi người biểu diễn một cái. Tháng riêng bên trong hớt tóc chết cậu đi. La Lan, được rồi. Trung niên nhân khí cười, hai người các ngươi là tiểu hài tử ư? Còn chơi như vậy ti tiện trò chơi. Xuyệt, Khánh Trần đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, tiếp đó giơ tay phải lên kéo tại La Lan lọn tóc cắt một chút. Trung niên nhân kia âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn cho ta giải về đi. Khánh Trần nhìn về phía hắn cười nói, chúc mừng năm mới. Hàng rào bên trong một viên sáng chói pháo hoa đột nhiên bay lên bầu trời, cái kia ánh sáng lóng lánh đem Khánh Trần vui vẻ đều cho chiếu sáng, mà cái này chói lọi hạ nã bị phía dưới, một viên đạn bắn lén theo mấy trăm mét bên ngoài họng súng bên trong bắn ra mà ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Khánh Trần trước mặt trung niên nhân ngực liền bộc phát ra một nắm xương máu, liền thân thể đều bị to lớn lực quán tính cho mang theo ra ngoài. Khánh Trần ánh mắt theo pháo hoa phía trên dịch trở về, hắn nhìn về phía cái kia hai hàng binh sĩ cười nói, cái này biểu diễn. Chư vị thích không? Tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ vốn cho là Khánh Trần chỉ là vì làm người buồn nôn, nhưng không nghĩ tới Khánh Trần thật nói giết liền giết. Một tên binh lính run rẩy nói, Khánh Trần trưởng quan. Ngươi không sợ đoàn chủ tịch trách phạt ư? Khánh Trần đứng tại chỗ, biểu lộ lại là phong khinh vân đạm, sẽ không, bọn họ hiện tại cần ta. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc xe theo phố dài gào thét mà đến, xe kia bên trên cây bạch quả diệp tiêu chí tại khói lửa ánh sáng bên trong lúc gần lúc hiện. Xe đi vào biệt thự cổng, đoàn chủ tịch Chu Bí Thư theo trên xe nhảy xuống tới nhìn Khánh Trần lạnh giọng nói, hiện tại giao trách nhiệm Khánh Trần cùng La Lan lập tức đi đến tiền tuyến, đảm nhiệm cố vấn quân sự. Nói xong câu đó hắn mới chú ý tới biệt thự trước cửa giống như máu nhuộm đồng dạng, hắn nhìn về phía binh sĩ, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ run rẩy nói, bọn hắn người đem đội trưởng giết. Chu Bí Thư nhìn về phía trên đất rách nát thi thể khinh bị nói, ngu xuẩn. Cầu nguyện phiếu A cầu nguyện phiếu. Chương 235, bất đồng ban đầu. Đất hoang phía trên có 178 tòa hàng rào, 178 tại Tây Bắc Biên Thủy, là toàn bộ hàng rào bản đồ hướng Tây nhất, đó mùa hè nóng bức khó chịu. Mùa đông đất đông cứng ba thước, băng tuyết bao phủ. Có người từng đứng tại 178 hàng rào trên tường thành nhìn ra bên ngoài, đâu đâu cũng thấy đều là cảnh hoang tàn đất vàng, ngay cả dòng sông đều là đục ngầu hoàng sắc hướng đông mới chạy xiết mà đi. Mà Khánh Thị, Dương Thị, Lý Thị, thì là nằm ở toàn bộ hàng rào bản đồ phía Tây Nam, bởi vì địa duyên quan hệ, cái này ba nhà tập đoàn từ trước đến nay là phía Tây Nam kết giao mật thiết nhất ba nhà, mà tài đoàn khác chủ yếu trưởng khống khu vực. Bởi vì giao thông không tiện nguyên nhân cũng rất khó hướng Tây Nam mở rộng. Trong đó, Lý Thị nằm ở rất phía Nam, nghe nói lại hướng Nam chính là khó mà đi ra rừng mưa, đó độc trùng trải rộng, nghe nói chưa hề có người có thể xuyên qua cái kia phiến rừng mưa tiếp tục đi về phía nam. Chẳng qua vỏ quả đất vận động quan hệ, ba nhà vị trí khí hậu cũng đang thay đổi, càng ngày càng lạnh, những năm gần đây rừng mưa bên trong sinh thái cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lý Thị thậm chí từng có tính toán đem cái này rừng mưa cũng đưa vào bản thân bản đồ, xây dựng mới hàng rào. Khánh Thị nằm ở Lý Thị phía đông bắc, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, 111 hàng rào thậm chí được khen là sơn thành, chỉ vì thành thị xây dựa lưng vào núi, là Tây Nam Bộ cực kỳ trọng yếu nước, lục đầu mối then chốt. Dương Thị thì nằm ở to lớn lòng trào bên trong, Bắc Bộ Lâm Lũng Nam Tông Thị cùng 178 hàng rào, không quá gần chút Nam Tông Thị một mực mưu đồ 178 hàng rào khống chế Tây Bắc khu vực, cùng Dương Thị cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Như vậy địa duyên, đã chú định chính là tạo thế chân vạc tranh giành Tây Nam cục diện, ba nhà tài nguyên cũng không phải là cộng hưởng, Lý Thị có, Dương Thị không có, Dương Thị có, Khánh Thị nhưng không có. Chiến tranh trước đến giờ cũng không phải là không có nguyên nhân, tài nguyên mới là chiến tranh mục đích. Nhưng có người từng nói bản thân sớm mấy năm đi qua phía Đông Trung Nguyên, đó càng thêm phồn hoa, thậm chí hàng rào bên ngoài đều có cỡ lớn nhân loại khu quần cư. Nhưng hai biến sau thế giới, sớm đã không phải bọn họ quen biết một cái kia thế giới. Đêm giao thừa không giờ vừa mới qua đi, Hồ Thuyết Đại Khái đã trở lại 108 hàng rào bên trong, ba bộ cô máy chiến tranh tướng quân lực tích trữ tích tại ba nhà tụ hợp chỗ, cách mấy chục dặm xa xa chờ đợi chiến tranh chân chính đến. Nhan Lục Nguyên đám người ngay từ đầu rất kích động, nhưng không chịu nổi thời gian quá muộn cũng đều đi ngủ, Nhậm Tiểu Túc một người ngồi tại bên đống lửa bên trên suy tính liên quan tới kế hoạch tương lai, suy nghĩ như thế nào mới có thể để mọi người tại đây chàng chiến hỏa bên trong sống sót. Dựa theo Hồ Thuyết thuyết pháp đến xem, hắn có thể đem Nhan Lục Nguyên đám người cho đưa vào 108 hàng rào bên trong đi cư trú, coi như vật thí nghiệm tới tập kích cũng không có khả năng lại lật đổ một tòa phòng ngự nghiêm ngặt hàng rào, hơn nữa ba nhà tập đoàn ở giữa chiến hỏa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đốt tới. Chiến tranh là đánh cờ, người thông minh cũng sẽ không ngay từ đầu liền áp lên cả cái bàn tiền đặt cược. Trên bầu trời lại bên dưới kiện tuyết đến, một cái gian nhà cửa đột nhiên mở ra, Nhan Lục Nguyên khoác lên quần áo đi ra ngồi ở Nhậm Tiểu Túc bên cạnh, ca, ngươi đang lo lắng trận chiến tranh này ư? Ừm, Nhậm Tiểu Túc lên tiếng. Nếu không chúng ta rời đi nơi này à, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói, chúng ta coi như ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng giống vậy có thể qua rất tốt à. Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái nói, từ đây không cùng ngoại giới tiếp xúc ư? Ca, ta biết ngươi muốn đi 88 hàng rào tìm Tiểu Cẩn tỷ tỷ, nhưng vì sao không phải nàng tới tìm ngươi đây? Nhan Lục Nguyên nói, thực ra ta thăm dò được 88 hàng rào vị trí, nhưng ta không muốn nói, bởi vì ta cũng không cảm thấy chúng ta đến 88 hàng rào liền có thể có khác biệt gì. Nàng là Dương Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu, mà chúng ta chẳng qua là lưu dân mà thôi. Nhậm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên, bọn họ trước kia thực ra cũng thường xuyên có khác nhau, chẳng hạn như Nhan Lục Nguyên không muốn lên học, muốn đi săn giúp hắn, nhưng Nhậm Tiểu Túc đều cự tuyệt, hai người thậm chí cũng buộc phát qua cãi lộn. Nhưng lần này, Nhậm Tiểu Túc phát hiện Nhan Lục Nguyên là phát ra từ nội tâm chống đối hàng rào hai chữ này, thế cho nên liền hàng rào bên trong người cũng cho cùng một chỗ chán ghét. Nhan Lục Nguyên nói, ca, hàng rào không chào đón chúng ta. Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, tại 109 hàng rào lúc đi học mỗi ngày về nhà ngươi đều nói cùng đồng học ở chung rất tốt, hiện tại xem ra ngươi nói láo. Ừm, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, không có người nguyện ý cùng ta cùng Đại Long nói chuyện, thậm chí còn tránh rất xa, cha mẹ của bọn hắn dặn đi dặn lại, chính là sợ bọn họ cùng ta làm bằng hữu. Lên lớp lao sư để cho ta trả lời vấn đề, ta bởi vì không có học qua cho nên tiến độ theo không kịp, lao sư sẽ nói lưu dân không học được cũng bình thường, lưu dân đều khá làng ốc. Có một lần đồng học mất đi đồ vật, tất cả mọi người nghi ngờ là ta cùng Vương Đại Long trộm. Nhậm Tiểu Túc im lặng, đó là hàng rào người đối lưu dân cứng nhắc ấn tượng, là bọn họ vốn có mấy chục năm nhận thức. Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói, bọn họ lục soát ta cùng Vương Đại Long chỗ ngồi, kết quả cái gì cũng không có lục soát, nhưng mà khi đó Tiểu Ngọc tỷ thường xuyên cho ta nhét tiền tiêu vặt, rất nhiều, so những học sinh khác đều nhiều. Lão sư nhìn thấy tiền sau đó liền nói ta khẳng định là trộm được, bởi vì lưu dân không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Ta thử theo chân bọn họ giải thích cái gì, nhưng vô dụng, Vương Đại Long đều dọa khóc, nhưng ca ngươi yên tâm, ta không khóc, bởi vì ngươi đã nói, thế giới này chưa từng tin tưởng nước mắt. Nhan Lục Nguyên nói, ca, ta không thích hàng rào, cũng không thích hàng rào người, có lẽ Dương Tiểu Cẩn tỷ tỷ là khác biệt, nhưng nàng thân nhân bằng hữu đâu. Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, không biết. Cho nên, ca, Nhan Lục Nguyên giọng nói kiên quyết lên, chờ nàng tới tìm ngươi à, nếu như nàng không đến. Vậy ngươi đoạn đường này lên phía bắc đi 88 hàng rào liền đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đã từng cho ta nói, không nên để cho thời đại này bi ai trở thành bi ai của ta, có thể cái này thời đại bi ai đã trở thành hàng rào xương người con bên trong ung thư. ngươi lúc đó nên cho ta nói, Nhậm Tiểu Túc nói. Ngươi sẽ làm sao bây giờ? Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc. Ta sẽ đem oan uổng ngươi tất cả đều giết chết, Nhậm Tiểu Túc cười một cái nói, chúng ta bây giờ cũng đi không được phương Bắc, sáng mai liền đưa các ngươi trước đi 108 hàng rào, ngươi không cần đi đi học, để Khương Vô lão sư cho các ngươi giờ học à, nàng mặc dù chỉ là ngữ văn lão sư, nhưng cũng tiếp thụ qua toàn diện giáo dục, dạy các ngươi toán lý hóa vẫn là dư sức có thừa. Nhan Lục Nguyên nghe đến đó ánh mắt sáng lên, ta thích Khương Vô lão sư, ta cảm thấy nàng liền rất thích hợp ngươi. Ngươi nhỏ mà ma mãnh, Nhậm Tiểu Túc phủi hắn liếc mắt. Nhưng vào đúng lúc này, Nhan Lục Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ sườn núi, Nhậm Tiểu Túc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện Lang Vương đang một mình đứng lặng ở nơi đó, xa xa nhìn Nhan Lục Nguyên. Nhậm Tiểu Túc rất xác định, Lang Vương nhìn cũng không phải là bản thân, một màn này lúc trước chạy nạn lúc cũng xuất hiện qua, lúc này Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút, Lang Vương đã sớm mang theo đàn sói vào trong núi sâu, kết quả Nhan Lục Nguyên đi vào trạm gác vào đêm đó, nó lại là gánh lấy nguy hiểm cũng muốn sang đầy xem liếc mắt. Nhậm Tiểu Túc hỏi, ngươi cùng cái này Lang Vương từng có cái gì cùng xuất hiện ư? Không có, Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Chương 236, thời chiến tập kết. Ca, ta có thể đi trên núi nhìn một chút Lang Vương ư? Nhan Lục Nguyên tò mò nói, luôn cảm thấy nó hình như quen biết ta cũng như thế. Trước đó Nhậm Tiểu Túc liền trong âm thầm cùng Nhan Lục Nguyên nói qua hắn cùng đàn sói giao dịch, cho nên Nhan Lục Nguyên vô cùng rõ ràng, Nhậm Tiểu Túc hiện tại cùng đàn sói xem như quan hệ hợp tác, hai bên còn từng hợp lực săn giết qua nạ nổ chiến sĩ ấy nhỉ. Nghe tới rất lạ lùng, nhưng Nhan Lục Nguyên sớm đã thành thói quen Nhậm Tiểu Túc chỗ cổ quái. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, có thể, nhưng ngươi nhất định phải đi theo ta đằng sau. Tuy là đã cùng đàn sói hợp tác đã lâu rồi, nhưng Nhậm Tiểu Túc vẫn có chút không yên lòng, nộ nhỡ Lang Vương nổi điên muốn tổn thương Nhan Lục Nguyên làm sao bây giờ. Nói, hai người liền ý định lên núi, kết quả lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt thấy dưới chân núi xe cộ ánh đèn ngay tại cấp tốc hướng về trên núi chạy đến, hắn nhíu mày nói, ngươi vào nhà trước con bên trong đi. Đem Lý Thanh Chính đánh thức kêu đi ra. Tốt, Nhan Lục Nguyên đi đánh thức Lý Thanh Chính. Chỉ thấy Lý Thanh Chính khoác lên quần áo khoác đi ra gian nhà, Tiểu Túc ngươi gọi ta. Có người lên núi, hẳn là Lý Thị người, Nhậm Tiểu Túc nói. Năm hết Tết đến rồi ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến trên núi tới. Lý Thanh Chính ngạc nhiên, hai người bọn hắn người liền đứng tại trạm gác cổng chờ đợi, một cỗ xe Việt dã tại trạm gác trước cửa dừng lại, một tên binh lính cầm một phong giấy ra châu phong thư cách không ném tới, quân đội tư nhân tập kết, đây là văn kiện. Buổi sáng ngày mai 7 giờ trước kia, chưa đúng hạn tập kết người toàn bộ tác chiến ban tổ truy cứu trách nhiệm, lấy đào binh luận xử, thiếu một người đều không được. Lý Thị đào binh dịch tội là rất nặng, không chỉ muốn truy nã bản thân tiến hành hình sự xử phạt, thậm chí còn có gây họa tới người nhà, tại thị trấn bên trên lưu dân đem trực tiếp đi tới nguồn nước phân phối tư cách, ở niên đại này bên trong không phân phối an toàn nguồn nước, lưu dân là sống không được bao lâu. Cũng có người có thể đi trên đồng hoang tìm kiếm nguồn nước, nhưng vào hoang dã liền nhất định cùng với nguy hiểm. Tới gửi đi văn kiện người nói xong liền chuẩn bị lên xe rời đi, có thể Lý Thanh Chính tính toán một chút, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ giờ, nói cách khác 5 giờ phía trong nhất định phải tại hàng rào bên ngoài tập kết báo cáo, nếu không sau này sẽ là đảo binh A. Hắn nhìn về phía binh sĩ kia nói, chúng ta ở đây thủ trạm gác A, chúng ta đi cái này trạm gác làm sao bây giờ, có thể hay không dàn xếp thoáng cái. Binh sĩ kia lên xe lúc cười lạnh, nói với ta có cái dám dùng, ngươi không muốn đi tập kết có thể không đi A. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thanh Chính, ngươi tại thị trấn bên trên còn có người nhà. Không có người thân lời nói có thể chạy à? Lý Thanh Chính khổ sở nói, làm sao chạy? Ta là không có người thân, nhưng chúng ta ban tổ bên trong còn có hơn 10 người tại thị trấn bên trên là có người nhà, ta ban tổ bên trong chạy thoát một người, toàn bộ ban tổ đều muốn nhận đồng dạng trách phạt. Đây là Lý Thị độc chiêu, để ngươi chiến hữu để ý ngươi không thể chạy loạn, nếu là ban tổ bên trong chạy trốn một người, toàn lớp tổ đều phải sụp đổ. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Lý Thanh Chính liếc mắt, biết rõ muốn đi làm bia đỡ đạn kết quả cũng không chạy, lại là vì những người khác suy nghĩ. Hồ Thuyết tại cơm tất niên trước đó liền có nói qua, mọi người khả năng làm bia đỡ đạn. Mọi người bản thân cũng sẽ có phán đoán của mình, quân đội tư nhân kéo lên tiền tuyến có thể làm gì? Có thể công thành giang khó ư? Bọn họ cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn A. Chẳng qua Lý Thanh Chính người này cũng là có chút điểm kỳ lạ, cùng ngươi ở chung trước đó hận không thể từ trên người ngươi thổi 3 cân béo bở xuống. Nhận ngươi đem bằng hưu sau đó lại rất giáo chính khí. Trước đó Hồ Thuyết cho bọn hắn làm quân nhân thân phận thời điểm cũng chính là cho Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính. Lúc này Lý Thanh Chính muốn lợi dụng thân phận này một người chạy trốn, chuyện này quả là quá dễ dàng. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc vốn là muốn mang lấy Nhan Lục Nguyên đám người vào hàng rào, dù sao hắn có đặc trình tư thân phận, muốn làm việc này dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như hắn dẫn người đi, chỉ sợ ban tổ bên trong những người khác cho hết trứng. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút thở dài nói, vậy liền đem tất cả mọi người quát lên a, chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát, trước hết để cho ta đem người nhà cho đưa về thị trấn, tiếp đó chúng ta liền đi tập kết báo cáo. Thành, Lý Thanh Chính đáp ứng nói. Lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt nhớ tới cái gì giống như, ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm sao lái xe. Về sau nếu như rời khỏi Lý Thị cái bệ, mặc kệ muốn đi 88 hàng rào vẫn là 178 hàng rào, thậm chí đi địa phương khác, mở ra xe tải trùng quy là thoải mái nhất lựa chọn, cho nên Nhậm Tiểu Túc liền động học lái xe tâm tư. Hơn nữa lần này tập kết sau đó khẳng định là muốn xông lên phương Bắc tiền tuyến, trên đường nếu như chỉ có Lý Thanh Chính một người biết lái xe, cái kia phải đem Lý Thanh Chính cho mệt chết. Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm bản thân không học được xe đạp, vậy không bằng trực tiếp nhảy qua xe đạp, học khai ô tô. Vì như vậy một cái sinh hoạt kỹ năng lãng phí kỹ năng học tập đồ phổ thực sự không đáng, huống chi hắn bây giờ còn chưa có kỹ năng học tập đồ phổ, cho dù có, hắn cũng khẳng định là học tập hồ thuyết loại này người càng tốt hơn một chút ta. Lý Thanh Chính sửng sốt một chút, được, trên đường liền dạy ngươi, chúng ta thời gian còn đủ. Lái xe việc này không có nhiều khó khăn, đường núi ngươi khẳng định không thể lái, nhưng xuống núi tại đường thẳng bên trên lái, ngươi rất nhanh liền học được. Sự thật cũng chính là như vậy, lái xe lên đường việc này, nếu như không cần tại hàng rào bên trong tuân thủ quy tắc giao thông gì gì đó, cũng liền lên đường chạy một hồi liền rõ ràng. Trạm gác bên trong người bị đánh thức lúc từng cái còn buồn ngủ, Lý Thanh Chính giật ra cổ họng gọi, đều mẹ nó chớ ngủ, mau đem trạm gác bên trong vật tư đều cho mang theo, tất cả đều bị đến bản thân hành quân trong túi sách không được hướng trên xe thả, nộ nhỡ bị tra được nhiều như vậy thì khô, ta a từng cái chịu không nổi. Có người hiếu kỳ nói, Lang Vương, chúng ta đây là muốn làm gì a? Lý Thanh Chính nhìn khắp bốn phía nói, chuẩn bị ra chiến trường đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hiện tại sao? Không đem Tết Xuân qua hết. Chiến tranh làm sao chờ ngươi qua chẳng qua Tết Xuân à? Lý Thanh Chính thở dài nói, đều đi thu dọn đồ đạc à, 1 năm phút đồng hồ về sau ở đây tập hợp. Từng cái trạm gác binh sĩ biểu lộ nhất thời liền sụp đổ, mọi người gần nhất ở chung giống như là người một nhà đồng dạng, đều thương lượng về sau tại đây trạm gác chỗ ở, kết quả hiện tại đột nhiên liền muốn đi trên chiến trường làm bia đỡ đạn. Chúng ta có thể không đi được không a? Có người hỏi, thủ trạm gác thật tốt. Vừa tới nơi này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trạm gác quá khổ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người chợt phát hiện trạm gác sinh hoạt không có chút nào khổ a, ngược lại so tại thị trấn bên trên còn thoải mái. Lý Thanh Chính lúc này nghiêm túc nói, nếu như chúng ta không đi tập kết, như vậy một ít đồng đội tại thị trấn bên trên người thân liền sống không nổi nữa, hơn nữa Lý Thị tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành truy nã, chạy không thoát. Nhậm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn đám người này, toàn bộ trạm gác tổng cộng liền hơn 10 cổ súng tự động, lưu đạn một viên đều không có, giản dị pháo cối, bộ binh địa lôi gì gì đó thì càng không cần nói, liền cơ bản nhất đơn binh truyền tin điện đài đều không có, cái này muốn đánh kiện trượng lai, lớn như vậy chiến trường thậm chí kéo dài 2 tòa sơn mạch, bọn họ liền cái cầu cứu trợ giúp cơ hội đều không có. Đến thời điểm toàn bộ chiến trường địch nhân đều sẽ minh bạch, bọn họ những này quân đội tư nhân chính là tốt nhất chỗ đột phá, không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, nếu như kẻ địch cảm thấy Nhậm Tiểu Túc bọn họ chi này quân đội tư nhân cũng cùng cái khác thối ngư nát tôm đồng dạng, cái kia chỉ là Nhậm Tiểu Túc một người làm không tốt liền có thể cho bọn hắn học một khóa. Cũng không biết đàn sói có thể hay không đi theo đi qua, Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn một cái trên núi, Lang Vương lúc này đã không thấy. Lúc này Trần Vô Địch tiến đến Nhậm Tiểu Túc bên cạnh, sư phụ, chúng ta cũng muốn đi đánh trận ư. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói có đánh hay không trận sự tình, Nhậm Tiểu Túc nói. Ngươi đi giúp mọi người gánh thoáng cái đồ vào ta cũng đi chuẩn bị một chút. Được, Trần Vô Địch đáp ứng nói. Chương 237, lật lọng. Nhậm Tiểu Túc đem Trần Vô Địch chi đi thu dọn đồ đạc về sau, tự mình một người đi vào một gian không có người trong phòng, hắn muốn đem trước đó lấy được nạ nổ chiến sĩ vũ khí cho phá giải đi, thu hoạch bên trong người máy nạ nổ. Từ lúc lần trước dắt tay đàn sói săn giết nạ nổ chiến sĩ sau đó, Nhậm Tiểu Túc người máy nạ nổ số lượng thoáng cái liền lật gấp bội. Hắn thậm chí đã có thể đem bên ngoài che thức thiết giáp bao phủ 2 cái tay của mình cánh tay. Cho nên hắn vẫn luôn đang do dự, bản thân có hay không muốn hủy hiệu những vũ khí này đạt được những này người máy nano. Vũ khí này tác dụng nguyên lý đại khái chính là lấy thiết trí tốt cố định chỉnh tự người máy nano tới thí nghiệm cao tần hạt căn bản cắt chém tác dụng. Thực ra cái đồ chơi này nghe tới mơ hồ, nhưng thủy đao cũng là như vậy nguyên lý. Nguyên bản cao tần hạt căn bản cắt chém đều là hạng nặng máy cắt kim loại giới, bởi vì lưỡi đao là không cách nào tính dẻo. Không có cách nào chế tạo thành đao. Nhưng người máy nã nổ trợ giúp Lý Thị giải quyết vấn đề này, thế cho nên bọn họ chế tạo ra càng thêm sắc bén cận chiến vũ khí. Vũ khí này đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói khẳng định là không có hắc đao dùng tốt, nhưng về sau ngộ nhỡ bên người những học sinh kia cũng có nạ nổ thiết giáp, bọn họ chẳng phải có thể dùng sao. Chỉ là hiện tại không cho phép Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ sau đó, hắn phá giải cái này người máy nạ nổ không phải muốn cho bản thân dùng, mà là muốn cho Nhan Lục Nguyên. Hoàn thành bờ giom sau đó Nhậm Tiểu Túc đem Nhan Lục Nguyên gọi vào nhà bên trong, Nhan Lục Nguyên sau khi đóng chặt cửa hiếu kỳ nói, ca, thế nào? Đưa tay ra, Nhậm Tiểu Túc nói. Nhan Lục Nguyên đưa tay đưa ra ngoài, lại thấy Nhậm Tiểu Túc cầm hắn cái tay này, ngay sau đó màu bạc dòng suối liền từ Nhậm Tiểu Túc trong thân thể thẩm thấu ra, hướng Nhan Lục Nguyên lan ra đi qua. Đây là Lý Thị người máy nạ nổ, người dáng người nhỏ một ít, nói không chừng những này người máy nạ nổ đã đầy đủ ngươi hoàn thành nguyên một bộ mỏng manh một chút nạ nổ thiết giáp, cũng có thể ở trong người tăng cường cơ thể của ngươi xương cốt lực lượng, đây là cho ngươi tự vệ đồ vật, bình thường tuyệt đối không nên hướng người khác hiển lộ, Nhậm Tiểu Túc nói, nếu như tình huống nguy cơ, ngươi có thể dùng nó giết người. Nhan Lục Nguyên ngơ ngác nhìn Nhậm Tiểu Túc, ca ngươi đem người máy nạ nổ đưa hết cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Nói, hắn liền muốn buông tay ra, phòng ngừa người máy nạ nổ tiếp tục hướng trên người hắn hội tụ, nhưng hắn khí lực so Nhậm Tiểu Túc nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản không tránh thoát. Nhậm Tiểu Túc cầm thật chặt Nhan Lục Nguyên tay, đem Nhan Lục Nguyên nắm đau nhức, hắn mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, lúc cần thiết, ngươi có thể lợi dụng cái này người máy nạ nổ bảo vệ mọi người. Không có cái gì ra mồm phiến tình ngôn ngữ, Nhậm Tiểu Túc vào lúc này chỉ nói thực tế nhất sự tình. Tựa như Nhan Lục Nguyên nguyện ý dùng tính mạng làm đại giá cho Nhậm Tiểu Túc cầu nguyện đồng dạng, Nhậm Tiểu Túc cũng đồng dạng có thể đem thật vất vả tích lũy tới người máy nạ nổ một mạch toàn bộ giao cho Nhan Lục Nguyên. Cũng chính là như vậy, bọn họ mới có thể cùng một chỗ trải qua lấy trước như vậy khổ tuế nguyệt. Nhậm Tiểu Túc bản thân vốn là không có mượn người máy nạ nổ thói quen, bởi vì hắn bản thân là mạnh mẽ. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc tin tưởng, phía trước trên chiến trường nhất định còn có nhiều hơn nữa người máy nạ nổ đang đợi mình, dù sao Lý Thị còn rất hào phóng. Cho nên đến tiền tuyến, hắn nói không chừng liền còn lại 8 cái học sinh nạ nổ thiết giáp đều có thể kiếm ra tới. Nhậm Tiểu Túc trong đầu nói, cung điện, lần nữa ghép đôi người máy nạ nổ. Sau một khắc, cung điện nói, thu 20.000 nguyên phí thủ tục. Nhậm Tiểu Túc đều bối rối, cái này mẹ nó trên người mình liền còn dư lại 2 vạn, ngươi một cái cung điện cho cái này người máy nạ nổ lần nữa ghép đôi lại còn muốn thu phí thủ tục. Nhưng mà lúc này Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, mau mau ghép đôi, tiền bản thân cầm. Hắn trong đầu nói xong, thu nạp trong không gian 2 vạn tiền mặt liền không cánh mà bay, mà hắn thần kinh nguyên nguyên bản kết nối lấy người máy nạ nổ nhau nhau cùng hắn thoát khỏi tiếp nhận trạng thái. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, phối hợp người máy nạ nổ ghép đôi quá trình, tiếp đó thử một chút ngươi có thể hay không chỉ huy bọn chúng. Chỉ thấy người máy nạ nổ tụ hợp vào Nhan Lục Nguyên trong thân thể, ngay sau đó Nhan Lục Nguyên toàn thân trên dưới mạch máu đều biến thành màu bạc. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói, rất tốt chỉ huy à, đều rất nghe lời, tựa như là sử dụng ngón tay của mình đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là Nhan Lục Nguyên đồng bộ cân đối tỷ lệ quá thấp, tiếp đó dẫn đến Nhan Lục Nguyên không cách nào phát huy người máy nạ nổ tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Nhan Lục Nguyên đồng bộ cân đối tỷ lệ hẳn là rất cao cái loại này. Bình thường đừng dùng bọn chúng, Nhậm Tiểu Túc nói, nếu như tùy ý sử dụng, nhất định sẽ dẫn tới Lý Thị chú ý. Tốt, Nhan Lục Nguyên gật đầu đáp ứng. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến những người khác tiếng kinh hô, Lưu Chiêu Giang đâu? Nhậm Tiểu Túc đẩy cửa đi ra ngoài, thế nào? Lý Thanh Chính kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, hắn khó khăn nói, Lưu Chiêu Giang có một ít muối cùng thịt khô, không thấy, hắn còn mang đi một cây súng cùng một nửa đạn. Không thấy. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cái này chạm gác ngay tại trên núi, xuống núi chỉ có một con đường có thể đi, nếu như Lưu Chiêu Giang mất tích vậy thì chỉ có thể là đi vào trên núi. Lưu Chiêu Giang là trước kia cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ theo 109 hàng rào cùng một chỗ tránh được tới nạn dân. Đối phương ở đây không có người thân, cho nên khi hắn biết được bản thân muốn lên chiến trường làm bia đỡ đạn sau đó, liền lên chạy trốn tâm tư. Lưu Chiêu Giang không chỉ muốn chạy trốn, còn mang đi một ít vật tư để bản thân sau này sinh tồn. Lý Thanh Chính mặt xám như cho, hắn tại sao phải bản thân chạy trốn a? Hắn trốn những người khác làm sao bây giờ a? Lý Thanh Chính là bởi vì đem chạm gác bên trong binh sĩ làm huynh đệ nhìn, mới nguyện ý lưu lại, kết quả hắn trong mắt huynh đệ lại phản bội hắn. Trần Vô Địch nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, sư phụ, trên thế giới vì sao lại có loại người này? Nhậm Tiểu Túc yên bình nói, bọn họ chính là muốn thôn vệ ngươi cái kia chùm sáng hắc ám a. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh Chính lẩm bẩm nói, thiếu mất một người, tất cả mọi người chịu lấy trách phạt. Có người đột nhiên nói, nếu không chúng ta cũng chạy a, dù sao ra chiến trường cũng là chết. Nhưng mà lại có người kéo mọi người khẩn cầu, thê tử của ta cùng nữ nhi còn tại thị trấn bên trên, không thể chạy a, cầu xin các ngươi. Nói không chừng chỉ thiếu một người mọi người sẽ không nhận trách phạt đâu. Một người hán tử khác cũng van xin nói, cầu xin các ngươi không được chạy, các ngươi chạy, chúng ta cái này có nhà có miệng làm sao bây giờ. Lý Thanh Chính nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, tất cả mọi người cũng đều theo Lý Thanh Chính ánh mắt nhìn, thực ra tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại tác chiến ban tổ thảo luận lời nói giữ lời không phải Lý Thanh Chính, mà là Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc đón ánh mắt của bọn hắn suy tư 2 giây nói, chúng ta cùng đi tập kết, ta có biện pháp. Thật sao? Có người hỏi, tiểu đội trưởng ngươi không có nói đùa chớ. Lý Thanh Chính nghe xong Nhậm Tiểu Túc nói như vậy cũng đã yên lòng, ta Tiểu Túc tiểu đội trưởng lúc nào lái qua nói giỡn. Nghe hắn chuẩn không sai. Lúc này, Nhậm Tiểu Túc đã trở thành mọi người trong suy nghĩ chân chính ban tổ trưởng. Chương 238, Nhậm Tiểu Túc phương pháp. Xuống núi thời điểm, Nhậm Tiểu Túc phát hiện Trần Vô Địch có chút dầu dị không vui. Trên thực tế mỗi lần phát sinh loại này phản bội lúc, Trần Vô Địch thế giới tinh thần đều nhận được xung kích. Tựa như là một cái đơn thuần hài tử ngay từ đầu lấy giúp người làm niềm vui ngây thơ hiền lành, nhưng từ từ hắn sẽ phát hiện, hắn đối thế giới này thiện ý tựa như là bản thân trái tim bên trong một hình tam giác, cái này hình tam giác mỗi một lần chuyển động, đều sẽ để trái tim của hắn nhận một lần thương, còn có thể để hắn lo lắng đau đớn. Cho đến cái kia hình tam giác góc cạnh bị mài thành hình tròn. Nhậm Tiểu Túc không tiếp tục khuyên giải Trần Vô Địch cái gì, đây là Trần Vô Địch bản thân nhất định phải trải qua tâm ma, chính hắn nghĩ rõ ràng. Mới có thể đi ra cái này khốn cảnh. Vận binh xe tải sau khi xuống núi cũng không có trực tiếp hướng thị trấn đi, thời gian của bọn hắn còn rất nhiều, đi thị trấn lộ trình cũng chỉ 3 giờ mà thôi, mở nhanh một chút 2 nửa giờ là đến, bọn họ còn có thời gian 2 tiếng. Nhậm Tiểu Túc mang theo bọn họ hướng một con đường khác bên trên chạy tới, Lý Thanh Chính nghi ngờ nói, chúng ta làm cái gì vậy? Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, đến ngươi sẽ biết. Tại một con đường bên cạnh, Nhậm Tiểu Túc mang theo Lý Thanh Chính mai phục tại bên cạnh. Hắn thậm chí yêu cầu Lý Thanh Chính thay đổi Lý Thị quân chính quy trang phục, cùng với mang tốt đặc trình tư căn cứ chính xác kiện. Lúc này, một cỗ vận binh xe tải từ đằng xa lái tới, Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh đi tới giữa đường, ngăn lại xe tải đường đi. Người trên xe kia nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc trên người Lý Thị quân trang liền ngừng lại, xe này bên trên là nguyên một chi mặt khác chạm gác tác chiến ban tổ. Bọn họ ban tổ trưởng nhảy xuống xe cười xòa nói, trưởng quan, sự tình gì à? Nhậm Tiểu Túc sáng lên một cái giấy chứng nhận, đặc trình tư tra án. Ta nghi ngờ xe của ngươi bên trên có gián điệp, để cho bọn họ đều xuống xe. Cái kia ban tổ trưởng sửng sốt, hắn mau mau kêu hoan, trưởng quan, có phải hay không có cái gì hiểu lầm à, chúng ta chính là một chút quân đội tư nhân binh sĩ mà thôi. Ít mẹ nó phí lời, Nhậm Tiểu Túc mặt lạnh, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia gián điệp. Lớp này tổ trưởng nhất thời không dám nói tiếp nữa, lập tức chào hỏi những binh lính khác xuống xe, tất cả nhanh lên một chút xuống, phối hợp trưởng quan tra án. Một đám binh sĩ sau khi xuống xe. Nhậm Tiểu Túc hỏi, người nào tại thị trấn bên trên còn có người nhà? Một cái hán tử yếu ớt giơ tay, trưởng quan, người nhà của ta còn tại thị trấn. Nhậm Tiểu Túc đối cái kia ban tổ trưởng nói, chính là hắn, theo ta đi. Nói, Lý Thanh Chính liền dẫn một đội binh sĩ tới đem hán tử kia cho trói lại, trực tiếp giải đến trên xe mình. Giờ khắc này Lý Thanh Chính mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Nhậm Tiểu Túc cái gọi là phương pháp, là mẹ nó tới cướp người a. Thực ra Lý Thị chỉ là sợ có người đem đào binh mà thôi. Chỉ cần ngươi nhân số đủ 30, bọn họ khẳng định liền sẽ không nói cái gì, nhưng Lý Thanh Chính tuyệt đối không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc lại còn có loại này thao tác. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nhưng mà chết đạo hữu không chết bần đạo, Lý Thanh Chính bọn họ hiện tại đâu thèm đến lấy mặt khác tác chiến ban tổ sống chết, thế đạo này, bản thân có thể sống sót là tốt lắm rồi, quản hắn phương pháp đúng hay không đây. Tên kia ban tổ trưởng nhìn Lý Thanh Chính bên cạnh một đám binh sĩ quân trang cũng cảm giác có điểm không đúng. Này làm sao có thường phục cùng quân đội tư nhân quần áo đây? Ban tổ trưởng nghi ngờ nói, trưởng quan, bên cạnh ngài những này là quân đội tư nhân. Nhậm Tiểu Túc dừng một chút, đúng, ta ẩn giấu ở quân đội tư nhân bên trong kiểm tra gián điệp đã lâu rồi. Cái kia ban tổ trưởng cũng không dám nói cái gì, dù sao đặc trình tư nổi tiếng bên ngoài, không có Lý Thị huyết thống, ai cũng không dám đắc tội đặc trình tư a. Nhậm Tiểu Túc phủi hắn liếc mắt liền đối với Lý Thanh Chính nói, xuất phát. Nói. Bọn họ vận binh xe tải quay đầu hướng phía thị trấn phương hướng chạy tới, Nhậm Tiểu Túc trên xe nhìn tên kia bị trói hán tử, hắn đối Trần Vô Địch nói, cho hắn cởi trói. Tên kia hán tử đều nhanh dọa khóc, trưởng quan, ta thật không phải là gián điệp. Sao? Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này tác chiến ban tổ người. Hán tử sửng sốt một chút, trưởng quan, ta không phải là các ngươi tác chiến ban tổ a. Bên cạnh quân đội tư nhân binh sĩ họng súng chỉ hướng hắn, Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi bây giờ là... Cũng chính là lúc này, đằng sau trên đường còn tại ngốc ngơ ngác đứng ban tổ trưởng đột nhiên kịp phản ứng, thao, đây là tới cấp người, cái gì chó má đặc trình tư à, quá vô sỉ đi. Bên cạnh binh sĩ có chút luống cuống, ban tổ trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? cái kia ban tổ trưởng khẽ cắn môi, đoán chừng là không đuổi kịp bọn họ, hơn nữa ta cũng không quá xác định hắn đặc trình tư thân phận đến cùng là thật hay giả, chúng ta đi đoạt cái khác tác chiến ban tổ. Cái này nguyên một phiến trạm gác nhiều đến mười mấy cái, cho nên cũng liền có mười mấy cái tác chiến ban tổ. Nhậm Tiểu Túc còn không biết, hắn mở cái này đầu về sau, sau lưng từng cái tác chiến ban tổ lại bởi vì cướp người đánh thành cái gì điều dạng con. Có chút tác chiến ban tổ người là tệ, cho nên không có cân nhắc qua việc này. Nhưng còn có nhiều hơn nữa tác chiến ban tổ cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ đồng dạng thiếu người, mọi người đang lo làm sao bây giờ đây. Kết quả Nhậm Tiểu Túc cái này thao tác giống như là vì bọn họ mở ra một cái thế giới mới đại môn đồng dạng. Mười mấy cái trạm gác sau khi xuống núi thông hướng thị trấn đại lộ thực ra cứ như vậy hai ba đầu, vậy đại khái liền gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nhậm Tiểu Túc bọn họ một đường đuổi tới thị trấn thời điểm, thiên đô sắp sáng, lúc này bọn họ bất ngờ nhìn thấy Lý Thị mấy chiếc vận binh xe tải lại là hướng bọn họ tới phương hướng chạy tới. Cái kia mấy chiếc xe nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc bọn họ liền ngừng lại, đối phương lái xe quay cửa kính xe xuống hô, các ngươi là theo trạm gác tới quân đội tư nhân. Lý Thanh Chính sửng sốt một chút, đúng a? Các ngươi tới trên đường không có thấy có người quần đổ ư? Lái xe hỏi. Không có a, chúng ta xuất phát sớm, Lý Thanh Chính chấn định nói. Tài xế kia hùng hùng hổ hổ đem xe cửa sổ lắp đi tới, thao, nghe nói bên kia đều nhanh đánh thành hỗn loạn. Cái này sáng sớm còn phải đi qua nhìn chuyện gì xảy ra. Nhậm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính an vị tại xe tại phía trước, hai người ai cũng không nói lời nào, nhưng hai người đại khái đều đoán được là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Chính nhỏ giọng hỏi, không có sự tình gì a? Nhậm Tiểu Túc cũng có chút chột dạ, vấn đề cũng không lớn. Nhậm Tiểu Túc trước tiên đem Nhan Lục Nguyên bọn họ cho đưa vào thị trấn, giao phó xong chú ý hạng mục liền đi tập kết điểm báo cáo. Lúc sáng sớm, Hồ Thuyết vừa mới tại đặc trinh tư tổ chức một cái ngắn ngủi hội nghị, kết quả một vị phó quan đưa tới vệ tinh điện thoại, trung tướng, quân đội tư nhân tác chiến hàng ngũ chủ quan tìm ngươi. Hồ Thuyết sửng sốt một chút, hắn tìm ta làm gì?